mặc dù hắn còn nghĩ không ra ma pháp chú ngữ cùng thủ thế là chuyện gì xảy ra, nhưng Trần Lạc chính mình phóng thích ma pháp lại cũng không cần những vật này, nếu là lấy chính hắn là quan sát đối tượng, suy đoán này cũng không phải là một chút căn cứ đều không có. Một khi phỏng đoán hạt giống tại Trần Lạc trong đầu gieo xuống, liền nhanh chóng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khiến cho Trần Lạc trong lòng xuất hiện càng nhiều bí ẩn. Hỏa cầu thuật hóa học nguyên lý là cái gì? Thiêu đốt quá trình có cần hay không dưỡng khí tham dự? Thủy cầu thuật ngưng kết nước, cùng nước giới tự nhiên khác nhau ở chỗ nào? Bùn đất là chất hỗn hợp, thổ nguyên tố chẳng lẽ cũng không phải đơn chất? Phong nguyên tố, Trần Lạc tận mắt chứng kiến qua bở dịt nỉ lao sư lợi dụng phong nguyên tố để tảng đá phiêu lên, chẳng lẽ phong nguyên tố là một loại so khí hì rộ mật độ còn thấp khí thể? Chương 20, hỏa cầu thuật biến dị. Những này chỉ là Trần Lạc suy đoán, ma pháp nguyên tố rốt cuộc là thứ gì, hắn không thể nào biết được. Nói chúng nó là giống như H, He, Li, B, B phổ biến tồn tại ở trong hiện thực vật chất nguyên tố, có thể trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học cũng đẳng không ra vị trí. Trần Lạc hóa học tri thức cũng chính là cao trung trình độ, hắn cũng không có bản sự đem bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sắp xếp lại một lần. Huống chi, còn có tinh thần lực cùng chú ngữ thủ thế loại này đánh chết hắn đều không giải thích được sự tình. Những này chỉ là hắn không chịu trách nhiệm phỏng đoán cùng giả thiết, còn có quá nhiều Trần Lạc không nghĩ ra đồ vật, thế giới này ma pháp nguyên tố cũng nhất định không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Không ai có thể giải đáp Trần Lạc phỏng đoán, trước mắt chỉ biết một cái hỏa cầu thuật hắn, cũng không có cách nào đi nghiệm chứng chính mình đại bộ phận phỏng đoán. Bất quá, có quan hệ hỏa cầu thuật đơn giản suy đoán, Trần Lạc ngược lại là có thể nho nhỏ nghiệm chứng một phen. Ý niệm trong lòng một khi dâng lên, liền rốt cuộc ức chế không nổi, Trần Lạc từ trên giường đứng lên, đi lặng lẽ ra thư viện, đi vào lầu dạy học phía sau một chỗ vườn hoa. Lúc này đêm đã khuya, yên lặng như tờ. Hắn vị trí địa phương tối như mực một mảnh, gió nhẹ lay động lá cây truyền đến sàn sạt tiếng vang để cho trong lòng người run rẩy. Nếu như không tất yếu, Trần Lạc cũng không muốn đi vào loại này hoang vắng địa phương, chỉ bất quá hắn lo lắng nếu là tại gian phòng của mình không có khống chế lại ma pháp, vậy vấn đề nhưng lớn lắm. Gian tạp vật nếu là đốt đi, Trần Lạc ngay cả chỗ ngủ đều không có, huống chi nơi đó là thư viện, hắn cũng đảm đương không nổi thư viện cháy trách nhiệm. Hắn ngồi tại trên một băng ghế đá, tùy ý triệu hồi ra một cái hỏa cầu. Sau đó, hắn liền lấy ra vừa rồi liền chuẩn bị tốt bình thủy tinh, đem hỏa cầu chậm rãi đội lên trong lòng bàn tay. Đây là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn ma pháp hỏa hệ đến cùng có cần hay không khí oxy chất dẫn cháy phỏng đoán. Sau một khắc, để Trần Lạc giật mình sự tình liền xuất hiện. Hắn cũng không tán đi tinh thần lực, nhưng mà trong bình thủy tinh hỏa cầu, lại tại từ từ yếu bớt, cuối cùng từ từ biến mất. Trần Lạc lặp lại mấy lần, đều là kết quả giống nhau, thẳng đến hắn lấy ra bình thủy tinh, một lần nữa triệu hồi ra một cái hỏa cầu đằng sau. Hỏa cầu kia lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, tiếp tục lại ổn định thiêu đốt lên. Trần Lạc trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ, lẩm bẩm nói, quả nhiên cần khí oxy. Nói cách khác, hỏa cầu thuật, nhưng thật ra là một loại nào đó Trần Lạc nguyên tố không biết cùng khí oxy phát sinh phản ứng sản phẩm. Mặc dù hắn không biết loại này nguyên tố là cái gì, nhưng biết rõ nguyên lý, thần bí ma pháp nguyên tố, tại Trần Lạc trong lòng, lập tức liền rút đi một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nếu hỏa cầu thuật rất có thể là một loại nào đó oxy hóa phản ứng, vậy nó cũng hẳn là tuân theo oxy hóa phản ứng tính chất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lạc trong lòng lập tức dâng lên một cái ý nghĩ to gan. Hắn một lần nữa triệu hồi ra một cái hỏa cầu, cũng không có dùng bình thủy tinh bao lại. Tương phản, hắn tại khống chế hỏa cầu thuật đồng thời, tản ra một bộ phận tinh thần lực, đem trong không khí chung quanh, hàm lượng xếp ở vị trí thứ hai một loại nào đó vật chất chậm rãi tụ tập. Mặt khác ma pháp sư đem loại vật chất này coi là nguyên tố tạp chất, trong mắt bọn họ, vật này không chỉ có không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn câu thông ma pháp nguyên tố. Nhưng Trần Lạc trong lòng rõ ràng, đó căn bản không phải cái gì nguyên tố tạp chất, đó là khí oxy, không có loại này nguyên tố tạp chất, cái gì đại ma đạo sư thánh ma đạo sư, hết thể đến ngạt thở mà chết. Ma pháp sư không chỉ có thể khống chế ma pháp nguyên tố, cũng có thể khống chế nguyên tố tạp chất, chỉ bất quá có rất ít người đem tinh thần lực lãng phí ở loại này chuyện không có ý nghĩa phía trên. Nhưng mà Trần Lạc biết, chuyện này ý nghĩa nặng bực nào lớn. Tại khống chế hỏa cầu thuật đồng thời, phân ra một bộ phận tinh thần lực đi ngưng tụ khí oxy, đối với Trần Lạc tới nói là một kiện cũng không dễ dàng sự tình, cái này gần như đã là hắn lực khống chế cực hạn, ngay cả khống chế hỏa cầu đều xuất hiện một tia lắc lư. Hắn cẩn thận đem ngưng kết thành khí oxy đoàn tới gần hỏa cầu, tại cả hai đụng chạm trong nháy mắt, quả cầu lửa trong tay của hắn đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt, Trần Lạc dùng tinh thần lực vạn phần cẩn thận khống chế hỏa cầu, mới không có để lòng bàn tay hỏa cầu sụp đổ. Mà theo cả hai dung hợp, trong hỏa cầu nguyên bản hiện lên màu đỏ, dần dần xuất hiện một tia lam quang. Tia lam quang này lan tràn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Lạc lòng bàn tay hỏa cầu liền hoàn toàn biến thành màu lam. hoàn toàn thiêu đốt à. Trần Lạc cứ thế tại nguyên chỗ, thì thào một câu đằng sau, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, theo bản năng phất tay đem hỏa cầu vung ra. Cùng hỏa cầu màu đỏ ấm áp cảm giác khác biệt, ngay tại quả cầu lửa trong tay của hắn triệt để biến lam đồng thời, nơi lòng bàn tay của hắn, lập tức truyền đến một loại kịch liệt phòng cảm giác. Ẩm. Trần Lạc vãi ra hỏa cầu, chính giữa trước mắt một cây đại thụ, sau một khắc, trước mắt của hắn liền xuất hiện phô thiên cái địa ánh lửa. Thời gian trong nháy mắt, một viên cao mười mấy mét đại thụ, ngay tại Trần Lạc trước mắt thiêu thành cho tàn. Đây là hỏa cầu thuật sao? Mặc dù bây giờ đã là ngày hôm sau sáng sớm, nhưng là nhớ tới tối hôm qua hỏa cầu màu lam kia, Trần Lạc vẫn còn có chút không rét mà run. Hỏa cầu thuật sở dĩ bị chia làm hỏa hệ học đồ ma pháp, cũng là bởi vì uy lực của nó rất nhỏ, nhiều nhất đối với người bình thường tạo thành một điểm nho nhỏ uy hiếp, có thể tại trên cành cây lưu lại một khối cháy đen vết tích, đã có thể tính là hợp cách hỏa cầu thuật. Ai có thể nghĩ tới, hỏa nguyên tố hoàn toàn thiêu đốt uy lực sẽ lớn như vậy, một gốc cao mười mấy mét đại thụ, mấy hơi thở công phu ngay tại trước mắt hắn biến thành cho tàn, nếu không phải Trần Lạc thấy tình thế không đúng, hắn rất có thể là cái thứ nhất bị chính mình phóng thích ra hỏa cầu thuật thiêu chết ma pháp sư. Loại trình độ này hỏa cầu thuật, liền xem như phân chia đến cao cấp ma pháp cũng không đủ. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, hắn bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Lúc đầu hắn bước kế tiếp dự định nghiệm chứng, đem nhất định số lượng khí hỉ rổ cùng khí oxy hỗn hợp về sau, thông qua ma pháp nhóm lửa, uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, đã trải qua tối hôm qua một khắc hung hiểm kia, Trần Lạc hay là quyết định trước tiên đem chuyện này thả một chút. Dù sao, lòng hiếu kỳ xa xa không có mạng chó trọng yếu. Đêm qua, Trần Lạc gần như một đêm không ngủ, kết hợp ma pháp nguyên tố đặc thù, hắn mơ hồ cảm thấy, ma pháp nguyên tố hẳn là cũng không phải là trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học vật chất nguyên tố, nhưng chúng nó cùng vật chất nguyên tố cũng không phải triệt để cách ly, hỏa nguyên tố cùng khí oxy kết hợp sinh ra biến dị hỏa cầu thuật, liền có thể nói rõ điểm này. Ngoài ra, núi lửa phụ cận hỏa nguyên tố nồng đậm, giang hà chung quanh hồ thủy nguyên tố dồi dào, phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố càng là ở khắp mọi nơi, cũng tuyệt đối không phải trùng hợp, chẳng trách mọi người đem tứ đại nguyên tố coi là thế giới bản nguyên. Trần Lạc suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Bỉ từ bên ngoài đi tới, lầm bầm nói ra, nghe nói đêm qua, có một vị ma pháp sư cao cấp đem học viện một viên ngô đồng thụ đốt đi, học viện ngay tại cha đâu, cũng không biết là vị nào ma pháp sư cao cấp nhàm chán như vậy. Trần Lạc ho nhẹ một tiếng, không nói tiếng nào. Tô Bỉ tại bên cạnh hắn tòa hạ, vô cùng chờ mong nói ra, lúc nào ta cũng có thể trở thành ma pháp sư cao cấp liền tốt, nam nhân liền nên trở thành vĩ đại ma pháp sư, ta mới không muốn kế thừa cha ta phá trang viên. Tô Bỉ mộng tưởng là trở thành một vị vĩ đại ma pháp sư, chỉ tiếc, hắn đến bây giờ còn không thể thành công phong thích một cái hỏa cầu thuật. Tô Bỉ một người nói một mình, đồng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, bờ, giấc mộng của ngươi là cái gì? Y xạ bờ là sự tình qua đi, Trần Lạc đương nhiên sẽ không đem hắn muốn trở thành thánh ma đạo sư mộng tưởng treo ở ngoài miệng, lạnh nhạt nói ra, từ học viện thánh đồ nạt thuận lợi tốt nghiệp. Tô Bỉ hơi kinh ngạc, nhỏ giọng nói ra, ta cho là ngươi mộng tưởng là bờ dịt nì lao sư đâu. Năm ngoái ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn nói giấc mộng của ngươi chính là bờ dịt nì lao sư. Bờ dịt nì lao sư thế nào? Một đạo thanh âm dễ nghe từ phía sau truyền đến. Tô Bỉ quay đầu lại, lập tức đứng người lên, kích động nói, ỷ xạ bờ là học tỷ. Ỷ xạ bờ là đối với hắn mỉm cười, hỏi, xin hỏi ta có thể hay không ngồi ở chỗ này? Có thể, đương nhiên có thể. Tô Bỉ liên tục gật đầu, lộn nhào đi, thời điểm ra đi còn đối với Trần Lạc nháy mắt ra hiệu, biểu lộ hèn mọn đến cực điểm. Y xạ bờ là ngồi ở bên người Trần Lạc, đối với hắn rôi ra bàn tay mảnh khảnh, nói ra, cho ta. Cái gì? Trần Lạc liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta không nhớ rõ mượn qua người thứ gì. Ta lễ vật. Y xạ bờ là nói, ngươi hướng ta xin lỗi thời điểm tặng cho ta. Trần Lạc nhíu mày, hỏi, ngươi không phải không cần sao? Y xạ bờ là không cần chiếc vòng tay kia, ngược lại là cho hắn còn lại 10 viên ngân tệ. Trần Lạc lúc đầu dự định hôm nay sau khi tan học liền đi lui đi. Y xạ bờ là nói, ta hiện tại lại muốn rồi không, không được sao. Trần Lạc lười nhác cùng nàng dây dưa, từ trong túi sách lấy ra cái hộp đẹp đẽ kia, tiện tay đưa cho nàng. Y xạ bờ là đem cầm ở trong tay, cũng không có trực tiếp mở ra, nàng biết lấy Trần Lạc kinh tế tình huống, không có khả năng đưa ra đồ vật quý giá gì, mình nếu là ở chỗ này mở ra, có lẽ trên mặt của hắn gặp qua không đi. Trải qua vật rơi sự kiện đằng sau, hắn đối với Trần Lạc ấn tượng, đã hoàn toàn đổi mới. Dứt bỏ hai người đã lẫn nhau không so đo ân oán nhỏ, có cộng đồng đạo sư, tại học viện Thánh Đô Nát, hai người bọn họ quan hệ, xem như thân cận nhất. Huống chi, trong nội tâm nàng còn lo lắng lấy bờ lì xạ bờ lạ định luật vật rơi đâu. Trần Lạc trong lòng suy nghĩ hắn cái kia hỏa cầu thuật biến dị, cùng ý xạ bờ lạ có một câu không có một câu trò chuyện, tâm tư cũng không có tại trên thảo luận định luật vật rơi. Bà ạ đờ vừa mới bước vào phòng học, liền thấy ỉ xa bờ là ngồi tại bờ bên người, vừa nói vừa cười cùng hắn nói gì đó. Cái này khiến mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Mỹ lệ ỉ xa bờ là học tỷ, cùng đáng chết bờ ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ỉ xa bờ là học tỷ tại sao lại tìm đến bờ rồi? Bọn hắn không phải là thật tại kết giao A. Rất có thể, ta vừa rồi nhìn thấy bờ đưa ỉ xa bờ là học tỷ lễ vật. Trung quanh thanh âm truyền đến bà ạ đờ trong lỗ thai, để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ỉ xa bờ là học tỷ tựa như là trên thánh sơn nữ thần, cho dù là bà ạ đờ cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể đạt được nàng, nhưng người này cũng tuyệt đối không phải là bờ tên phế vật kia. Coi như chỉ là sinh ra ý nghĩ thế này, hắn cũng cảm thấy là đối với nữ thần vũ nhục. Hắn nhìn Trần Lạc phương hướng một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra phòng học, hướng năm thứ ba lầu dạy học phương hướng đi đến. Chương 21, Bảo tàng nữ hải. Hỏa cầu màu lam cho Trần Lạc một cái trọng yếu dẫn dắt, ma pháp cùng khoa học, từ trình độ nào đó nói, cũng không phải là đối lập lẫn nhau. Mà tối hôm qua hỏa cầu màu lam kia uy lực, cũng tuyệt đối không phải hỏa cầu thuật cực hạn. Bất quá, hiện tại Trần Lạc còn không có đủ thực lực đi nghiệm chứng trong lòng của hắn những phỏng đoán kia, càng là ma pháp cường đại, liền càng phải đem nó hạn chế tại trong phạm vi có thể khống chế, ma pháp mất đi khống chế, liền sẽ biến thành ma pháp sư tai nạn. Lấy Trần Lạc bây giờ tinh thần lực, tại phong thích ma pháp đồng thời, phân thần đi làm những chuyện khác, vốn là rất nguy hiểm, trước mắt hắn, còn không dám nói mình có thể hoàn toàn khống chế thăng cấp đằng sau hỏa cầu. Ngoài ra, muốn phong thích một cái thăng cấp bản hỏa cầu thuật, hắn cần trước phong thích một cái hỏa cầu màu đỏ. Sau đó mới có thể bắt đầu tụ tập khí oxy, cứ như vậy, ma pháp của hắn liền làm không được thuần phát. Không cần dài dằng dặc ngâm tụng cùng ma pháp thủ thế, là Trần Lạc ưu thế chỗ, tại đề cao ma pháp uy lực đồng thời, cũng đã mất đi hắn duy nhất ưu thế. Trần Lạc tạm thời không có ý định đem biến dị hỏa cầu thuật sự tình nói cho bất luận kẻ nào, đây là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài, hỏa cầu màu lam uy lực, tăng thêm hắn thi triển tốc độ, cho dù là ma pháp sư trung cấp, thậm chí là ma pháp sư cao cấp cũng vô pháp chống cự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể rút ngắn thi triển ma pháp thời gian, đây là trước mắt hắn cần giải quyết vấn đề. Hỏa cầu màu lam sự tình, Trần Lạc tạm thời buông xuống, hắn dưới mắt cần làm, là gia tăng hắn phóng xuất ra hỏa cầu số lượng. Chờ đến hắn có thể tự nhiên khống chế 10 cái hỏa cầu thời điểm, chính là tiến hành ma pháp sư sơ cấp nhận chứng thời điểm. Chỉ bất quá, Trần Lạc trước mắt còn chỉ có thể khống chế một cái hỏa cầu, khi hắn muốn triệu hồi ra hỏa cầu thứ 2 thời điểm. Đối với trước một cái hỏa cầu khống chế liền sẽ yếu đi rất nhiều, dẫn đến trước một cái hỏa cầu thuật trực tiếp sụp đổ. Trần Lạc biết, đây là bởi vì hắn tinh thần lực không đủ cường đại vấn đề, nhưng theo hắn biết, ma pháp học tập cũng không phải là không có đường tắt. Tại trong trường hà thời gian dài dằng dặc, có vô số người đối với nguyên thủy nhất ma pháp tiến hành cải tiến, trong đó cũng bao gồm đối với tinh thần lực xảo diệu vận dụng, có thể giảm xuống thi triển một loại nào đó ma pháp tinh thần lực hạn cuối các loại. Nhưng những vật này, tại bất luận cái gì gia tộc đều là bí mật bất truyền, là Trần Lạc tại ma pháp hiệp hội cũng vô pháp lấy được. Hôm nay bở dịt ní lão sư có việc không tại, Trần Lạc viết xong mấy đạo đề luyện tập kia, nhàm chán phía dưới, nhìn về phía bên cạnh còn tại trầm tư suy nghĩ ỉ xạ bở lạ, thuận miệng hỏi, ỉ xạ bở lạ học tỷ, ngươi bây giờ có thể đồng thời triệu hồi ra mấy cái hỏa cầu. Ỉ xạ bở lạ ngay tại suy nghĩ vấn đề, không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, 9 cái. Cho dù là Trần Lạc đã sớm biết, ỉ xạ bờ là tại trên toán học cùng ma pháp đều có không thể tầm thường so sánh thiên phú, nhưng nghe đến nàng hiện tại liền có thể khống chế 9 cái hỏa cầu lúc, vẫn còn có chút chấn kinh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, nàng tại từ học viện Thánh Đồ Nạt tốt nghiệp trước đó, liền có thể trở thành ma pháp sư sơ cấp. Cho dù là bọn hắn những con em quý tộc có quyền thế này, tại nhập học trước đó, cũng đã tiếp xúc ma pháp rất lâu, nhưng có thể lấy 17 tuổi, trở thành ma pháp sư sơ cấp, cũng có thể coi là ma pháp thiên tài. Nói như vậy, nàng ngay từ đầu, kỳ thật đối với Trần Lạc hạ thủ lưu tình rất nhiều. Mặc dù theo Trần Lạc, ma pháp của nàng còn có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như ngâm sướng tốc độ quá chậm, câu thông ma pháp nguyên tố tốc độ quá chậm các loại, nhưng nàng tinh thần lực cường đại, lại là hiện tại Trần Lạc chỗ còn lâu mới có thể cùng. Bị ỉ xạ bờ là nho nhỏ đả kích đến đằng sau, Trần Lạc liền không nói thêm nữa, bắt đầu luyện tập lên hỏa cầu thuật tới. Chỉ tiếc, mỗi khi hắn muốn triệu hoán hỏa cầu thứ 2 thời điểm, đối với hỏa nguyên tố khống chế liền sẽ gần như sụp đổ. Dùng cái này đến xem, muốn khống chế càng nhiều hỏa cầu, hay là cần chờ tinh thần lực của hắn tăng lên đằng sau, Trần Lạc có thể cảm nhận được, tinh thần lực của hắn tốc độ tăng lên, xa xa cao hơn thường nhân, một ngày này sẽ không quá xa. Mọi người phổ biến cho rằng, tinh thần lực cùng người lực lượng linh hồn có quan hệ, về phần Trần Lạc lực lượng linh hồn vì cái gì khác hẳn với thường nhân cường đại, trong lòng của hắn ẩn ẩn có thể đoán được một chút, mỗi lần nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền hơi có vẻ phức tạp. Y Sạ Bơ Lạ viết xong bài tập của mình, nhìn Trần Lạc luyện tập hỏa cầu thuật đã có một hồi. Nàng lại nhìn một hồi, trên mặt rảo hoạt dáng tươi cười lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, có muốn hay không đồng thời khống chế hai cái hỏa cầu? Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía nàng, Y Sạ Bơ Lạ tiếp tục nói ra, ngươi cái thứ nhất hỏa cầu thuật rất ổn định, nếu như dựa theo trên sách học chính tự, ngươi ít nhất phải 2 tháng về sau, mới có thể làm đến đồng thời khống chế hai cái hỏa cầu, ta có thể cho ngươi rất nhanh liền có thể làm được điểm này. Trong học viện chỗ giảng dạy ma pháp, tự nhiên không thể cùng nội tình thâm hậu quý tộc giáo dục so sánh, Ỷ Xạ Bợ là thân thế hiền hách, nàng biết được một chút người khác không biết ma pháp kỹ xảo, cũng rất bình thường. Chỉ bất quá, Trần Lạc có thể không tin nàng sẽ hảo tâm đem giao cho mình, cho dù là những gia tộc khổng lồ kia nội bộ, những này cũng là nghiêm cấm truyền ra ngoài bí ẩn. Ở phương diện này, chỉ sợ bờ dịt nì lao sư cũng so ra kém nàng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Trần Lạc lườm nàng một chút, hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Xem ra ma pháp quả nhiên là bờ chỗ yếu hại, Ỷ Xạ Bợ là trong lòng nghĩ như vậy, hai tay ôm ngực, đắc ý nói, trước gọi một tiếng tỷ tỷ nghe một chút. Tỷ tỷ. Ỷ Xạ Bợ là nhìn xem Trần Lạc, lần nữa bị hắn không có nguyên tắc không có điểm mấu chốt cử động chết phục, trên thế giới tại sao có thể có bờ người như vậy? Ỷ Xạ Bợ là niên kỷ vốn là so với hắn lớn hơn một chút, lại là sư tỷ đồng môn của hắn, đối với Trần Lạc mà nói, gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, cũng không phải là cái gì thẹn thùng sự tình. So sánh cùng nhau, hắn càng quan tâm là tăng lên hỏa cầu thuật đẳng cấp đường tắt. Ỷ Xạ Bợ là bản ý là trước làm khó hắn, nhắc lại ra bản thân chân chính yêu cầu, căn bản không nghĩ tới hắn một tiếng này tỷ tỷ kêu dứt khoát như vậy, ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm sao. Hồi lâu, nàng mới ho nhẹ một tiếng, nói ra, muốn ta dạy cho ngươi cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau có cái gì cùng loại định luật vật rơi phát hiện mới, không thể giấu giếm ta. Nàng quanh co đã hơn nửa ngày, nguyên lai là muốn cùng chính mình lăn lộn luận văn, cũng may Trần Lạc đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ cần không phải Ỷ Xạ Bợ là đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu là được. Trần Lạc cũng không có do dự, dứt khoát nói ra, không có vấn đề. Ỷ Xạ Bợ là trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười, giơ bàn tay lên, nói ra, ước định. Trần Lạc khẽ nhíu mày, nói ra, cái này không cần đi. Không được. Ỷ Xạ Bợ là lắc đầu, kiên quyết nói, ước định là bị chúng thần chứng kiến, nếu như ngươi đổi ý, chúng thần sẽ thay ta trừng phạt ngươi. Thế giới này ước định thì tương đương với một thế giới khác lời thề, chúng thần trừng phạt thì cùng loại với nếu như trái với, ác gặp thiên khiển cái gì, mặc dù chúng thần không nhất định có thời gian phản ứng ngươi, nhưng cũng sẽ cho người không muốn tuân thủ ước định nhất định áp lực tâm lý. Nếu Ỷ Xạ Bợ là kiên trì, Trần Lạc cũng liền theo nàng đi. Hắn đưa tay phải ra, cùng Ỷ Xạ Bợ là 10 ngón đan sen, nói ra, ta bợ ở đây cùng Ỷ Xạ Bợ là kết xuống ước định, nếu như trái với, nguyện ý tiếp nhận chúng thần trừng phạt. 10 ngón đan sen là ký kết ước định thủ thế. Ỷ Xạ Bợ là ngón tay tinh tế thon dài, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, Trần Lạc nắm chặt tay của nàng lúc, tâm thần không khỏi rung động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Giáp bỡ tay cảm giác, cùng nàng nữ sinh bằng hữu hoàn toàn khác biệt, Ỷ Xạ Bợ là trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, trong lòng cũng âm thầm có chút hối hận vừa rồi dưới sự xúc động quyết định. Đi đến ước định nghi thức đằng sau, nàng lườm Trần Lạc một chút, nói ra, nhìn kỹ. Chỉ gặp nàng trong miệng khẽ ngâm chú ngữ, đồng thời trên tay làm ra phức tạp thủ thế, cái cuối cùng thủ thế lúc rơi xuống, 9 cái lớn nhỏ không đều hỏa cầu, đột ngột xuất hiện ở Trần Lạc trong không gian chung quanh. Y Dạ bèn loại mang theo đắc ý nhìn Trần Lạc một chút, nói ra, đồng thời phóng thích nhiều cái hỏa cầu mấu chốt, là tinh thần lực phân tán, hiện tại ta liền dạy ngươi phân tán tinh thần lực kỹ xảo. Theo Y Sạ Bơ Lạ giảng giải, Trần Lạc dần dần minh bạch, Y Sạ Bơ Lạ hỏa cầu thuật, cùng trên sách học chỗ giảng dạy, mặc dù bản chất là giống nhau, nhưng trên quá trình lại có rõ ràng khác biệt. Phổ biến ma pháp lý luận, giảng chính là nhất lực hàng thập hội, là từng cái triệu hoán hỏa cầu. Loại phương pháp này khuyết điểm ở chỗ cần thiết thời gian rất dài, cần đủ cường đại tinh thần lực để duy trì trước hết nhất triệu hồi ra hỏa cầu. Nhưng ưu điểm cũng là rõ ràng, bất kỳ cái gì ma pháp học đồ, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, liền có thể tùy tiện tăng lên hỏa cầu hạn mức cao nhất. Ỷ Xạ Bợ là phương pháp, ở chỗ xảo. Nó từ bỏ truyền thống phương pháp, mà là đem tinh thần lực phân tán thành mấy phần, đồng thời triệu hồi ra nhiều cái hỏa cầu. Bởi vì loại này đồng thời tính nguyên nhân, truyền thống phương pháp triệu hồi ra một cái hỏa cầu thời điểm, nó đã triệu hoán ra 10 cái, nhưng nó khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, phân tán tinh thần lực, liền tương đương với nhất tâm đa dụng, muốn đồng thời câu thông nhiều như vậy ma pháp nguyên tố, khảo nghiệm này chính là ma pháp thiên phú. Trần Lạc trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nếu như hắn có thể phân tán tinh thần lực đồng thời thả ra nhiều cái hỏa cầu, như vậy hắn có thể hay không tại phóng thích hỏa cầu thời điểm, đồng thời tụ tập một chút khí oxy, một chút khí hydro. Mặc dù khó khăn như vậy càng lớn, nhưng cứ như vậy, hắn chẳng lẽ có thể làm đến màu lam biến dị hỏa cầu thuần phát? Hiện giai đoạn khốn nhiều hắn vấn đề khó khăn lớn nhất cứ như vậy giải quyết, Trần Lạc nhìn về phía Ỷ Xạ Bợ là ánh mắt lập tức liền phát sinh biến hóa, hắn thiếu tiền thời điểm, Ỷ Xạ Bợ là cho hắn đưa tới kim tệ, hắn tại trên ma pháp gặp được trở ngại lúc, Ỷ Xạ Bợ là cho hắn đưa tới hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Mỗi khi hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, Ỷ Xạ Bợ là đều sẽ tức thời xuất hiện, nàng ở đâu là ngôi sao phiền phức gì, căn bản chính là chính mình bảo tàng nữ hải. Chương 22, cản đường. Ỷ Xạ Bợ là bén nhạy phát hiện Trần Lạc ánh mắt biến hóa, hai tay ôm ngực, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Không có gì. Trần Lạc lắc đầu, trong lòng đốc định ôm chặt Ỷ Xạ Bợ là đôi chân dài ý nghĩ, lại hỏi, loại biện pháp này mặc dù có thể càng nhanh triệu hồi ra nhiều cái hỏa cầu, nhưng giống như cũng không ổn định. Trần Lạc vừa rồi nhìn ở trong mắt, Ỷ Xạ Bợ là triệu hoán đi ra hỏa cầu lớn nhỏ không đều, hiển nhiên không phải bình thường. Ỷ Xạ Bợ là hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm được điểm này sao, liền xem như biết được nhất định kỹ xảo, nhưng đem tinh thần lực chia nhiều như vậy phần, cũng là cần thiên phú, giống ta dạng này đã rất tốt. Điểm này Trần Lạc ngược lại là có thể lý giải, phân tán tinh thần lực cần thiết thiên phú, cùng ma pháp thiên phú cũng không giống nhau, cũng có chút cùng loại với nhất tâm đa dụng năng lực, để Trần Lạc nhớ tới tay trái vẽ hình vuông tay phải vẽ hình tròn, nhưng lại tuyệt đối không chỉ tay trái vẽ hình vuông tay phải vẽ hình tròn đơn giản như vậy. Nó là trên con đường ma pháp một đầu đường tắt, có lẽ đối với người khác tác dụng cũng không lớn, nhưng là đối với Trần Lạc, lại có tác dụng cực lớn. Cái này giải quyết triệt để hắn thi triển biến dị hỏa cầu thuật tốn thời gian quá lâu vấn đề, cũng chân chính để hắn tại thế giới quần ma loạn vũ này, có như vậy một chút tự vệ tiền vốn. Không cần thủ thế, không cần chú ngữ, có thể thuấn phát cao cấp ma pháp học đồ, có thể làm cho bất luận kẻ nào khinh thị hắn đều bỏ ra giá cao thảm trọng. Đương nhiên, Trần Lạc cũng không có vì vậy mà tự ngạo. Tinh thần lực của hắn dù sao quá yếu, biến dị hỏa cầu thuật chỉ có thể xuất kỳ bất ý, chân chính gặp được ma pháp sư cao cấp, chỉ sợ đối phương sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Chủ tu phong hệ ma pháp sư, một cái cự ly xa phong nhận, Trần Lạc căn bản cản không thể cản. Trần Lạc lắc đầu, đem ý nghĩ thế này xua tan, hắn một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, không có việc gì đi trêu chọc ma pháp sư cao cấp làm gì, mà lại ma pháp sư cao cấp ở thế giới này, cũng không phải đầy đường, Trần Lạc đến nay chỉ gặp qua một vị. Chính là Bờ Dịt Nì Lao Sư. Nghĩ đến Bờ Dịt Nì Lao Sư, Trần Lạc mới hậu chi hậu giác ý thức được một chuyện đáng sợ. Bờ Dịt Nì Lao Sư mặc dù là Lao Sư của bọn hắn, nhưng cũng chỉ có 21 tuổi, so Trần Lạc cùng Ỷ Xạ Bờ là không lớn hơn mấy tuổi, nàng hiển nhiên không phải vừa mới tấn cấp, điều này nói rõ nàng tại 20 tuổi thậm chí sớm hơn thời điểm, cũng đã là ma pháp sư cao cấp. 20 tuổi ma pháp sư cao cấp, đây là khái niệm gì, ma pháp hiệp hội hai lao đầu tử dâu ria đều trắng kia. Cũng bất quá là ma pháp sư trung cấp mà thôi, cùng nàng so sánh, cái gì ma pháp thiên tài, bất quá là hạng người bình thường. Trần Lạc không nghĩ ra, lấy Bờ Dịt Nì Lao Sư thực lực, vô luận là gia nhập ma pháp hiệp hội, hay là tiến vào một ít càng thêm chứ danh học viện, đều có thể có tốt hơn phát triển, tại sao phải lựa chọn tại thành dạ bùn loại địa phương nhỏ này làm một tên lao sư số học, trải qua kinh tế túng quẫn sinh hoạt. Có lẽ vẹn vẹn bởi vì nàng đối với toán học yêu quý, bất quá đây là Bờ Dịt Nì Lao Sư lựa chọn. Trần Lạc không có quyền can thiệp, hắn từ bỏ những tạp niệm này, bắt đầu dựa theo Ỷ Xạ Bợ là nói, từ từ đem chính mình hoàn chỉnh tinh thần lực phân tán. Bất quá sau một khắc, Trần Lạc trên khuôn mặt liền nổi lên một tia nghi hoặc. Hắn nguyên lai tưởng rằng, phân tán tinh thần lực sẽ giống Ỷ Xạ Bợ là nói khó như vậy, nhưng hắn dựa theo nàng nói kỹ xảo, từ từ đem hoàn chỉnh tinh thần lực một phân thành hai, hai phân thành bốn thời điểm, nhưng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Cùng hắn lần thứ nhất phóng thích hỏa cầu thuật tình huống hoàn toàn khác biệt, Trần Lạc rất rõ ràng. Cái này cần nhờ vào Ỷ Xạ Bợ Lạ vừa rồi dạy cho hắn kỹ xảo. Ỷ Xạ Bợ Lạ nhìn xem Trần Lạc, dương dương đắc ý nói, năm đó ta thế nhưng là dùng 3 ngày thời gian, mới học được đem tinh thần lực phân tán thành 2 phần, ngay từ đầu thời điểm sẽ thất bại, nhưng ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp của ta, luyện tập 1 tháng, hẳn là có thể đồng thời phóng xuất ra 2 cái hỏa cầu. Ầm. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, trước mắt đông nhiên xuất hiện 4 cái hỏa cầu. 4 cái hỏa cầu này đồng dạng lớn nhỏ, lơ lửng ở trước mặt nàng, ổn định lại kéo dài thiêu đốt lên. Trần Lạc thu hồi thủ thế, nhìn trước mắt 4 cái hỏa cầu, trên mặt hiện ra mỉm cười, cũng không phải là hắn chỉ có thể đem tinh thần lực chia làm 4 phần, chỉ là bởi vì lại phân phát, mỗi một phần ẩn chứa tinh thần lực, liền không đủ để triệu hồi ra một cái hỏa cầu thuật. Ỷ Xạ Bợ là đôi mắt đẹp trợn lên, đôi môi đỏ thắm biến thành hình chữ O, chỉ vào hắn, khó có thể tin nói, ngươi làm sao làm được? Trần Lạc dập tắt hỏa cầu, nói ra, ta cứ dựa theo ngươi dạy phương pháp, đem tinh thần lực phân tán thành bốn phần, liền có thể triệu hồi ra bốn cái hỏa cầu. Nghe hắn hời hợt nói ra câu nói này, Ỷ Xạ Bợ Lạ có một loại bóp chết hắn xúc động. Năm đó nàng dùng 3 ngày thời gian, mới làm đến đem tinh thần lực một phân thành hai, tiếp xuống dùng dòng dã 3 tháng, mới miễn cưỡng có thể đem tinh thần lực chia 4 phần. Có thể bởi thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền làm được nàng 3 tháng mới có thể làm đến sự tình. Không chỉ có như vậy, hắn thả ra hỏa cầu vẫn là như vậy ổn định, liền ngay cả lớn nhỏ còn kém không nhiều. Điều này nói rõ hắn đối với tinh thần lực khống chế đã 10 phần tinh chuẩn, liền ngay cả nàng bây giờ cũng không sánh nổi. Liền xem như Ỷ Xạ Bợ Lạ thường xuyên được người xưng làm thiên tài, nhưng ở trước mặt bợ, nghĩ đến thiên tài cái từ này, nàng liền cảm giác đỏ mặt. Cái gì người bị thần bỏ rơi, gia hỏa này rõ ràng chính là chúng thần sủng nhi. Cố nén trong lòng ế ẩm cảm giác, Ỷ Xạ Bợ Lạ vô vô bờ vai của hắn, nói ra, cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng. Trần Lạc cùng Ỷ Xạ Bợ Lạ làm xong bài tập muốn rời khỏi thời điểm, bợ dịt nỉ lao sư vẫn chưa về. Hai người đồng thời đi ra lầu ký túc xá. Trần Lạc chủ động đối với nàng phất phất tay, nói ra, Ỷ Xạ Bợ Lạ học tỷ gặp lại. Hắn thái độ đối với Ỷ Xạ Bợ Lạ so dĩ vang tốt rất rất nhiều, dù sao, có ai sẽ đối với chính mình bảo tàng nữ hài đối xử lạnh nhạt đối mặt. Gặp lại ba. Cùng Trần Lạc so sánh, Ỷ Xạ Bợ Lạ thanh âm lộ ra hữu khí vô lực, nhìn qua có phần bị đả kích dáng vẻ. Kế toán học đằng sau, Trần Lạc tại trên ma pháp cũng cho nàng một cái trọng kích, hắn vừa mới học được hỏa cầu thuật mới mấy ngày, liền có thể phóng xuất ra trung cấp hỏa cầu thuật. Chẳng phải là nói, không được bao lâu, hắn liền sẽ vượt qua nàng thậm chí vượt qua nàng. Ỷ Xạ Bợ Lạ nhìn hắn một cái, âm thầm cắn răng, nàng cũng không muốn bị cấp thấp niên đệ làm hạ thấp đi, xem ra nàng cũng muốn càng thêm cố gắng. Trần Lạc đưa mắt nhìn Ỷ Xạ Bợ Lạ rời đi, đi xuống bậc thang thời điểm, bước chân dừng lại. Lâu ký túc xá giáo sư trong bóng tối, Phít Hạc chậm rãi đi tới, dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem Trần Lạc, nói ra, bợ niên đệ, ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi. Ngươi tựa hồ không có đem ta để ở trong lòng. Theo hắn đi ra, lại có 3 người từ trong bóng tối đi ra, hiện lên tam giác chi thế, đem Trần Lạc vây quanh. Mới đến, Trần Lạc không nguyện ý gây phiền toái, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nhất là tại Ỷ Xạ Bợ Lạ từ hắn phiền phức biến thành của hắn học tỷ, có thể cho hắn trên ma pháp trợ giúp rất lớn học tỷ đằng sau. Trần Lạc nhìn xem Phi, đồng dạng cười nói, thật có lỗi, ta không có đem nam nhân để ở trong lòng thói quen. Phi trên mặt biểu lộ cứng đờ. Liền ngay cả sau lưng bà ạ đờ 3 người, trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, hèn yếu bơ lại dám đối với phi học trưởng nói ra lời như vậy, hắn chẳng lẽ là điên rồi sao? Phi ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, trên mặt hốt nhiên mà lộ ra dáng tươi cười, nói ra, rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói như vậy với ta. Hắn phủi tay, tiêu sái quay người rời đi, chỉ là tại sau khi đi mấy bước, bước chân đột nhiên đình trệ, nhàn nhạt nói ra, bà ạ đờ. Dạy một chút hắn học viện thánh đồ nạt quý củ. Nói xong, hắn liền lần nữa mở rộng bước chân, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc nhìn về phía bà A Đờ, hỏi, học viện thánh đồ nạt có cái gì quý củ? Người rất nhanh liền biết. Bà A Đờ cười một tiếng, một quyền hướng Trần Lạc trên khuôn mặt đánh tới. Trần Lạc tại thời đại học có thể ngồi lên tán đả hiệp hội vị trí hội trưởng, không chỉ là bởi vì hắn vóc người đẹp trai, càng là bởi vì hắn thực lực đạt được công nhận của tất cả mọi người. Để hắn đi đối phó một cái cùng hung cực các kẻ liều mạng, có lẽ lực có thua, nhưng cũng không trở thành ngay cả 2-3 cái tiểu lưu manh đều không đối phó được. Bà ạ đờ 3 người ngăn ở phía trước hắn cùng trái phải, tại bà ạ đờ 5 đấm vung vẩy tới đồng thời, Trần Lạc theo bản năng một cái sau bước lướt, ngay sau đó chính là một cái trước tay đấm thẳng. Đây là tán đả động tác cơ bản tổ hợp một trong. Bành! Bà ạ đờ bưng bít lấy một con mắt, không dám tin nhìn xem Trần Lạc, nhưng mà trên hốc mắt cấp tốc chuyển đến đau nhức kịch liệt. Rất nhanh liền để trong lòng của hắn chấn kinh biến thành phẫn nộ, giận dữ hét, đánh hắn. Hai người khác cũng rốt cục phản ứng lại, đồng thời đối với Trần Lạc vung ra nắm đấm. Nhưng mà, kinh nghiệm thực chiến phong phú Trần Lạc lại so phản ứng của bọn hắn càng nhanh, hắn quay người bảy chân, cực kỳ dứt khoát đá ngã một người, đón một người khác nắm đấm, một cái trái đánh thẳng lên gối tại bụng của hắn. Ngoại trừ bà ạ đờ bên ngoài, một người bị Trần Lạc trực tiếp đá ngã, một người khác thì là bưng bít lấy phần bụng nôn khan không ngừng. Đang muốn xông về trước tới bà A Đở xinh xinh đã ngừng lại bước chân, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Trần Lạc. Vừa rồi hắn bộ kia đánh trả nước chảy mây trôi, đây là hắn nhận biết tuổi mục bờ sao. Ngay vào lúc này, hắn chợt thấy đối diện bờ không người xuống bưng bít lấy đầu gối, nhìn qua hết sức thống khổ dáng vẻ. Bà A Đở biết hắn cũng bị thương, trong lòng vui mừng, lập tức nói, cùng tiến lên. Đang lúc ba người không để ý đau đớn, lần nữa hướng Trần Lạc phóng đi thời điểm, chợt cảm giác được dưới chân không còn, cả người chậm rãi rời đi mặt đất. tung bay ở không trung. Ba người nổi đồng bền giữa không trung, mặt lộ vẻ sợ hãi, không ngừng cơ tay chân. Cách đó không xa, Bờ Dịt Nỉ lão sư mặt lạnh lùng nhìn xem ba người, lạnh giọng hỏi, các ngươi đang làm gì? Chương 23, giải Edwin. Bờ Dịt Nỉ lão sư. Bà ạ đờ ba người tung bay ở trên trời, nhìn thấy Bờ Dịt Nỉ lão sư thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tới. Người nào không biết Bờ Dịt Nỉ lão sư thích nhất bờ, ngay cả trên phát biểu văn chương đều sẽ ghi lên tên bờ, bọn hắn ẩu đả bẩn bị Bờ Dịt Nỉ lão sư nhìn thấy, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Nghĩ tới đây, bà ạ đờ lại cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, vừa rồi cũng không phải là bọn hắn tại ẩu đả bờ, mà là bờ tại ẩu đả bọn hắn a. Bờ Dịt Nỉ cũng không phải là một thân một mình, phía sau của nàng còn có hai tên láo giả, một người người mặc ma pháp sư trường bào, trước ngực thình lình có ba đạo ngân tuyến, một người khác mặc phổ thông trường sam, trên vai phải là học viện thánh đồ nạt huy chương. Nhìn thấy láo giả trên bờ vai có học viện thánh đồ nạt huy chương kia lúc, bà ạ đờ trong lòng ba người lại là run lên. Đây là học viện một vị quyền lực rất lớn phó viện trưởng, học viện thánh đồ nạt cấm chỉ học sinh đánh lộn, nếu như bị học viện biết học sinh ở giữa đánh lộn, nhẹ thì nghiêm trọng cảnh cáo, nặng thì lệnh cưỡng chế nghỉ học. Nghĩ đến loại sau khả năng, bà ạ đờ đám người sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Bờ Dịt Nỉ chừng bà ạ đờ ba người một chút, phất phất tay, ba người chậm rãi rơi xuống đất. Nàng không nhìn nữa bà ạ đờ bọn người, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, bờ, làm sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này, ỷ xạ bờ là đâu? Trần Lạc nói, ỷ xạ bờ là học tỷ đã trở về. Bờ Dịt Nỉ gật gật đầu, vừa nhìn về phía bà ạ đờ bọn người, hỏi, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Trần Lạc cười cười, nói ra, bà ạ đờ đồng học nói muốn dạy ta học viện thánh đố nạt quý củ, vừa lúc Bờ Dịt Nỉ lao sư tới, bọn hắn còn chưa kịp dạy ta đâu. Trần Lạc thoại âm rơi xuống, bà ạ đờ mặt xám như cho. Trên vai có học viện huy chương lão giả lườm bà ạ đờ ba người một chút, thản nhiên nói, ba người các ngươi, trước tiên ở bên kia chờ lấy. Bà ạ đờ ba người toàn thân phát lạnh đi đến nơi xa, trong lòng đã là hối hận vạn phần, hối hận không nên nghe phịt lời nói, khổ sở uổng phí đánh một trận không nói, một hồi còn có thể đụng phải học viện nghiêm khắc xử phạt. Bờ Dịt Nỉ lão sư nhìn xem hai tên láo giả, đối với Trần Lạc giới thiệu nói, bờ, vị này là ạ trịa phó viện trưởng, ngươi hẳn là nhận biết, vị này là cạn vỉn phó hội trưởng, hắn đến từ hiệp hội toán học. Trần Lạc đối với hai người có chút hành lễ, ạ trịa viện trưởng tốt, cạn vỉn hội trưởng tốt. Hai tên lão giả nhìn xem Trần Lạc, mặt lộ dị sắc, tên là cản vỉn hiệp hội toán học phó hội trưởng càng là trên dưới đánh giá Trần Lạc vài lần, gật đầu nói, có thể hiệp trợ Bờ Dịt Nỉ tiểu thư hoàn thành lộ sở chi mê giải đáp, quả nhiên là học tập toán học hạt giống tốt. Bờ Dịt Nỉ lập tức ôn nắn hắn nói, cản vỉn hội trưởng, ta nghĩ ngươi tính sai một việc, lộ sở chi mê là do Bờ độc lập giải đáp, ta chẳng qua là giúp hắn sáng tác luận văn mà thôi. Cản vỉn nhìn xem nàng, khẽ lắc đầu, nói ra, giải quyết lộ sở chi mê, cái này đối ngươi năm nay bình chọn giải Edwin có trợ giúp rất lớn, cái này đồng dạng cũng là thành dạ tủn phân hội vinh quang, nếu như ngươi nguyện ý, phân hội sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi thắng đến giải Edwin. À chìa phó viện trưởng nhìn xem Bờ Dịt Nỉ, nói ra, Bờ Dịt Nỉ lão sư, chuyện này, ta nghĩ ngươi hẳn là lại suy nghĩ một chút, cái này vô luận là đối với ngươi, đối với học viện, đều là một kiện ý nghĩa chuyện trọng đại. Bờ Dịt Nỉ lão sư nghĩ nghĩ, nhìn về phía Càn Vịn, hỏi, không thể là bờ sao? Càn Vịn lắc đầu, nói ra, hắn còn tuổi còn rất trẻ, tại trên toán học, cũng không có như ngươi đồng dạng phong phú thành quả, liền xem như giải quyết lộ sở chi mê, cũng không có khả năng lấy được thưởng. Bờ Dịt Nỉ nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười, nói ra, ta tin tưởng, chừng hai năm nữa, giải Edwin nhất định là bờ. Càn Vịn thở dài, hỏi, nói như vậy, ngươi dự định từ bỏ. Bờ Dịt Nỉ nhẹ gật đầu, nói ra, đây vốn chính là bờ vinh quang. À chìa phó viện trưởng mặt lộ tiếc nuối. Càn Vịn đồng dạng tiếc nuối nhìn xem hắn, nói ra, đã như vậy, hiệp hội tôn trọng lựa chọn của ngươi. Trần Lạc nhìn một chút ba người, rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, xin hỏi, ta có thể biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Bờ Dịt Nỉ lão sư ba người nói lộ sở chi mê, còn có cái gì giải Edwin sự tình, còn tựa hồ cùng mình có quan hệ, nghe Trần Lạc không hiểu ra sao. Trải qua ạ chìa phó viện trưởng giải thích, Trần Lạc rốt cục làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Giải Edwin thành lập tại mấy chục năm trước. Là giới toán học một cái rất có phân lượng giải thưởng, hàng năm ban phát một lần, ban thưởng cho tại trên toán học có trọng đại cống hiến học giả. Lộ sở chi mê là khốn nhiều giới toán học mấy trăm năm nan đề, nó giải quyết, đối với giới toán học tới nói, là một sự kiện múc chặng đường, ý nghĩa trọng đại, năm nay giải Edwin, ban phát giải quyết lộ sở chi mê học giả, thực chí danh quy. Vấn đề ở chỗ, Bờ Dịt Nỉ lão sư đem lộ sở chi mê tác giả thứ nhất tặng cho Trần Lạc, cái này liền dẫn đến. Chính nàng không cách nào thu hoạch được giải Edwin, mà Trần Lạc, làm một cái người mới, ngoại trừ lộ sở chi mê bên ngoài, tại trên toán học, cũng không có bao nhiêu có thể đem ra được thành tích, đồng dạng rất không có khả năng lấy được thưởng. Giải Edwin là vương quốc ban phát giải thưởng, nếu như bở dịt nỉ lao sư có thể lấy được thưởng, đối với học viện cùng thành dạ tủn toán học phân hội tới nói, đều là một loại vinh quang, bởi vậy hai người mới phí sức thuyết phục bở dịt nỉ lao sư, đưa nàng chính mình làm bài luận văn kia tác giả thứ nhất, bất quá lại bị bở dịt nỉ lao sư cự tuyệt. Cạn Vin nhìn về phía Trần Lạc, cảm thán nói ra, không thể không nói, lao sư của ngươi đối với ngươi thật rất tốt. Trần Lạc do dự một chút, nhìn về phía Cạn Vin, hỏi, mạo muội hỏi một chút, giải Edwin tiền thưởng là bao nhiêu? Tiền thưởng. Cạn Vin sửng sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nói, có thể thu hoạch được giải Edwin, là một cái học giả vinh quang lớn lao, dùng kim tệ đi cân nhắc phần vinh quang này, là đối với giải Edwin vũ nhục. Đó chính là không có tiền thưởng. Cạn Vin gật đầu nói, mặc dù không có tiền thưởng, nhưng... Trần Lạc quả quyết lắc đầu, nói ra, liên quan tới lỗ sở chi mê, ta chỉ là đưa ra ý nghĩ, chân chính suy tính ra công thức, là bờ dịt nỉ lao sư, cho nên ta không thể tiếp nhận phần vinh quang này. Không có tiền thưởng thưởng tính là gì thưởng, giải ẽ đuỳnh đối với học giả khác tới nói, có thể là không cách nào dứt bỏ vinh quang, Trần Lạc lại cũng không ở hàng ngũ này. Vinh quang lại không thể làm kim tệ tiêu, có loại này thời gian rỗi, hắn còn không bằng dùng để minh tưởng. Mà lại, hắn tiếp cận bờ dịt nỉ lao sư, vốn là không có hảo ý, dụng ý khó dò, đánh lấy học toán học ngụy trang, kỳ thật muốn cùng nàng học tập ma pháp, đã rất xin lỗi nàng, nếu như không đối nàng làm chút gì đền bù, Trần Lạc căn bản làm khó dễ trong lòng mình một cửa ải kia. Đối với một cái toán học học giả tới nói, giải Edwin là thừa nhận, cũng là vinh quang, bờ dịt nỉ lao sư có thể từ bỏ loại dụ hoặc này, từ bỏ loại này dễ như trở bàn tay vinh quang, Trần Lạc chính mình lại có cái gì không thể buông tha. Dù sao bọn hắn lại không cho mình tiền. Huống chi vừa rồi lao đầu tử kia cũng đã nói, liền xem như Trần Lạc làm bài luận văn kia tác giả thứ nhất, cũng bởi vì cống hiến không đủ mà không thể lấy được thưởng, đã như vậy, còn không bằng tặng cho bờ dịt nỉ lao sư. Bờ dịt nỉ lao sư nhìn xem Trần Lạc, cau mày nói, ý nghĩ của ngươi mới là mấu chốt nhất, liền xem như không có ta, ngươi sớm muộn cũng có thể được ra kết quả giống nhau. Trần Lạc lắc đầu nói, ý nghĩ của ta, cũng là tại bờ dịt nỉ lao sư trên lớp học nhận dẫn dắt sinh ra, cuối cùng, hay là bờ dịt nỉ lao sư công lao. Cạn Vịn sắc mặt cổ quái, bọn hắn gặp qua không ít bởi vì thành quả thuộc về mà trở mặt thành thù bằng hữu thậm chí thầy trò, trước mắt một đôi lão sư cùng học sinh tuổi trẻ này, đối mặt đưa tay nhưng phải vinh dự to lớn, lại là lẫn nhau từ chối, loại tình huống này, Cạn Vịn còn là lần đầu tiên gặp. Nhất là làm hắn động dung chính là, bọn hắn đều rất trẻ trung, vô luận là bờ dịt nỉ tiểu thư hay là vị này gọi là bờ học sinh, đều ở người trong cuộc đời tư duy nhất là nhanh nhẹn thời điểm, ý vị này tiền đồ của bọn hắn vô hạn. Toán học sử thượng nhất định sẽ xuất hiện tên của bọn hắn, trên thực tế, bọn hắn hiện tại, đã làm được điểm này. Cạn Vin trầm tư một lát, đồng nhiên nói ra, có lẽ, còn có một loại biện pháp. Đặt song song. Nghe Cạn Vin sau khi nói xong, bờ dịt nỉ kinh ngạc nhìn hắn, kinh ngạc nói, Cạn Vin hội trưởng có ý tứ là nói, ta cùng bờ đặt song song làm tác giả thứ nhất, cộng đồng xin mời giải Edwin, thế nhưng là giải Edwin chưa từng có tiền lệ như vậy. Trước kia không có, không có nghĩa là về sau không có. Cạn Vin cười cười, nói ra, lộ sở chi mê lưu truyền quá lâu, đến mức ngay cả rất nhiều học giả toán học, đều đối với nó tính chân thực sinh ra hoài nghi, các ngươi sở tác cống hiến là to lớn, không thể thay thế, hiệp hội toán học vì thế phá lệ một lần, lại có cái gì không thể nào. Vậy liền quyết định như vậy. Không đợi bờ dịt nì mở miệng, ạ trịa viện trưởng liền lập tức nói ra, mặc kệ các ngươi có thể hay không thu hoạch được giải Edwin, các ngươi đều là thánh đồ nạt vinh quang, học viện lấy các ngươi làm vinh. Bờ dịt nỉ nhữ như mày, đang muốn mở miệng, Trần Lạc kéo ống tay áo của nàng. Bờ dịt nỉ lao sư mặc dù có không có gì sánh kịp trí thông minh cùng ma pháp thiên phú, nhưng ở một số phương diện, nàng vẫn còn có chút quá mức đơn thuần. Giải ẽ đuỳnh quan hệ không chỉ là nàng và mình, còn có học viện Thánh Đô Nát, thậm chí là hiệp hội toán học thành dạ tùn phân hội, nếu như nàng khư khư cố chấp, sẽ đắc tội quá nhiều người. Bờ dịt nỉ cuối cùng không nói gì nữa, Cạn Vịn hội trưởng cùng ạ trịa viện trưởng cũng đã đạt thành riêng phần mình mục đích. Cạn Vịn đối với bờ dịt nỉ cùng Trần Lạc cười cười, nói ra, ta đi về trước, liên quan tới giải ẽ đuỳnh sự tình, nếu có tiến triển gì, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Ạ trịa viện trưởng cũng cáo từ rời đi, chỉ là rời đi thời điểm, hắn lạnh lùng nhìn bà ạ đờ ba người một chút, trầm giọng nói, ba người các ngươi cùng ta tới. Chương 24, bà ạ đờ nhắc nhở là Tuyết Nhi minh chủ tăng thêm. Bờ, ngươi không nên làm như vậy. Coi nơi này chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm. Bờ dịt nì nhìn xem Trần Lạc, nói ra, lộ sở chi mê đồng dạng giải pháp phát hiện, mặc dù không phải cái gì ghê gớm tiến triển mới, nhưng nó giải quyết một cái lịch sử vấn đề, tại toàn bộ toán học sử thượng, đều có ý nghĩa phi phạm, nó chỉ thuộc về ngươi, ngươi không nên cùng người khác chia sẻ phần vinh quang này. Trần Lạc rất rõ ràng, vô luận là linh hồn hay là quan niệm, hắn đều cùng trên thế giới này phần lớn người không hợp nhau. Những cái được gọi là vinh quang trên học thuật, hắn thấy, kém xa ỷ xạ bợ lạ dạy hắn loại kia phân tán tinh thần lực phương pháp, chỉ bất quá, hắn loại ý nghĩ này, ỷ xạ bợ lạ không hiểu, bợ dịt nì lao sư cũng không hiểu. Hắn nhìn xem bợ dịt nì lao sư, mỉm cười, nói ra, bợ dịt nì lao sư không phải người khác. Thư viện còn có tạp vụ muốn làm, bợ dịt nì lao sư, ta đi về trước. Trần Lạc đối với bợ dịt nì phất phất tay, liền dứt khoát quay người hướng thư viện phương hướng đi đến. Bờ dịt nì đưa tay muốn gọi lại hắn, phía trước thân ảnh cũng đã rất đi mau xa. Nàng đứng tại chỗ, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, thật lâu mới lắc đầu, quay người đi vào lầu ký túc xá. Trở lại thư viện, Lệ Cũ Tính đem các học sinh mượn xem đến sách báo dựa theo số sách trả về chỗ cũ thời điểm, Trần Lạc đã đang suy nghĩ cái gì, làm sao sa thải phần công tác này. Trước kia bận là bởi vì không chỗ có thể đi, lại 10 phần cần mỗi tháng 2 cái ngân tệ tiền công để duy trì sinh kế, mới tiếp nhận phần công tác này. Bây giờ Trần Lạc cũng không thiếu tiền, mà lại hắn tùy thời có thể lấy tiến vào ma pháp hiệp hội thư viện, phần công tác này liền có vẻ hơi dư thừa, mà lại cực kỳ lãng phí thời gian. Hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, chuẩn bị mau chóng đi quản sự nơi đó từ trước. Duy nhất có chút phiền phức chính là, đã mất đi thư viện gian tạp vật, hắn liền không chỗ có thể đi, tại từ trước trước đó, hắn cần trước tiên ở bên ngoài tìm một cái chỗ ở. Liên quan tới lỗ sở chi mê thiên văn chương kia, hiệp hội toán học động tác so Trần Lạc tưởng tượng nhanh hơn được nhiều. Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc cùng bờ dịt nì lao sư cộng đồng ký tên thiên văn chương kia liền xuất hiện ở trên một thời kỳ mới học báo toán học. Trần Lạc cơ hồ có thể kết luận, kỳ này học báo sở dĩ chậm trễ mấy ngày, cũng là bởi vì hiệp hội toán học muốn thuyết phục bờ dịt nì lao sư, để nàng lấy tác giả thứ nhất thân phận, tham dự giải Edwin bình chọn. Giải Edwin là toàn bộ giới toán học giải thưởng. Đại biểu không chỉ là bờ dịt ní lao sư, một khi nàng có thể lấy được thưởng, học viện Thánh Đô Nát, thậm chí là thành dạ tùn phân hội toán học, đều sẽ cùng hưởng phần vinh quang này. Trần Lạc đi vào phòng học thời điểm, bao quát Tô Bi ở bên trong, trong lớp tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Cái này khiến Trần Lạc hơi có chút không thoải mái, bây giờ cách lên lớp còn có một đoạn thời gian, có thể tưởng tượng, hiện tại đi vào phòng học, hắn sợ là tránh không được phải tiếp nhận ánh mắt của mọi người tắm. Mặc dù làm lao sư hắn đã thành thói quen bị rất nhiều người nhìn chăm chú, nhưng này một số người trong ánh mắt toát ra đồ vật, Trần Lạc cũng không thích. Hắn đi đến cuối hành lang, tính toán đợi đến lên lớp lại đi vào. Mà lúc này, trong lớp, đã là xôn xao một mảnh. Nghe nói không, bận lại gửi công văn đi trương. Tựa như là liên quan tới cái gì mê. Lộ sở chi mê. Ta nghe qua, đây là thật nhiều đại học giả đều không có giải đi ra mê, bận làm sao có thể làm đến. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là dính bờ dịt nì lao sư ánh sáng à, chẳng lẽ bơ so những đại học giả kia đều lợi hại sao? Đáng chết bơ, đến cùng cho bờ dịt nì lao sư rót cái gì thuốc mê? Trần Lạc đứng tại cuối hành lang, chỉ có thể nghe được trong lớp ồn ào một mảnh, một đoạn thời khắc, bên tai của hắn, đống nhiên truyền đến một trận gầm thét. Người tên hôn đàn này, trong nhà tạo điều kiện cho ngươi lên Thánh Đô Nát, là để cho ngươi đánh nhau sao? Ta đánh chết ngươi. Trần Lạc hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy một tên quần áo tả tơi trung niên nhân đứng tại ạ chìa phó viện trưởng trước mặt, trên tay cầm lấy một cây tráng kiện gậy gỗ, quất vào một người khác trên thân. Bà ạ đỡ không còn có gì vãng loại kia ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, biểu lộ đờ đẫn đứng tại chỗ, mặc cho trung niên nhân kia quật. Trung niên nhân tựa như là phụ thân của bà ạ đỡ, từ hắn mặc đến xem, bà ạ đỡ trong nhà điều kiện hẳn là sẽ không quá tốt. Trên thực tế, ngoại trừ quý tộc bên ngoài, cho dù là hơi giàu có một chút gia đình, tại đem hải tử đưa vào Thánh Đồ Nạt đằng sau, trong nhà tài sản cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Trung niên nhân dùng gậy gỗ trên người bà ạ đỡ quất mười mấy lần, lúc này mới nhìn về phía ạ chìa phó viện trưởng, nói ra, viện trưởng đại nhân, ta van cầu ngài, không nên khai trừ hắn, chúng ta thật vất vả mới đưa hắn tiến đến. Ạ chìa phó viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra, thật có lỗi, bà ạ đỡ hành vi thực sự quá mức các liệt, nghiêm trọng trái với học viện Thánh Đồ Nạt nội quy trường học, chúng ta chỉ có thể khai trừ hắn. Học viện Thánh Đồ Nạt đối với học sinh ẩu đấu xử phạt mặc dù nghiêm khắc, nhưng ở dưới tình huống không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, bình thường sẽ không khai trừ học sinh. Vấn đề ở chỗ, bà ạ đờ hậu đả đối tượng, có thể là giải ẽ đùy người đoạn giải, nếu như hôm qua không phải vị kêu bân đồng học kiên trì, học viện Thánh Đồ Nạt lần này tất nhiên sẽ cùng thưởng lớn này bỏ lỡ cơ hội, cái này cũng dẫn đến lần này đối với bà ạ đờ trừng phạt, muốn so dị vãng nghiêm khắc được nhiều. trung niên nhân trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, cắn răng một cái, trực tiếp quỳ gối ạ chĩa phó viện trưởng trước mặt, cầu khẩn nói, van cầu ngài, van cầu ngài. Bà ạ đở trong mắt tràn đầy tơ máu, móng tay thật sâu lom vào trong thịt, run giọng nói, phụ thân. Ạ chĩa viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thi triển một cái phong hệ ma pháp, để trung niên nhân không cách nào quỳ xuống, đang muốn mở miệng, chợt có một người từ bên cạnh đi tới. Trần Lạc đối với ạ chĩa viện trưởng có chút không người, nói ra, ạ chĩa viện trưởng, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Trần Lạc lúc, ạ chĩa trên mặt tươi cười, nói ra, buổi sáng tốt lành, bận đồng học. Trần Lạc cười cười, đằng sau liền nhìn về phía bà ạ đờ, nghi ngờ nói, bà ạ đờ đồng học đây là thế nào? Ạ chĩa phó viện trưởng nói, bà ạ đờ đồng học nghiêm trọng trái với nội quy trường học, học viện chuẩn bị đối với hắn làm ra khai trừ xử lý, bận đồng học xin yên tâm, bất kỳ cái gì trái với nội quy trường học người đều sẽ nhận vốn có trừng phạt. Trần Lạc nhìn xem ạ chĩa, lắc đầu, nói ra, ta cùng bà ạ đờ đồng học mặc dù hơi nhỏ nhỏ mâu thuẫn, nhưng học viện cũng không trở thành đối với hắn xử phạt nặng như vậy. Bà ạ đờ bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Trần Lạc. Trần Lạc từ bận trong trí nhớ đã hiểu rõ đến, bà ạ đờ mặc dù làm việc có chút ương ngạnh, nhưng ở trong học viện, cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, tương phản, bởi vì hắn tồn tại, tới một mức độ nào đó, dẫn đến ban năm không có nhận các lớp khác khi dễ. Về phần bận cùng bà ạ đờ mâu thuẫn, ở trong mắt Trần Lạc, cùng con nít danh cũng không có cái gì khác nhau. Nếu hắn bản chất không hỏng, cũng chưa chắc không thể cho hắn sửa lại cơ hội. Đương nhiên, vô luận học viện đối với bà ạ đờ làm ra cái gì trừng phạt, vốn là cùng Trần Lạc không có quan hệ gì. Nhưng ở nhìn thấy bà ạ đờ phụ thân cử động đằng sau, Trần Lạc quyết định thay hắn cầu một lần tình. Cái này khiến Trần Lạc nhớ tới phụ thân của mình, từ đó khơi gợi lên đã bị hắn che giấu tại nội tâm chỗ sâu, chưa bao giờ tùy tiện gặp người, đối với một thế giới khác nồng đậm tưởng niệm. Ạ chĩa phó viện trưởng kinh ngạc nhìn hắn một chút, một lát sau, mỉm cười nói, nếu bận đồng học thay ngươi xin tha, học viện liền tạm thời thu hồi quyết định này, bất quá, về sau nếu như ngươi lại làm ra chuyện như vậy, học viện liền sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Trung niên nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ kích động, vội vàng dắt lấy bà ạ đỡ cánh tay, lớn tiếng nói, còn không mau tạ ơn ạ chĩa viện trưởng cùng bận đồng học. Đã trải qua thay đổi rất nhanh, bà ạ đỡ sắc mặt hoảng hốt, lẩm bẩm nói, tạ ơn viện trưởng, tạ ơn bận đồng học. Lên lớp tiếng chuông tức thời vang lên, ạ chĩa viện trưởng nhìn một chút hai người, nói ra, đi học đi. Ạ chĩa viện trưởng gặp lại. Trần Lạc khẽ gật đầu, chậm rãi hướng phòng học đi đến. Bà ạ đỡ chậm rãi cùng sau lưng Trần Lạc, sắp đi đến cửa phòng học thời điểm, rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, vì cái gì? Trần Lạc bước chân dừng lại, cũng không quay đầu, nhàn nhạt nói ra, đừng lại để cho ngươi phụ thân thất vọng. Bà ạ đỡ cúi đầu xuống, hồi lâu, mới dùng thanh âm trầm thấp nói ra, cảm ơn ngươi, bở. Trần Lạc không nói gì nữa, nhanh chân đi vào phòng học. Bà ạ đờ nhìn xem bóng lưng của hắn, trong mắt hiện ra một tia kiên quyết, bỗng nhiên tiến lên hai bước, nói ra, bờ, cẩn thận phi, hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, hắn có một cái thúc thúc là học viện phó viện trưởng. Không hiểu thấu bị một cái ăn chơi thiếu gia để mắt tới, Trần Lạc tự nhiên muốn hiểu rõ phịt bối cảnh, trên thực tế, mặc kệ là phịt phía sau gia tộc học vốt, vẫn là bọn hà nổ phái, thậm chí là số phái thờ phụng tư tưởng, Trần Lạc đều đã kỹ càng hiểu rõ qua. Trần Lạc cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, nhưng nếu là phịt còn không thức thời, Trần Lạc không để ý cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Số phái à? Trần Lạc trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, về tới vị trí của mình. Tô Bỉ đang muốn hỏi thăm Trần Lạc cái gì là lộ sở chi mê, đột nhiên nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, không khỏi cảm nhận được dùng cả mình, nhịn không được sợ run cả người. Chương 25, Chô ơ mơ y. Nhìn Trần Lạc hồi lâu, Tô Bỉ rốt cục nhịn không được, hỏi, bơ l. Bọn hắn nói là sự thật sao? Trần Lạc thuận miệng nói, cái gì thật? Chính là mê gì kia? Lộ sở chi mê? Đúng, chính là cái này, bọn ngươi thật giải đi ra mê gì này rồi. Xem như thế đi. Tô Bỉ trên mặt biểu lộ lại khiếp sợ lại nghi hoặc, mặc dù hắn không biết lộ sở mê đến cùng là cái gì, nhưng cũng nghe người chung quanh đề cập tới, đây là vô số đại học giả cũng không có giải quyết vấn đề, lộ sở chi mê giải quyết, có thể nói là toán học sử thượng một tòa tấm bia to. Mà trên khối tấm bia to này, liền khắc lấy tên bở. Hai tháng trước, toán học chưa từng có đạt tiêu chuẩn qua bở. Mặc dù người khác đều nói, bở chỉ là dính bở dịt nỉ ánh sáng, nhưng làm hắn ngồi cùng bàn, Tô Bỉ hết sức rõ ràng, bở đã sớm không phải trước kia bở. Cùng Tô Bỉ có đồng dạng nhận biết còn có một người. Bà ạ đỡ ngồi tại vị trí của mình, biểu lộ có chút hoảng hốt, bở tại trên tiết ma pháp biểu hiện, hôm qua đánh vào trên mặt hắn một quyền kia, cùng vừa rồi tại ạ chỉa trước mặt viện trưởng nói lời. Đều triệt để lật đổ bà ạ đỡ đối với hắn nhận biết. Mặc kệ trên người hắn xuất hiện những biến hóa này nguyên nhân là cái gì, có một cái hắn không thể không thừa nhận sự thực là, hiện tại Bởi đã không phải là trước đó phế vật mặc người ước hiếp kia. Bà ả đờ bên cạnh một người nghe trong phòng học nghị luận, hư lạnh một tiếng, nói ra, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải Bởi dịt ní lao sư, Bởi chẳng là cái thá gì. Bà ả đờ nhìn hắn một cái, nói ra, liền xem như không có Bởi dịt ní lao sư, ma pháp của hắn đồng dạng là trong lớp lợi hại nhất, ngươi tiết ma pháp thành tích, ngay cả Bởi một nửa đều không có. Người kia ngạc nhiên nhìn xem bà ả đờ, kém chút cho là mình nghe lầm. Một mực đều không thích Bởi bà ả đờ, vậy mà lại nói đỡ cho hắn. Tiết khóa thứ nhất ở giữa thời điểm, Trần Lạc lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, luyện tập phân tán tinh thần lực phương pháp. Một đoạn thời khác, trong phòng học truyền đến một trận rối loạn, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây Tổ Bì liền lập tức đứng người lên, rời đi vị trí của mình. Trần Lạc nhắm mắt lại đều biết chuyện gì xảy ra, ngoại trừ ỉ xạ bở lạ, không ai có thể gây nên loại hiệu quả này. Từ khi bở dịt nỉ lão sư đem sửa đổi định luật vật rơi sự tình giao cho bọn hắn hai người đằng sau, ỉ xạ bở lạ tìm đến Trần Lạc số lần liền so trước kia càng nhiều. Ngươi từ bỏ giải Edwin. Cùng những người khác không rõ chân tướng so sánh, ỉ xạ bở lạ biết càng nhiều liên quan tới lỗ sở chi mê nội tình, phát hiện vô cùng có giá trị này, bận nên cư công đầu. Đây cũng là bở dịt nỉ lao sư đem bận làm luận văn tác giả thứ nhất nguyên nhân. Mà ngay mới vừa rồi, nàng từ bở dịt nỉ lao sư nơi đó biết được, bận kiên trì từ bỏ tác giả thứ nhất, ý vị này, hắn từ bỏ một cái bất luận kẻ nào đều khó có khả năng từ bỏ vinh quang. Nếu như làm ra loại chuyện như vậy người là người khác, ỉ xạ bở lạ nhất định sẽ cho là hắn điên rồi, nhưng là bở, thông qua cùng hắn dần dần quen thuộc, ỉ xạ bở lạ phát hiện, hắn tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều chẳng hề để ý sáu ngoại trừ ma pháp. Ỉ xạ bở lạ tới thật đúng lúc, Trần Lạc đang muốn thỉnh giáo nàng một vấn đề. Hắn nguyên lai tưởng rằng ỉ xạ bở lạ dạy cho hắn, tinh thần lực phân tán phương pháp, là tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông bí quyết, nhưng là cẩn thận suy nghĩ đằng sau, Trần Lạc phát hiện có lẽ cũng không phải là dạng này. Câu thông hỏa nguyên tố kỹ xảo là giống nhau, bởi vậy đồng thời triệu hồi ra nhiều cái hỏa cầu, nhiều nhất là tay trái vẽ hình tròn, tay phải cũng vẽ hình tròn. Có thể tại phóng thích ra ma pháp hỏa hệ đồng thời, lại phóng xuất ra một cái thủy hệ ma pháp, mới xem như chân chính nhất tâm nhị dụng. Dù sao, thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố là hai loại nguyên tố, câu thông bọn chúng phương thức cũng không giống với. Trần Lạc hỏa cầu màu lam, là hỏa nguyên tố cùng dưỡng nguyên tố kết hợp, từ trên nguyên lý càng tiếp cận loại sau. Cho nên, cho dù là Trần Lạc có thể đồng thời phóng xuất ra 4 cái hỏa cầu, nhưng muốn phóng xuất ra hỏa cầu màu lam, vẫn là không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, bất quá, nhưng cũng so ngay từ đầu tình hình tốt hơn nhiều. Có thể loại tình huống này, Trần Lạc nhìn qua sách ma pháp đều không có đề cập, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua, đồng thời phóng thích hai loại khác biệt ma pháp. Hắn nhìn về phía ỉ xạ bở lạ, hỏi, ngươi biết thủy cầu thuật sao? Ỉ xạ bở lạ liếc mắt nhìn hắn, ngắn ngủi ngâm tụng đằng sau. Tại trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một cái thủy cầu. Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi có thể đồng thời phóng thích hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật sao? Cái này sao có thể? Ý xạ bờ lạ giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, hỏi, ma pháp sư làm sao có thể đồng thời phóng xuất ra hai hệ ma pháp? Trần Lạc nhìn một chút nàng, tiến hành hai đoạn đơn giản ngâm tụng cùng hai loại thủ thế biến ảo. Sau đó hắn dưới bàn giải phẳng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu đỏ cùng một thủy cầu trong suốt đồng thời xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Bởi vì hắn hai tay dưới bàn nguyên nhân, chỉ có ỉ xạ bở lạ nhìn thấy màn này. Ỉ xạ bở lạ trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ gần như ngốc trệ, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Trần Lạc, khó có thể tin nói, bở, ngươi hay là người sao? Ỉ xạ bở lạ biểu hiện để Trần Lạc càng thêm chắc chắn, thế giới này người bình thường, tựa hồ chỉ có thể đồng thời câu thông một loại ma pháp nguyên tố, cái này mang ý nghĩa, liền xem như Trần Lạc đem hỏa cầu màu lam nguyên lý dạy cho bọn hắn cũng vô pháp thi triển. Mà hỏa nguyên tố tăng thêm khí oxy thiêu đốt 10 phần kịch liệt, cần đối với cả hai đồng thời tiến hành khống chế tinh chuẩn, muốn thông qua hai người phân biệt khống chế hỏa nguyên tố cùng khí oxy thi triển, càng lớn có thể là chơi với lửa có ngày chết cháy. Đây mới thật sự là nhất tâm nhị dụng, Trần Lạc cẩn ẩn cảm thấy, hắn có thể làm được điểm này, có lẽ là bởi vì linh hồn của hắn đã từng phát sinh qua một chút biến hóa không rõ, hắn không cần chú ngữ cùng thủ thế liền có thể thi triển ma pháp, cũng hẳn là xuất phát từ nguyên nhân này. Trên thế giới này nhất định cũng có người có thể làm đến như hắn dạng này nhất tâm nhị dụng, nhưng người giống như hắn miễn ở chú ngữ cùng thủ thế thi triển ma pháp, Trần Lạc liền không biết có tồn tại hay không. Bở dịt nỉ lão sư hôm nay có việc đi hiệp hội toán học, Trần Lạc cùng ỉ xạ bở lạ liền không cần đi nàng nơi đó. Trần Lạc trở lại thư viện lúc, ngoài ý muốn tại gian tạp vật cửa ra vào đụng phải một người. Một tên mặc rộng lớn vải thô quần áo, tóc thưa thất lão đầu đứng tại gian tạp vật cửa ra vào, nhìn xem Trần Lạc, nói ra, "Bở, ngươi rốt cục trở về." Kẹo còn sự, có chuyện gì không? Lão nhân này Trần Lạc nhận biết, là thư viện quản lý hậu cần quản sự, bận phần công tác này, chính là hắn hỗ trợ giới thiệu, hắn bình thường đối với bận cũng rất chiếu cố. Kéo sát mặt có chút nghiêm túc, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, bận, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Trần Lạc run lên một cái chớp mắt, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hỏi, kéo đại thúc, đã xảy ra chuyện gì? Kéo thở dài, nói ra, bận, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không thể tại thư viện làm công, ta nghe nói, đây là phía trên một vị nào đó phó viện trưởng ra lệnh. Ngoại trừ bà ạ đờ bên ngoài, Trần Lạc tại học viện Thánh Đô Nát, cũng không có trực tiếp đắc tội qua người nào. Mà thông qua ỷ xạ bờ là gián tiếp đắc tội, vậy liền đếm không hết. Hắn cùng ỷ xạ bờ là kết giao lời đồn truyền bay đầy trời khi đó, học viện không biết có bao nhiêu nam sinh hận hắn hận đến nghiến răng. Ở trong đó, liền có Trần Lạc đã gặp hai lần phịt học bốt. Bà ạ đờ nhắc nhở qua chính mình, phịt có một vị thúc thúc, chính là học viện Thánh Đô Nát phó viện trưởng. Ngoại trừ gia tộc Harvard uy hiếp, đây cũng là phịt có thể tại học viện Thánh Đồ Nạt hoành hành không sợ nguyên nhân một trong. Kéo đại thúc trên mặt biểu lộ có chút lo lắng, nói ra, bơ, ta cho ngươi tranh thủ 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ngươi liền muốn từ nơi này dọn đi, mặc kệ ngươi đắc tội người nào, ngươi tốt nhất trong 3 ngày qua lấy được sự tha thứ của hắn, hắn chính là muốn để cho ngươi chuyển ra học viện, khi đó liền không có người khả năng giúp đỡ được ngươi. Trần Lạc nhìn xem kéo đại thúc, cười nói, tạ ơn kéo đại thúc, ta đã biết. Phịt mục đích. Trần Lạc rất rõ ràng. Nếu là lúc trước bờ đã mất đi thư viện làm việc, tại không nhà để về đồng thời, hắn cũng là mất đi tất cả thu nhập nơi phát ra, không cần phịt làm gì nữa, chính hắn liền sẽ chết đói đầu đường. Bây giờ Trần Lạc tự nhiên không có cái phiền não này, nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là phịt trả thù bắt đầu, nếu như hắn chuyển ra trường học, vô tận phiền phức liền sẽ theo nhau mà đến. Mặc dù Trần Lạc đã sớm dự định từ đi thư viện làm việc, nhưng hắn cũng không muốn đối mặt phịt không có tận cùng quấy rối. Nếu phi học trưởng rảnh rỗi như vậy Trần Lạc không để ý cho hắn tìm một chút chuyện làm. Kéo đại thúc vì Trần Lạc tranh thủ tới 3 ngày thời gian, hôm nay ra ngoài thuê phòng là không còn kịp rồi, ngày thứ 2 buổi chiều sau khi tan học, Trần Lạc dự định trước giải quyết chỗ ở vấn đề, thuận tiện cho gia tộc Hà đưa kiện lễ vật. Trước lúc này, hắn cần trước cho bờ dịt nì lao sư xin phép nghỉ. Lâu ký túc xa giáo sư, bờ dịt nì nhìn xem Trần Lạc, nói ra, buổi tối hôm nay ta chuẩn bị mang ngươi cùng ỷ xạ bợ lạ tham gia một cái trọng yếu học thuật giao lưu, bợ có chuyện gì, không thể ngày mai làm tiếp sao? Trần Lạc đối với học thuật giao lưu không có hứng thú gì, hắn trước tiên cần phải giải quyết chỗ ở sự tình, bằng không trời tối ngày mai cũng chỉ có ngủ ngoài đường. Hắn nhìn xem bợ Dịt Nỉ, ấy này nói ra, không có ý tứ, bợ Dịt Nỉ lao sư, ta sa thải thư viện tạm công làm việc, cho nên không thể ở nữa ở trường học, ta cần mau chóng ở bên ngoài tìm một cái chỗ ở. Thư viện làm việc hoàn toàn chính xác có chút phân tán tinh lực của ngươi, sa thải cũng tốt. Bờ Dịt Nỉ nhẹ gật đầu, lại như là nhớ tới cái gì, đống nhiên nói, đúng rồi, ta chỗ này còn có một cái phòng trống, bình thường cũng là trống không, nếu không bờ ngươi dứt khoát đem đến ta chỗ này ở đi. Trần Lạc giật mình, ánh mắt nhìn về phía bờ Dịt Nỉ lao sư phòng ngủ bên cạnh một cái phòng nhỏ, lẩm bẩm nói, cái này có thể chứ? Cái này có cái gì không thể? Bờ Dịt Nỉ tựa hồ vừa mới nghĩ minh bạch một chuyện nào đó mang tới chỗ tốt, trên mặt tươi cười, nói ra, như vậy, ngươi có vấn đề gì có thể tùy thời hỏi ta, liên quan tới trên toán học vấn đề, chúng ta cũng có thể tùy thời giao lưu, đúng, ngươi không phải còn muốn cùng ta học tập ma pháp sao, dạng này liền càng thêm thuận tiện. Trần Lạc nhìn vẻ mặt vui mừng Bờ Dịt Nỉ lao sư, há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến cái gì cự tuyệt. Có thể tùy thời hướng một vị ma pháp sư cao cấp thỉnh giáo ma pháp vấn đề. Tương đương với hắn có được một vị thiếp thân cố vấn ma pháp cao cấp, hay là miễn phí 6 thử hỏi có ai có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Chương 26, học thuật salon. Đối với Trần Lạc chuyển tới cùng nàng cùng một chỗ ở lại sự tình, Bờ Dịt Nỉ lao sư biểu hiện so Trần Lạc còn muốn tích cực. Chính nàng tự mình thu thập phòng ngủ bên cạnh phòng nhỏ, đồng thời thúc giục Trần Lạc hiện tại liền trở về khuôn đồ. Trần Lạc đồ vật không nhiều, ngoại trừ hắn vừa mới làm theo yêu cầu tốt quần áo đệm chăn bên ngoài, chính là một chút tạp vật. Từ thư viện đến lầu ký túc xá giáo sư vừa đi vừa về 3 chuyến đằng sau, liền chuyển xong toàn bộ đồ vật. Không thể không nói, học viện Thánh Đồ Nạt lao sư đãi ngộ rất phong phú, Bờ Dịt Nỉ lao sư phòng ngủ bên cạnh phòng nhỏ mặc dù so với nàng phòng ngủ ít đi một chút, nhưng so Trần Lạc trước đó ở lại gian tạp vật không biết to được bao nhiêu. Trần Lạc chuyển xong đồ vật, trải tốt giường đằng sau, ỷ xạ bờ là mới khoan thai tới chậm. Nàng hôm nay, mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen. Đưa nàng vốn là mảnh khảnh dáng người phụ trợ càng thêm duyên dáng yêu kiều. Ỷ xạ bợ là dáng người mặc dù không có bợ Dịt Nỉ lao sư như vậy hoàn mỹ, nhưng nàng còn có 2 năm không gian phát triển, trước mắt giai đoạn này, càng có thể cho người một loại thanh thuần cảm giác, cũng khó trách trong học viện nam sinh đưa nàng coi là nữ thần trong ngộng. Ngoại trừ bần loại gia hỏa trưởng thành sớm này, tên thiếu niên nào trong lòng không từng có một cái y xạ bờ lạ. Y xạ bờ lạ tựa hồ yêu quý màu đen, Trần Lạc lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, nàng liền mặc một bộ quần lụa mỏng màu đen, hôm nay lễ phục màu đen này, càng có thể phụ trợ khí chất của nàng. Nàng đứng tại Trần Lạc cửa gian phòng, nghi ngờ nói, vợ, ngươi đang làm gì? Vợ dịt nỉ đi tới, nói ra, vợ từ đi thư viện làm việc, từ hôm nay trở đi, hắn liền chuyển tới cùng ta ở cùng nhau. Biết được tin tức này ỉ xạ bợ lạ, kinh ngạc môi đỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vợ dịt nỉ trên dưới đánh giá Trần Lạc vài lần, hỏi, vợ, ngươi còn có hay không càng đắc thể quần áo, buổi tối hôm nay là các ngươi lần thứ nhất tham gia loại xạ lò này, quần áo tốt nhất chính thức một chút. Trần Lạc mặc dù đính chế mấy bộ y phục, nhưng đều là bình thường hưu nhàn ăn mặc, muốn nói chính thức lễ phục, tựa hồ còn không có. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi bờ dịt ni nói, ma pháp bảo được không? Bờ dịt ni nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ngươi có ma pháp bảo mà nói, đương nhiên cũng có thể. Trần Lạc sớm đi thời điểm liền phát hiện, ma pháp bảo làm ma pháp sư thân phận tượng trưng, tựa hồ rất thụ các ma pháp sư ưa thích, trong trường học khắp nơi có thể thấy được mặc ma pháp bảo lao sư, đi ở trên đường. Mặc ma pháp bảo ma pháp sư cũng không hiếm thấy. Từ khi có được ma pháp bảo đằng sau, Trần Lạc còn là lần đầu tiên mặc. Ma pháp học đồ ma pháp bảo nhan sắc là màu đen, ngược lại cũng có một chút lễ phục dáng vẻ. Trần Lạc sau khi đổi lại y phục xong, ra khỏi phòng lúc, nhìn thấy ỉ xạ bờ lạ tại cùng bờ dịt nỉ lao sư nói lấy cái gì. Đồng thời phóng thích hai hệ ma pháp. Bờ dịt nỉ nghe ỉ xạ bờ lạ lời nói, sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, câu thông ma pháp nguyên tố, cần tập trung tinh thần lực. Khác biệt nguyên tố câu thông phương pháp khác biệt, có rất ít người có thể làm được đồng thời câu thông hai loại ma pháp nguyên tố. Y xạ bờ là nhìn Trần Lạc một chút, khó có thể tin nói, bờ dịt nỉ lao sư cũng không được sao. Bờ dịt nỉ nghĩ nghĩ, nói ra, ta thử một chút đi. Nàng ngâm khẽ vài câu, trên tay phi tốc biến đổi thủ thế, một đoạn thời khắc, khi nàng mở to mắt, duỗi ra hai tay lúc, hỏa cầu màu đỏ cùng trong suốt thủy cầu đồng thời xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Bờ dịt nỉ lao sư lắc đầu, nói ra, giống như cũng không có khó như vậy. Y xạ bờ là nhìn một chút bờ dịt ní lao sư, lại nhìn một chút Trần Lạc, biểu lộ ngốc trệ, trong lòng vừa đắng vừa chát. Hôm qua từ bận nơi đó kiến thức đến đồng thời phóng thích hai loại ma pháp đằng sau, nàng hỏi thăm bên người hảo hữu, năm thứ ba ma pháp lao sư, thậm chí còn có hai tên cố vấn ma pháp cao cấp, nhưng bọn hắn tất cả mọi người, bao quát hai vị ma pháp sư cao cấp, cũng vô pháp làm đến đồng thời phóng thích hỏa cầu thuật cùng thủy cầu thuật. Loại sự tình không thể tưởng tượng này. Hết lần này tới lần khác bận có thể làm đến, hôm nay nàng lại thấy tận mắt bờ dịt nì lao sư phóng thích song hệ ma pháp, chẳng lẽ mình ma pháp thiên phú, so bận cùng bờ dịt nì lao sư kém nhiều như vậy sao? Trần Lạc nhìn thấy bờ dịt nì lao sư đồng thời phóng thích thủy hỏa hai hệ ma pháp thời điểm, trong lòng cũng là giật mình, bờ dịt nì lao sư giống như hắn có thể đồng thời phóng thích song hệ ma pháp, chẳng phải là nói, nàng giống như Trần Lạc, có thể phóng xuất ra thăng cấp bản hỏa cầu màu lam. Đương nhiên, mặc dù trên nguyên tắc có thể. Nhưng ở thế giới này, ngoại trừ hắn bên ngoài, sợ là sẽ không có người đi làm loại sự việc dư thừa này. Trong lòng của hắn nghĩ đến những ngày lúc, đã chậm rãi đi tới bên cạnh hai người. Trần Lạc cùng ỉ xạ bờ là một người người mặc ma pháp bào màu đen, một người người mặc lễ phục dạ hội màu đen, đứng chung một chỗ lúc, ngược lại là cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bờ dịt nỉ lao sư nhìn một chút đứng tại bên cạnh hắn hai người, lại sinh ra một loại hai người mười phần xứng cảm giác, nàng lắc đầu cười cười, nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Trần Lạc đè xuống bờ dịt nỉ lão sư mang cho hắn chấn kinh, đi theo nàng đi ra học viện Thánh Đồ Nát. Lần này học thuật xạ lòn y nguyên do Hiệp hội Toán học tổ chức, địa điểm ở ngoài thành nơi nào đó trang viên. Mỗi tháng một lần toán học xạ lòn, do thành dạ tùn Hiệp hội Toán học chủ sự, mục đích là cho các học giả toán học cung cấp một cái giao lưu bình đài. Loại hình này xạ lòn hoạt động, gần như mỗi cái hiệp hội đều có, mà lại tổ chức 10 phần tấp nập, Trần Lạc bởi vậy càng thêm khắc sâu nhận thức đến Vương quốc lộ diện học thuật không khí có bao nhiêu nồng hậu dày đặc. Lúc đầu lấy bờ dịt ní lão sư tư lịch là không có tư cách tham gia loại xạ lò này, nhưng liên tiếp hai thiên có trọng đại ảnh hưởng văn chương, nhất là lộ sở chi mê giải quyết, để nàng nhất cử trở thành giải e đuỳnh lôi cuốn nhân tuyển, cũng thu được giới toán học tán thành, có được tham gia xạ lò tư cách. Học thuật xạ lò người tham dự, trừ mình ra, còn có thể có được hai cái danh lệch, bình thường tới nói, được thỉnh mời các học giả đều sẽ mang theo học sinh của mình hoặc là vãn bối đến đây. Liền xem như không thể tham dự thảo luận, cũng có thể thấy nhiều thấy một lần việc đời. Y xạ bờ là hiển nhiên cũng là lần thứ nhất tham gia học thuật xạ lọn, đi theo bờ dịt nì lao sư bên người, hết nhìn đông tới nhìn tây, chưa thấy qua việc đời dáng vẻ để Trần Lạc hoài nghi nàng thành chủ chi nữ thân phận đến cùng phải hay không thật. Cùng Ý Sa Bơ là so sánh, Trần Lạc biểu hiện thì bình tĩnh nhiều. Đối với hắn mà nói, trong nhà Minh tưởng đề cao tinh thần lực, đều so tham gia loại hoạt động này có ý nghĩa hơn nhiều. Bơ dịt nỉ tại cửa trang viên lấy ra thư mời, mang theo Trần Lạc cùng Ý Sa Bơ là đi vào trang viên. Trên đại đạo thảm đỏ lát thành, đã có không ít thân ảnh, ba người đi qua thảm đỏ, đi vào nơi nào đó cao ngất rộng lớn kiến trúc lúc. Hiệp hội toán học phó hội trưởng Cản Vịn từ tiền phương chậm rãi đi tới, mỉm cười nói ra, Bờ Dịt Nì tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Bờ Dịt Nì mỉm cười đáp lễ, Cản Vịn hội trưởng. Ta cùng mấy vị lão bằng hữu vừa vặn cho tới ngươi. Cản Vịn một chỉ nơi xa, nói ra, nếu như Bờ Dịt Nì tiểu thư nguyện ý, ta muốn giới thiệu mấy vị lão bằng hữu cho ngươi nhận biết. Cản Vịn chỉ lão bằng hữu, nhất định đều là giới toán học nổi danh học giả, Bờ Dịt Nì tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng nhìn một chút Trần Lạc cùng Ý Sa Bơ Lạ. Nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta một hồi liền trở về. Bờ Dịt Nỉ lão sư đi theo Cản Vịn phó hội trưởng rời đi, Trần Lạc cùng Ý Sa Bơ Lạ tìm một chỗ châu ngồi xuống. Chỗ này trang viên là thành dạ tùn một vị nào đó quý tộc tiểu trang, lần này làm xạ lòn nơi tổ chức, hiển nhiên đã trải qua một phen tỉ mỉ bố trí. Trên mặt bàn sạch sẽ gọn gàng ngoại trừ bút giấy bên ngoài, còn trưng bày không ít đẹp đẽ đồ ăn. Trần Lạc tìm một vị trí tòa hạ, nhìn chung quanh một chút. Phát hiện có không ít bên cạnh bàn đều vây quanh người, bọn hắn có nam có nữ, khi thì cao đàm khoát luận, khi thì vùi đầu ký họa, bầu không khí một mảnh nhiệt liệt. Đây chính là học thuật xạ lòn tổ chức mục đích, thành dạ tùn phần lớn học giả toán học tụ tập ở chỗ này, tư duy va chạm nhau, thường xuyên sẽ có một chút thôi động toàn bộ giới toán học phát triển tư tưởng mới xuất hiện. Trần Lạc cầm lấy cái nĩa, ăn một khối thịt nướng, ngoài ý muốn phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Những ngày này đến, một ngày ba bữa, ngoại trừ bánh mì hay là bánh mì. Hắn bây giờ thấy bánh mì liền muốn nôn, lần này xa lọn, cho các học giả chuẩn bị thịt nướng, rau quả, hoa quả, còn có rượu nho, mà lại tất cả đều là miễn phí. Trước mắt mà nói, đây là lần này xa lọn nhất làm cho Trần Lạc hài lòng địa phương. Hai ngày qua này, Trần Lạc đã khắc sâu ý thức được, vấn đề ăn cơm nhất định phải nhanh giải quyết, mỗi ngày đều ăn bánh mì sinh hoạt, hắn một ngày cũng không vượt qua nổi. Ý xạ bỡ là còn là lần đầu tiên tham gia loại học thuật xa lọn này, bị chung quanh nồng hậu dạy đặc học thuật không khí lây. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Bờ Dịt Nỉ lão sư vẫn chưa về, nàng hơi có chút khát nước, cầm lấy cái chén, chuẩn bị uống chút rượu nho lúc, lại phát hiện rượu trong ly đã trống không. Vừa rồi trên bàn để đó bốn cái đựng đầy rượu nho cái chén, hiện tại rượu trong bốn cái chén một giọt không dư thừa, không chỉ có như vậy, trưng bày thịt nướng, rau quả, hoa quả đĩa, cũng trở nên giống tuyết. Ý Sa Bơ Lạ cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem đang dùng cái nĩa đem cuối cùng một khối quả táo đưa vào trong miệng Trần Lạc, xấu hổ nói, "Bờ ngươi là heo sao?" Chương 27, phịt lễ vật. Trần Lạc buông xuống cái nĩa, lau đi khỏe miệng, lúc này mới nhìn xem Ý Sa Bơ Lạ, lắc đầu nói, "Không phải." Ý Sa Bơ Lạ hai tay chống nạnh, bất mãn nói, "Bờ Dịt Nì lao sư mang bọn ta tới đây, không phải để cho ngươi đến ăn cái gì?" Gia hỏa này, quả thực là tại ném mặt của Bờ Dịt Nì lao sư, làm học tỷ của hắn, Ý Sa Bơ Lạ cũng cảm thấy đỏ mặt. Ngay tại Ý Sa Bơ Lạ vừa thẹn vừa giận thời điểm, một bóng người từ đằng xa đi tới. Phít Hà Bột nhìn xem Trần Lạc, trên mặt tươi cười, nói ra, đây không phải bấn niên đệ sao, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Trần Lạc bén nhạy chú ý tới, theo Phít đến gần, Ý Sa Bơ Lạ trên khuôn mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Nguyên lai là Phít học trưởng. Trần Lạc nhìn xem Phít, trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, thư viện sự tình, còn muốn cảm tạ Phít học trưởng, ta hai ngày này đang muốn tìm một cái từ chức lý do, không nghĩ tới Phít học trưởng đã giúp ta tìm xong. Phít nụ cười trên mặt ngưng chú, biểu lộ có chút âm tình bất định. Thư viện sự tình, là hắn xin nhờ vị thúc thúc tại học viện Thánh Đồ Nạt đảm nhiệm phó viện trưởng kia làm, hắn trung quy là học viện Thánh Đồ Nạt học sinh, bận một mực tại học viện, hắn liền khó thực hiện quá phận, nhưng nếu là bận ném đi thư viện làm việc, rời xa trường học, hắn có vô số loại biện pháp có thể giáo hơn hắn. Chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, bận thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến hắn, mà lại đối với cái này tựa hồ vẻ không có gì sợ. Ngược lại là Ý Sa Bơ Lạ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, cái gì thư viện sự tình? Trần Lạc lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì. Đây chỉ là một bắt đầu. Phít nhìn xem Trần Lạc, hạ giọng nói ra, nhớ kỹ ta đã từng nói, cách Ý Sa Bơ Lạ xa một chút. Phít thanh âm tuy thấp, nhưng cũng không có tránh Ý Sa Bơ Lạ, Ý Sa Bơ Lạ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó liền lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói ra, Phít, chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta đi. Ý Sa Bơ Lạ nắm lấy Trần Lạc cổ tay, tức giận rời đi, nhìn xem hai người dắt tay mà đi, Phịt con ngươi hơi co lại, lẩm bẩm nói, vợ la bợ, xem ra, ta thật là coi thường ngươi. Y xạ bợ là một hơi đem Trần Lạc kéo đến trong góc, sau đó liền vùng ra tay của hắn, có chút ấy này nói ra, thật xin lỗi, bợ, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể bị phịt. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, liền xem như không có phịt, ta cũng dự định mau chóng từ trước, thư viện làm việc, rất ảnh hưởng tinh lực, cho nên lần này, ngươi nên tính là giúp ta một chuyện. Y xạ bỡ là chỉ cảm thấy đây là Trần Lạc đối với nàng an ủi, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, phịt không thể bắt ngươi như thế nào. Trần Lạc từ trước đến nay đều không phải là một cái người ngồi chờ chết, buổi tối hôm nay nếu như không phải bờ dịt nì lao sư dẫn hắn nơi này, hắn đã triển khai nhằm vào gia tộc Hà Bột hành động. Hắn trong góc một tấm mới bên cạnh bàn tòa hạ, dùng cái nĩa một lần nữa đâm một khối quả táo, hỏi, phịt tại sao lại ở chỗ này? Y xạ bỡ là lườm liếc miệng. Nói ra, còn không phải bởi vì hắn ca ca, Douglas Howard là gia tộc Howard thiên tài, mặc dù còn trẻ, cũng đã tại giới toán học có rất nhiều thành quả nghiên cứu, là thành dạ tùn nổi danh học giả. Trần Lạc đã không phải là mới vào thế giới này thái điểu, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đối với thế giới này quy tắc, cùng phong thổ, đều có sâu hơn hiểu rõ. Ở chỗ này, học giả địa vị độ cao, lúc trước Trần Lạc khó có thể tưởng tượng. Tại một thế giới khác, các học giả mặc dù đồng dạng được người tôn kính, nhưng bọn hắn phần lớn không có tiếng tăm gì, cùng đối với quốc gia, đối với nhân loại làm ra cống hiến to lớn các nhà khoa học so sánh, mọi người càng thêm chú ý, là minh tinh bắt quái cùng chuyện xấu. Minh tinh bổ chân mang thai làm tóc, đạt được độ chú ý cùng nhiệt độ, muốn xa xa cao hơn giới khoa học phát hiện mới cùng tiến triển mới. Mà ở chỗ này, học giả địa vị có Trần Lạc khó có thể tưởng tượng tăng lên, những người ở nơi này tôn trọng tri thức, tựa như là tôn trọng ma pháp một dạng, còn có chỗ vượt qua. Đối với khoa học tiến bộ có trọng đại cống hiến học giả, không phân quốc tịch nhận tất cả mọi người tôn kính, cho dù là hoàng gia cùng quý tộc, cũng phải cho bọn hắn đầy đủ lễ ngộ. Đại lượng học giả tồn tại, cũng hiện ra vô số học phái, một chút lý niệm giống nhau, hứng thú giống nhau học giả ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành các loại học phái, đây là từng luồng lực lượng khổng lồ, bọn hắn nắm giữ lấy to lớn chính trị cùng kinh tế tài nguyên, số phái chính là một trong số đó. Gia tộc Harvard là số phái lực lượng trung kiên. Cái này khiến bọn hắn tại học giả toán học trong vòng tròn rất có quyền nói chuyện, từ trình độ nào đó nói, phụ thân của Ý Sạ Bờ Lạ, thành dạ bùn thành chủ, cũng phải cho gia tộc hợp 3 phần chút tình mọn. Trần Lạc một lần nữa xâm một khối salad, khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói, Douglas, số phái. Suy tư của người có khác biệt tính, đối với chuyện giống vậy, người khác nhau cũng sẽ có khác biệt nhận biết. Có người cho rằng vạn vật do nước tạo thành, có người cho rằng vạn vật do lửa tạo thành. Còn có người trở thành tạo thành thế gian vạn vật là gió cùng đất, những người nhận biết khác biệt kia công kích lẫn nhau, nhận biết giống nhau người ôm thành một đoàn. Sớm nhất học phái chính là như vậy đản sinh. Số phái khởi nguyên có thể truy tố đến mấy trăm năm trước, đây là một cái tập chính trị, học thuật, tông giáo ba vị làm một thể tổ chức, người số phái có tự nhiên số lượng sùng bái, bọn hắn chủ trương vạn vật đều có thể đo lường, giới tự nhiên tồn tại bất luận cái gì thực thể, đều có thể dùng đếm chính xác thuyết minh. Cái này khiến Trần Lạc nghĩ đến một thế giới khác Tì Tạ Gồ. Cổ Hy Lạp Tì Tạ Gồ học phái cùng thế giới này số phái có tương tự chủ trương, số phái cho rằng vạn vật đều có thể đo lường, Tì Tạ Gồ học phái chủ trương vạn vật đều là số. Tì Tạ Gồ học phái quan điểm có nó chỗ thích hợp, học phái này tại trên toán học có lớn vô cùng công hiến, nhưng bọn hắn đồng dạng phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Số bọn hắn hiểu, cũng không phải là số thực, mà là như là 0, 1, 2, 3, 4 loại hình số nguyên. Cũng có thể biểu thị là phân số của số nguyên, Tỷ Tạ Gô học phái tự tin cho rằng, số nguyên cùng phân số của số nguyên, liền đại biểu trên thế giới tất cả số. Hậu thế học sinh trung học đều biết, số nguyên cùng phân số của số nguyên tập hợp, chỉ nhưng thật ra là số hữu tỷ, trừ cái đó ra, còn có như là số pi, dấu khai căn hai các loại số vô nghĩa, nhưng ở hơn 2.000 năm trước cổ Hy Lạp, đây là các nhà số học không thể lý giải sự tình. Phát hiện sớm nhất một vấn đề này chính là Tỷ Tạ Gô học sinh Hippasus. Hắn phát hiện cạnh là một hình vuông, nó đường chéo chiều dài, cũng không có thể sử dụng số nguyên, cũng không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị, trực tiếp đẩy ngã Tỷ Tạ Gô học phái vạn vật đều là số quan điểm. Phát hiện này, nghiêm trọng dao động Tỷ Tạ Gô học phái tín ngưỡng căn cơ, khiến cho Tỷ Tạ Gô người tín ngưỡng rất là khủng hoảng, bọn hắn sợ hãi phát hiện, bọn hắn học phái lý luận, không cách nào giải quyết một vấn đề này. Không thể giải quyết vấn đề, vậy liền giải quyết người phát hiện vấn đề, vì kỷ niệm Hippasus phát hiện. Tỷ Tạ Gô học phái tín đồ đem nó cột vào trên tảng đá ném vào biển Aegean. Hippasus phát hiện là vĩ đại, bởi vì hắn phát hiện, về sau nhà số học đem số khái niệm mở rộng đến toàn bộ số thực phạm vi, mọi người rốt cục nhận thức đến, số đã bao hàm có thể dùng số nguyên và số nguyên so biểu thị số hữu tỉ, cũng bao hàm không thể dùng số nguyên và số nguyên so biểu thị số vô nghĩa. Tỷ tạ gỗ học phái quan điểm là lúc ấy giới toán học chủ lưu, Hippasus phát hiện, đưa đến mọi người trên nhận biết nguy cơ, từ đó làm cho phương Tây toán học sử thượng một trận phong ba lớn, sử xưng lần thứ nhất toán học nguy cơ. Ở thế giới này, số phái có cùng tỷ tạ gỗ học phái tương tự chủ trương, cũng cùng bọn hắn phạm vào cùng một cái sai lầm. Tại toán học cùng khoa học vẫn còn vỡ lòng giai đoạn thần ân đại lục, không chỉ là số phái, bây giờ toàn bộ giới toán học, cũng vẫn chưa có người nào phát hiện số vô nghĩa tồn tại. Đồng dạng, Trần Lạc chỉ cần dùng ba đầu đơn giản thẳng tắp, liền có thể lật đổ số phái hạch tâm quan điểm, cố ý trên thế giới này chế tạo ra một trận toán học nguy cơ. Hạch tâm quan điểm xuất hiện vấn đề, đây đối với một cái học phái đả kích là có tính chất hủy diệt, huống chi số phái còn có nhất định tôn giáo thuộc tính, tôn giáo tín ngưỡng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, có thể sẽ khiến cho toàn bộ học phái sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ số phái, toàn bộ gia tộc Hogwarts đều sẽ bị cuốn vào trận phong bạo tránh cũng không thể tránh này, Phịt chẳng lẽ có thể may mắn thoát khỏi. Đây chính là Trần Lạc dự định đưa cho Phịt lễ vật. Chỉ tiếc, Trần Lạc tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, còn chưa kịp đưa ra ngoài, liền bị Bờ Dịt Nì lao sư đưa đến nơi này tham gia học thuật xà lòn. Y Sạ Bờ là đã từ đằng xa dạo qua một vòng, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, gặp hắn tựa hồ là đang ngẩn người, nghi hoặc hỏi, Bờ, ngươi nghĩ gì thế? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không có gì. Y Sạ Bờ là cảnh giác nhìn xem hắn, nói ra, Bờ, ngươi cũng không nên quên đi ước định của chúng ta, ngươi nếu là có cái gì tư tưởng mới, nhất định phải cùng ta chia sẻ. Biết. Trần Lạc phất phất tay, hỏi, Bờ Dịt Nì lao sư đi nơi nào, làm sao còn chưa có trở về? Y Sạ Bờ là nhìn một chút nơi xa, nói ra, Bờ Dịt Nì lao sư tại cùng mấy vị phó hội trưởng nói chuyện đâu, nàng lần này có rất lớn có thể sẽ thu hoạch được giải Edwin, có rất nhiều học giả đều muốn nhận biết nàng. Trong thời gian ngắn không có khả năng thoát thân. Nói đến đây chuyện, Y Sạ Bợ là nhìn một chút một cái hướng khác, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Lúc đầu lần này giải Edwin rất có thể là đu lát, gia tộc Hagrid đã chuẩn bị chúc mừng, nhưng ngay lúc vài ngày trước, các ngươi giải quyết lộ sở chi mê, đạt được hiệp hội toán học duy trì, khả năng rất lớn sẽ đoạt đu lát thưởng, người gia tộc Hagrid nhất định làm tức chết ha ha ha. Bởi vì phịt dây dưa, dẫn đến nàng đối với toàn bộ gia tộc Hagrid đều không có hảo cảm gì. Y Sạ Bợ là không có chút nào thuộc nữ phong độ cười to lúc, chợt có một tiếng kêu kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến, "À, Y Sạ Bợ là, đây chính là ngươi vị bạn trai nhỏ kia sao?" Chương 28: Xuất thủ. Nghe được từ một bên truyền đến thanh âm, Y Sạ Bợ là quay đầu, cau mày nói, "Im miệng, Alins, Bợ là của ta niên đệ, hắn cũng là Bợ Dịt Nì lao sư học sinh." Một vị mặc lễ phục dạ hội màu tím thiếu nữ từ phía sau chậm rãi đi tới, rất tự nhiên tại Trần Lạc cùng Y Sạ Bợ là ngồi xuống bên người. Nhẹ nhàng đối với Trần Lạc vươn tay, cười nói, Bợ niên đệ, chào buổi tối. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn, ở thế giới này, bình thường tới nói, ngoại trừ người phi thường thân cận, nữ tử sẽ rất ít có người đối với bắt đầu thấy người dùng nắm tay lễ. Nhưng nếu đối phương đã trước đưa tay ra, Trần Lạc cũng chỉ đành đưa tay cùng nàng nhàn nhạt một nắm, khách khí nói, à Linh học tỷ, chào buổi tối. Y Sạ Bợ lạ lườm Trần Lạc một chút, phát ra một tiếng rất nhỏ hừ lạnh. Trần Lạc chú ý tới. Y Sạ Bợ là tựa hồ không quá ưa thích Galins, cái này không khó lý giải, nữ nhân xinh đẹp đối với một nữ nhân xinh đẹp khác, cuối cùng sẽ ôm lấy một loại tự nhiên địch ý. Mà Galins, tại mới vừa rồi cùng chính mình lúc bắt tay, nhìn về phía Y Sạ Bợ là ánh mắt, cũng mang theo một tia khiêu khích thú vị. Nàng là cố ý. Hai nữ nhân này, không thích hợp a. Galins dáng dấp rất xinh đẹp, mặc dù so với Y Sạ Bợ là còn kém một chút, nhưng nàng thắng ở dáng người, lễ phục dạ hội phía dưới xong cả mánh liệt chữ V quét sâu. Là Y Sạ Bợ là theo không kịp. Alins tự thân mị lực, xen vào Y Sạ Bợ là cùng Bợ Dịt Nì lao sư ở giữa, ưa thích Y Sạ Bợ là phần lớn là thiếu không trải qua sự tình thiếu niên, mà Alins, nàng càng chiêu thành thục nam nhân ưa thích. Y Sạ Bợ là căn bản không để ý tới Alins, nhìn Trần Lạc một chút, nói ra, Bợ Dịt Nì lao sư nói, để cho ngươi ở bên ngoài không nên nói lung tung, nếu là có cái gì ý nghĩ mới, nhất định phải trước cùng chúng ta câu thông. Biết. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Hắn biết Bợ Dịt Nì lao sư lo lắng, học phái ở giữa sự tình, có đôi khi không chỉ là liên quan đến học thuật, đây cũng là Bợ Dịt Nì lao sư không để cho bọn hắn lập tức sửa đổi định luật rơi tự do nguyên nhân. Hiển nhiên, liên quan tới những chuyện này, nàng đã dặn dò qua Y Sạ Bợ Lạ. Trần Lạc vốn cũng không phải là người biết ăn nói, Y Sạ Bợ Lạ cũng không chủ động nói chuyện với Alins, tựa hồ là cảm thấy bầu không khí xấu hổ. Alins tiểu tọa một lúc sau, liền đứng dậy cáo tử. Bợ niên đệ gặp lại. Alins học tỷ gặp lại. Trần Lạc quay đầu lại thời điểm, nhìn thấy Y Sạ Bợ là sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn xem hắn. Hừ, Alins học tỷ gặp lại. Y Sạ Bợ Lạ khinh bỉ nhìn xem Trần Lạc, nói ra, hồn đều nhanh mất đi, ta nhìn ngươi là muốn đi theo Alins đi thôi. Nữ nhân ngu ngốc này hiển nhiên đã rơi vào Alins bẫy dập, Trần Lạc lắc đầu, hỏi ngược lại, ta tại sao muốn đi theo nàng đi? Y Sạ Bợ Lạ tức giận nói ra, gặp nữ hải tử xinh đẹp liền muốn đi theo các nàng đi, ngươi cùng những tên ghê tởm kia một dạng. Trần Lạc nhìn nàng một cái, hỏi, nàng có ngươi xinh đẹp không? Y Sạ Bợ Lạ giật mình tại nguyên chỗ, có chút đoán không được Trần Lạc ý nghĩ, thử thăm dò, không có sao? Không có. Trần Lạc không quen nói dối, có chính là có, không có chính là không có. Y Sạ Bợ Lạ hỏi cũng không phải hai người bọn họ ai ngược lớn, đơn thuần nhàn trị, Alins hoàn toàn chính xác hơi kém nàng một bậc. Nếu như là Phịt hoặc là người khác nói câu nói này, Y Sạ Bợ Lạ nhất định sẽ cảm thấy bọn hắn là đang định nọt. Nhưng nói câu nói này là bợ, đủ loại chứng cứ cho thấy, bợ gia hỏa này, căn bản cũng không có một chút phong độ thân sĩ, sẽ không bởi vì thân phận của nàng đi định nọt nàng, mấu chốt ở chỗ, bợ cũng không thích nàng. Cho nên hắn nói chính là phát ra từ nội tâm nói thật. Quả nhiên, người nói thật ra chính là làm người khác ưa thích. Y Sạ Bợ Lạ lại nhìn về phía Trần Lạc thời điểm, cảm thấy hắn trước nay chưa có thuận mắt. Tính ngươi có ánh mắt. Y Sạ Bợ Lạ hài lòng nhìn hắn một cái, nói ra, còn có người nói Alins là học viện thánh đồ nạt xinh đẹp nhất. Bọn hắn biết cái gì? Trần Lạc đánh gãy Y Sạ Bợ Lạ lời nói, lắc đầu nói ra, rõ ràng là bợ dịt nỉ lao sư. Trần Lạc không để ý Y Sạ Bợ Lạ trong nháy mắt mở mịt ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, sau một khắc, hắn nhíu mày lại, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía trước một cái hướng khác đi đến. Y Sạ Bợ Lạ đang sinh lấy một ngạc, gặp hắn không nói một tiếng rời đi, lập tức đứng người lên, hỏi, bờ, ngươi đi đâu? Vấn đề này quá khó khăn, ta nếm thử vô số loại cũng không có phương pháp giải đi ra. Nếu như vấn đề này đơn giản như vậy, căn bản không có khả năng lưu truyền đến thành dạp ủn, sớm đã bị vương đô các đại học giả giải đáp. Đủ lát, ngươi hẳn là thử một chút đề này, nếu như ngươi có thể giải đi ra, lần này giải ẹ đùn thì càng có nắm chắc. Đủ lát cũng quá bất hạnh, lần này giải ẹ đùn, nguyên bản không có bất kỳ lo lắng gì. Vị kia bở dịt nỉ tiểu thư xuất hiện quá đột nhiên, nàng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này giải quyết lộ sở chi mê. Trang viên nơi nào đó bên cạnh bàn, mấy tên người trẻ tuổi ngay tại nhiệt liệt thảo luận, nghe đám người nghị luận, Douglas Howard sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, lộ sở chi mê ý nghĩa trọng đại, bở dịt nỉ tiểu thư thành quả nổi bật, thôi động toàn bộ toán học sử phát triển, liền xem như ta cũng so ra kém nàng, giải ẹ đỉnh hẳn là ban nàng. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng nút ở trong tay háo năm đấm lại sớm đã nắm chặt, trên mu bàn tay càng là nổi gân xanh. Người khác có lẽ cho là hắn còn có thu hoạch được giải ẹ đỉnh cơ hội, nhưng đu lắt rất rõ ràng, thành dạ tùn hiệp hội toán học đã hướng tổng hội cực lực đề cử bờ dịt nỉ, năm nay giải ẹ đỉnh, đã cùng hắn vô duyên. Vì lần này giải ẹ đỉnh, hắn chuẩn bị quá lâu, giải ẹ đỉnh sẽ chỉ thưởng cho trong năm ấy làm ra thành tích học giả toán học, hắn vì thế chuẩn bị 3 năm, đem 3 năm này thành quả nghiên cứu, tất cả đều tại năm nay phát ra. Ở trong đó còn bao gồm gia tộc phương diện một chút trợ giúp, số phái mấy vị nhân vật trọng yếu, thậm chí còn vận dụng hiệp hội toán học năng lượng. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, lúc đầu coi là lần này giải ẹ đỉnh đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không nghĩ tới nửa đường giết ra đến một vị bờ dịt nhi, để hắn nhiều năm cố gắng uổng phí, hắn làm sao có thể cam tâm. Đu lát thở sâu, mới cưỡng ép kềm chế phẫn nộ trong lòng. Bên cạnh một tên nữ tử trẻ tuổi nhìn đu lát một chút, không che giấu chút nào trong mắt ái mộ, nàng nhếch miệng. Nói ra, chẳng qua là vận khí mà thôi, ngay cả hội trưởng đều nói qua, Douglas tại trên toán học thiên phú, đã vượt qua hắn tuổi trẻ thời điểm, bờ dịt nỉ là ai, ta thế nhưng là ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, trước lúc này, các ngươi ai nhận biết bờ dịt nỉ? Đám người nhao nhao lắc đầu, một người trong đó ánh mắt lơ đãng cong lên, nhìn thấy sắp từ đám người bên cạnh đi ngang qua một bóng người, lập tức nói, nàng giống như chính là bờ dịt nỉ, càn vỉn phó hội trưởng mới vừa rồi là xưng hô như vậy nàng. Nữ tử trẻ tuổi nhìn về phía Douglas ánh mắt che lấp nhìn bờ dịt nỉ phương hướng một chút, đối với nữ tử trẻ tuổi khẽ gật đầu. Bờ dịt nỉ mới vừa quen qua hiệp hội toán học mấy vị phó hội trưởng, lại bị mấy tên học giả dây dưa một hồi, chuẩn bị cùng bờ lì xạ bờ lạ tụ hợp lúc, lại tại trên nửa đường bị người ngăn lại. Nàng nhìn trước mắt một tên nữ tử trẻ tuổi, hỏi, xin hỏi ngươi là? Ta gọi đẹp bì. Nữ tử kia nhìn xem nàng, hỏi, ngươi là bờ dịt nỉ đi, người giải khai lộ sở chi mê. Bờ dịt nỉ bén nhạy tinh thần lực đã nhận ra người trước mắt đối với nàng một tia địch ý, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, nói ra, ta là bờ dịt nỉ. Bờ dịt nỉ tiểu thư giải khai ngay cả rất nhiều đại học giả đều không có giải khai lộ sở chi mê, đối với toán học nhất định có rất sâu kiến giải. Đẹp bị nhìn xem bờ dịt nỉ, từ trên bàn cầm lên giấy bút, đưa cho Bợ Dịt Nhỉ, nói ra, không biết ta có thể hay không thỉnh giáo Bợ Dịt Nhỉ tiểu thư một vấn đề. Nàng nói câu nói này thời điểm, tận lực lên giọng, thanh âm rõ ràng truyền vào chung quanh đông đảo học giả trong hai. Bợ Dịt Nhỉ, giải khai lỗ sở chi mê Bợ Dịt Nhỉ. Nghe nói lần này giải Edwin, rất có thể trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Chung quanh học giả nghe đẹp bị lời nói, không ít người đã đình chỉ thảo luận, hướng bên này xúm lại mà tới. Bợ Dịt Nhỉ là thành dạ tùn giới toán học người mới, bọn hắn cũng nghĩ thông qua cơ hội này, nhận thức một chút vị này giới toán học tân tú, thuận tiện mở mang kiến thức một chút thực lực của nàng. Đẹp bí nhìn xem đã bị đám người vây Bợ Dịt Nhỉ, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, cười hỏi, không biết Bợ Dịt Nhỉ lao sư đối với bài toán chín cây cầu Vương Đô có hay không nghiên cứu? Bài toán chín cây cầu? Vấn đề này không phải ngay cả Vương Đô các đại học giả đều không thể giải đi ra sao? Đẹp bí đây là đang khó xử nàng. Khó trách. Bợ Dịt Nhỉ mượn nhờ lỗ sở chi mê, đoạt đu lát giải Edwin, ai cũng biết đẹp bì ưa thích đu lát. Nơi xa, Cản Vìn cùng mấy vị lão giả nhìn xem một màn này, trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui, thấp giọng nói, cái này đẹp bì, có chút quá mức. Mặt khác mấy tên lão giả, trên mặt ngược lại là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, một người khẽ cười một tiếng, nói ra, đề này thật không đơn giản, không biết vị tiểu cô nương này sẽ như thế nào ứng đối. Bợ Dịt Nhỉ ở vào đám người trung tâm, nhìn xem đẹp bì đưa tới giấy bút. Đại mi cao lại. Bài toán 9 cây cầu nàng những ngày này một mực tại nghiên cứu, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có cái gì đầu mối. Nàng cũng không có thể tìm ra đề này giải, cũng không thể chứng minh đề này khó giải, lúc này tiếp nhận đẹp bị giấy bút, sẽ chỉ làm chính mình ở vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Nhưng đẹp bị đã làm ra khiêu khích, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, nếu như nàng cự tuyệt, đồng dạng là một kiện chuyện mất mặt. Bao quát đẹp bị cùng đu lát ở bên trong, tất cả mọi người đang nhìn Bợ Dịt Nhỉ. Trong sân nguyên bản ồn ào hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bợ Dịt Nhỉ tiểu thư, không phải là. Đẹp bỉ trên mặt tươi cười, vừa mới mở miệng, lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Ngay tại lúc đó, trong tay nàng giấy bút, cũng bị một bàn tay trắng non tiếp nhận. Trần Lạc đẩy ra đám người, từ Bợ Dịt Nhỉ sau lưng đi tới, tiếp nhận đẹp bỉ trên tay giấy bút, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, ta nghĩ, loại trình độ này vấn đề, còn không cần làm phiền lao sư của ta. Chương 29. Nghe hiểu sao? Xoạch. Đám người đằng sau, Y Sạ Bợ Lạ vừa mới dùng cái nĩa xin lên tới một khối quả táo rơi trên mặt đất. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, ngơ ngác nhìn qua phía trước, hoảng sợ nói, "Bợ là hắn?" Trong đám người, Alins trên khuôn mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc, năm thứ hai ma pháp thiên tài, Bợ Định Lý, lộ sở chi mê tác giả thứ nhất, cùng hắn giờ phút này đứng ra cử động. Đây hết thảy đều thuyết minh, vị niên đệ này trên thân có đầy đủ đáng giá nàng chú ý lý do. Đột nhiên tới tình huống, khiến cho Bợ Dịt Nhỉ cũng giật mình tại nguyên chỗ, bất quá sau đó nàng liền biến sắc, vội vàng nói, "Bợ." Nàng vừa vặn ra khỏi miệng liền bị một người khác đánh gãy, đẹp bi nhìn trước mắt kẻ quấy rối, tức giận nói, "Ngươi là ai?" "Ta là Bợ Dịt Nhỉ lão sư học sinh, ta gọi Bợ." Trần Lạc nhìn trước mắt nữ nhân, bình tĩnh nói ra, "Bợ Dịt Nhỉ lão sư thời gian rất quý giá, nếu như chỉ là loại trình độ này vấn đề, cũng không cần phiền phức lão sư của ta đem thay thế nàng giải đáp nghi ngờ của ngươi." Học thuật xạ lòn tổ chức mục đích là vì các học giả ở giữa giao lưu. Các học giả toán học tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận vấn đề, giao lưu tư tưởng, đám người mới học hướng đại học giả thỉnh giáo vấn đề, cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà, đại học giả số lượng thưa thớt, tinh lực có hạn, không có khả năng giải quyết tất cả mọi người vấn đề, lúc này, đệ tử của bọn hắn liền sẽ thay thế bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cũng hoặc là những đệ tử kia cảm thấy, có chút vấn đề quá mức đơn giản, không đáng phiền phức lão sư của bọn hắn. Người trẻ tuổi gọi là bờ này, hiển nhiên là xuất phát từ nguyên nhân thứ hai. Lúc này, mọi người ở đây giờ phút này đối với hắn đánh giá chỉ có một cái. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Cái gì gọi là chỉ là loại trình độ này vấn đề, hắn chẳng lẽ không biết, chính là loại trình độ này vấn đề, làm khó Vương Đô Hiệp hội Toán học tổng bộ mấy vị đại học giả, làm khó Vương quốc nổ lạn tất cả nhà nghiên cứu toán học, loại trình độ này vấn đề, bao quát bọn hắn ở bên trong. Tất cả mọi người ở đây, đều không thể cho ra giải đáp. Hậu phương, một lão giả nhìn xem Trần Lạc, khẽ nhíu mày, nói ra, đây là nhà ai tiểu gia hỏa, không biết trời cao đất rộng. Cản Vin nhìn xem Trần Lạc, mặt lộ vẻ kỳ dị, thấp giọng nói, xem tiếp đi đi, có lẽ tiểu gia hỏa này, thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích đâu. Bợ Dịt Nhỉ nhìn xem Trần Lạc, ánh mắt trong ngoài ý muốn mang theo một tia lo lắng, Trần Lạc đối với nàng mỉm cười, nói ra, ngài ngồi trước ở chỗ này chờ một lát. Ta rất nhanh liền tốt. Nói xong, hắn liền nhìn về phía đẹp bi mấy người, nói ra, có thể cho nhường lối sao? Đẹp Bí lạnh lùng nhìn Trần Lạc một chút, nhường ra một tấm trống không cái bàn. Nàng căn bản không tin tưởng vị kia không có danh tiếng gì bờ dịt nỉ có thể giải quyết bài toán 9 cây cầu vương đô, huống chi là nàng vị này tuổi trẻ không tưởng nổi học sinh, đề này thế nhưng là làm khó vô số học giả toán học thậm chí đại học giả, chẳng lẽ hắn có thể lấy lực lượng một người, địch nổi toàn bộ giới toán học. Trần Lạc chung quanh đã bu đầy người, bài toán 9 cây cầu vương đô lưu truyền đến thành Dạ Bùn đã có một đoạn thời gian, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều nghiên cứu qua, nhưng không có kết quả. Nếu như đêm nay có thể ở chỗ này đạt được bài toán 9 cây cầu đáp án, như vậy cái này sẽ là buổi tối hôm nay tham gia học thuật xạ lòn thu hoạch lớn nhất. Mặc dù cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, làm khó tất cả đại học giả nan đề, vậy mà lại bị một cái toán học tân tú đệ tử giải khai sáu, nhưng đây chẳng phải là toán học mị lực chỗ. Trí tuệ nữ thần cũng không công chính, tất cả nhà nghiên cứu toán học đều muốn thừa nhận, thiên phú loại vật này, nhìn như hư vô mờ mịt, lại là chân chính tồn tại. Bọn hắn cuối cùng cả đời chỗ nghiên cứu ra thành quả, có lẽ thật không bằng người khác tùy tiện làm. Tại dưới trời sao toán học, đã từng có vô số thiên tài hoành không xuất thế, lấy lực lượng một người, chiếu sáng qua toàn bộ bầu trời đêm. Đã trở thành toàn trường tiêu điểm Trần Lạc, không chút hoang mang cầm lấy bút lông chim, ở trên giấy vẽ lên một cái đồ hình kỳ quái. Những học giả này cái gọi là bài toán 9 cây cầu vương đô, cùng Trần Lạc biết rõ bài toán 7 cây cầu ở vấn đề, đều thuộc về một bút vẽ vấn đề. Bài toán 7 cây cầu ở vấn đề là thế kỷ 18 chứ danh cổ điển toán học một vấn đề. Bài toán 7 cây cầu là như thế này miêu tả, tại Knitberg trong một tòa công viên, có 7 cây cầu đem trong con sông nào đó hai hòn đảo cùng bờ sông liên tiếp, ngày nào đó, một vị người qua đường trong đầu sinh ra một ý nghĩ nhàm chán, phải chăng khả năng từ trong 4 khối lục địa này bất kỳ một khối nào xuất phát, vừa lúc thông qua mỗi cây cầu một lần, lại trở lại điểm xuất phát. Bài toán 9 cây cầu vương đô. Mặc dù so bài toán 7 cây cầu nhiều 2 cây cầu, nhưng trên bản chất đều là một bút vẽ vấn đề. Bài toán 7 cây cầu đã từng làm khó thế kỷ 18 rất nhiều nhà số học, cuối cùng giải quyết nó là trong lịch sử vĩ đại nhất nhà số học một trong. Nhớ tới Trần Lạc liền không khỏi nhớ tới lao sư Bờ Nú Lì, mà Bờ Nú Lì lao sư, gọi là Lai Lệ Nghịt. Còn có một học sinh gọi Lây Giản Trị Ẩn, Lây Giản Trị Ẩn về sau thu người đệ tử gọi Cổ Chỉ Sáu, những tên này đã từng một lần là Trần Lạc đại học thời kỳ ác ngộng. Cho tới bây giờ, hắn còn không cách nào quên đã từng bị những người này chi phối bóng ma. Không chỉ có giải quyết bài toán 7 cây cầu, đang giải đáp vấn đề đồng thời, còn khai sáng toán học một chi nhánh mới 6 lý thuyết đồ thị cùng hình học tổ tổn. Cùng lúc đó, hắn còn đem loại vấn đề này tổng kết phân loại, đạt được cũng đã chứng minh càng thêm rộng khắp có quan hệ một bút vẽ mấy đầu kết luận, mọi người bình thường xưng là định lý Từ đó về sau, đã từng khốn nhiễu qua vô số nhà số học lớn nan đề, liền biến thành tiểu học cao số để đưa điểm. Trần Lạc không có hứng thú dạy những người này tiểu học cao số, nhưng là hắn nhất định phải bận tâm bở dịt nì lao sư mặt mũi. Thu hồi những tâm tư này, hắn một lần nữa nhìn về phía trên giấy hình vẽ, một bút vẽ vấn đề mặc dù đơn giản, nhưng ở trong đó lại dính đến một cái trọng yếu toán học tư tưởng, đem một vấn đề thực tế phức tạp trừu tượng thành thích hợp mô hình toán học. Loại tư tưởng toán học này, tại thế kỷ 18 mới bắt đầu nảy sinh, dựa theo thế giới này toán học phát triển trình độ. Muốn sinh ra loại tư tưởng toán học hiện đại này, đại khái cũng muốn chờ thêm mấy trăm hơn ngàn năm. Trần Lạc chỉ trên giấy hình vẽ, nói ra, bài toán 9 cây cầu, có thể dạng này tương đương biểu thị, chúng ta đem mỗi một khối lục địa cân nhắc thành một cái điểm, kết nối hai khối lục địa cầu lấy tuyến biểu thị, liền đạt được trên giấy hình vẽ. Nếu như có thể từ một chút xuất phát, không tái diễn một bút vẽ ra hình vẽ này, thì nói rõ có thể từ một khối lục địa xuất phát, không tái diễn đi khắp 9 cây cầu, lại trở lại điểm xuất phát. Một tên học giả khoảng cách Trần Lạc gần nhất, vừa rồi liền thấy hắn ở trên giấy vẽ hình vẽ, chính không hiểu ra sao lúc, nghe được giải thích của hắn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được nói, lại có thể dạng này, đem phức tạp vấn đề thực tế đơn giản hóa là hình vẽ hình học, đây là cỡ nào tinh diệu tư tưởng. Trung quanh học giả cũng đều nghiên cứu qua bài toán 9 cây cầu, bọn hắn chen chúc đến trước bàn, túi đầu nhìn một chút Trần Lạc hình vẽ đằng sau, lập tức liền ý thức được, đây chính là bài toán 9 cây cầu đơn giản hóa. Trong thời gian ngắn ngủi, chung quanh phần lớn người, đều thu hồi đối trước mắt người trẻ tuổi này lòng kinh thị. Vô luận hắn có thể hay không giải quyết bài toán 9 cây cầu, vẹn vẹn loại tư tưởng tinh diệu này, liền có thể để hắn thắng được tôn trọng của mọi người. Cái này đã đem bài toán 9 cây cầu, đẩy về phía trước động một bước dài. Đu lát sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình của hắn, đẹp bị sắc mặt thì là biến có chút khó coi, nhìn Trần Lạc một chút, nói ra, ngươi. Ngươi trước không cần nói. Nàng vừa mới mở miệng, liền bị bên cạnh một người đánh gãy. Người kia nhìn cũng chưa từng nhìn Đẹp Bi, dùng thỉnh giáo ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, nói ra, xin ngài tiếp tục. Đẹp Bi sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không dám lại nói cái gì, đối phương là thành dạ bùn nổi danh học giả, địa vị so với nàng trưởng bối còn cao hơn. Trần Lạc đối với người học giả kia khẽ gật đầu, tiếp tục nói, rất hiển nhiên, ngoại trừ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng bên ngoài, khi người nào đó do một cây cầu tiến vào một khối lục địa lúc, hắn nhất định sẽ từ một cây cầu khác rời đi, bởi vậy, trừ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, mỗi một khối lục địa cùng những lục địa khác kết nối cầu số tất là số chẵn, chúng ta đem trên hình vẽ này, do số lẻ đường nét đoạn kết nối mà thành điểm, xưng là kỳ điểm, do số chẵn đường nét đoạn kết nối thành điểm, xưng là ngẫu điểm. Bờ dịt nỉ lao sư đứng sau lưng Trần Lạc, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói, muốn từ điểm xuất phát, cuối cùng trở lại điểm xuất phát, như vậy chắc chắn đến tất cả điểm, lại rời đi tất cả điểm, cho nên, chỉ có tất cả điểm tất cả đều là ngẫu điểm, bài toán 9 cây cầu mới có giải. Chính như bờ dịt nỉ lao sư nói tới, Trần Lạc xoay người, mỉm cười nhìn bờ dịt nỉ lao sư, nói ra, đế đô bài toán 9 cây cầu, rõ ràng tồn tại một cái kỳ điểm, một lục địa chỉ có thể tiến vào không thể rời đi. Bởi vậy, không tồn tại một loại phương pháp, có thể khiến người ta từ điểm xuất phát, cuối cùng trở lại điểm xuất phát, lại không lặp lại thông qua tất cả 9 cây cầu. Tóm lại, đế đô bài toán 9 cây cầu, khó giải. Trần Lạc nói xong, ánh mắt nhìn về phía đẹp bi bọn người, hỏi, các ngươi nghe hiểu sao? Chương 30, Toán học Tân Tú. Làm khó toàn bộ giới toán học vấn đề, bị học viện Thánh Đồ nạt học sinh cứ như vậy tùy tiện giải quyết, chuyện này mang cho nàng rung động. Muốn xa so với biết được vốn nên thuộc về đu lát giải ẹ đuỉn bị bờ dịt nì đoạt đi thời điểm. Đẹp bị lui lại hai bước, cắn chặt môi dưới, muốn nói cái gì, nhưng khốn nhiều giới toán học thật lâu bài toán 9 cây cầu rốt cục có kết quả, giờ phút này xạ lòn không khí, đã sớm bị Trần Lạc dẫn bạo, kích động đến cực điểm các học giả, cũng không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Khó có thể tin, bài toán 9 cây cầu lại là vô giải. Đây là cỡ nào tinh diệu tư tưởng, phức tạp bài toán 9 cây cầu, thông qua loại tư tưởng này giải đáp. Vậy mà như thế đơn giản, cho dù là một ngoan đồng mới học cũng có thể nắm giữ. Không hổ là người giải khai lộ sở chi mê, ngay cả bài toán 9 cây cầu vương đô cũng khó khăn không nổi hắn, chúng ta thành dạ bùn cũng ra một vị tuổi trẻ toán học thiên tài. Dạng gì lao sư mới có thể dạy ra loại học sinh này, bờ dịt nỉ tiểu thư còn như vậy tuổi trẻ, toán học quả nhiên là thuộc về bọn hắn những người trẻ tuổi này. Trần Lạc giải thích xong bài toán 9 cây cầu đằng sau, bén nhạy phát hiện, chung quanh các học giả nhìn về phía hắn cùng bờ dịt ní lao sư ánh mắt, lập tức liền phát sinh biến hóa, không ít người trên khuôn mặt thậm chí nổi lên tôn kính biểu lộ. Vấn đề này, nhìn như đơn giản, lại làm khó thế kỷ 18 đông đảo nhà số học, thẳng đến ở xuất thủ mới để giải quyết, thần ân đại lục toán học trình độ, khoảng cách thế kỷ 18, chí ít chênh lệch 18 con phố. Thần ân đại lục, thực lực vi tôn, học thức vi tôn. Vô luận là trở thành cường đại ma pháp sư, hay là tri thức uyên bác học giả, đều có thể đạt được mọi người tôn trọng. Mà ma pháp sư tấn cấp càng thêm khó khăn, cho nên đại đa số người đều lựa chọn con đường sau, dần dà liền dẫn đến đại lục học thuật không khí vượt qua Trần Lạc tưởng tượng nồng. Đã không có người quan tâm đẹp bị cùng đu lát đám người, trên xã lòn bầu không khí trải qua một cái ngắn ngủi cao trào đằng sau, lại có chỗ hạ xuống. Một bộ phận các học giả về tới vị trí của mình, tiêu hóa Trần Lạc vừa rồi giải để sử dụng phương pháp, loại phương pháp này tinh diệu đến cực điểm, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Nếu như có thể tiến hành phong phú cùng hoàn thiện, có lẽ có thể vì toán học mở ra một đầu chi nhánh mới tới. Cũng có một bộ phận người, thì đem lực chú ý đặt ở Trần Lạc cùng bờ dịt nỉ trên thân. Nếu như nói, giải khai lộ sở chi mê, chỉ là để bọn hắn đi vào tầm mắt của mọi người, lần này bài toán 9 cây cầu giải quyết, thì là để bọn hắn chính thức thu được những học giả này tôn trọng. Không hề nghi ngờ, trong mắt bọn họ, một đôi sư đồ tuổi trẻ này, nghiễm nhiên đã trở thành giới toán học tân tú. Bận tiên sinh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Bờ dịt nỉ tiểu thư, ta có một cái vấn đề nhỏ, không biết có thể hay không thỉnh giáo với ngài. Tiểu thư xinh đẹp, không biết ngài kết hôn chưa? Bờ tiên sinh, xin hỏi ngài có hay không kết giao đối tượng? Nơi xa, ị xạ bờ là nhìn xem bị đông đảo các học giả vây Trần Lạc cùng bờ dịt nỉ, hung hăng cắn một cái quả táo, thẩm si nói, không nghe lời ra hỏa. Ăn xong quả táo, nàng hưu khí vô lực ngồi trên ghế, một bộ có phần bị đả kích dáng vẻ. Mấy ngày qua, nàng đã dần dần tiếp nhận bẩn toán học thiên phú, có lẽ còn mạnh hơn nàng như vậy một chút sự thật, có thể nàng cũng cho tới bây giờ nghĩ tới, ngay cả bờ dịt ní lao sư, nhiều như vậy học giả toán học, thậm chí còn có vương đô đại học giả đều không giải quyết được vấn đề, vậy mà lại bị hắn giải quyết. Chẳng lẽ nói, bợ gia hỏa không hiểu phong tình, vô lễ, mà lại không có nguyên tắc này, thật là hiếm thấy toán học thiên tài sao? Làm học tỷ, bị chính mình niên đệ siêu việt, là một kiện rất mất mặt sự tình. Từ trước tới giờ không tùy tiện chịu thua nàng, vốn còn muốn bằng vào cố gắng, đuổi kịp bận bước chân, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, không biết lúc nào, nàng đã ngay cả bận bóng lưng đều không thấy được. Y xạ bỡ là âm thầm cắn răng, nếu tại trên toán học đã không có siêu việt bận hy vọng, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại ma pháp. Dù sao, nàng đã có thể phóng xuất ra 9 cái hỏa cầu, chỉ cần học được một cái sơ cấp ma pháp, liền có thể tiến hành ma pháp sư sơ cấp chứng nhận, mà bỡ bất quá là một cái chỉ có thể thả ra 4 cái hỏa cầu ma pháp tiểu học đồ. Y xạ bỡ là âm thầm quyết định mau chóng học tập sơ cấp ma pháp. Một bên khác, một thân lễ phục dạ hội màu tím Alins, nhìn xem bị vây quanh ở trong đám người đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt đẹp đồng dạng sóng biếc lưu chuyển. Bờ dịt nì bị không ít người vây vào giữa, có chút mệt mỏi ứng phó, ánh mắt nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Lạc phương hướng. Nàng coi là bờ có phi phàm toán học thiên phú, nhưng cũng không nghĩ tới, thiên phú của hắn thế mà cao đến loại trình độ này. Quả thật, vô luận là cấp số cộng mấy tổ phép lấy tổng, hay là lộ sờ chi mê, thậm chí là tối nay vương đô 9 cây cầu, đều không phải là cái gì quá mức phức tạp vấn đề, chỉ cần nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó, ở đây bất luận một vị nào học giả đều có thể tùy tiện giải quyết. Có thể sự thực là, bao quát vương đô đại học giả ở bên trong, tất cả mọi người không nghĩ thông. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ này, thiếu hụt chỉ là phát hiện nó con mắt. Đây là một loại trên tư tưởng chênh lệch, là thiên phú chênh lệch, loại chênh lệch này, là dựa vào hậu thiên cố gắng không thể bù đắp. Hắn nhìn vấn đề phương thức, cùng bọn hắn tất cả mọi người khác biệt. Suy nghĩ của hắn là như vậy nhanh nhẹn, phương pháp của hắn là tinh diệu như vậy sáu hắn phảng phất chính là vì toán học mà thành. Giờ khắc này, làm lao sư của hắn, bờ dịt ni cảm thấy áp lực rất lớn. Trừ cái đó ra, nghĩ đến nàng vừa rồi ở vào loại hoàn cảnh lúng túng kia lúc, Trần Lạc đứng ra ngăn tại trước người nàng chẳng cảnh, bờ dịt ni trong lòng không khỏi sinh ra một loại nào đó xúc động. Cho dù nàng là ma pháp sư cao cấp, nhưng làm nữ nhân, tại một chút thời điểm, nàng cũng cần người khác bảo hộ. Vấn đề ở chỗ. Bận là học sinh của nàng. Trần Lạc bị hơn 10 người học giả vây tại một chỗ, nhìn xem chung quanh những người này tranh nhau chen lấn tự giới thiệu, lập tức cảm giác đau cả đầu. Tự giới thiệu cùng thỉnh giáo vấn đề còn chưa tính, thế mà còn có hiện trường ra mắt, Trần Lạc đến thế giới này mục đích cũng không phải tán gái, hắn phải mau sớm đề cao ma pháp đẳng cấp, tranh thủ sớm ngày trở thành thánh ma đạo sư, sớm ngày rời đi nơi này, nơi nào có không đi nói chuyện gì nhi nữ tình trường. Mà lại, nhìn một đôi vợ chồng học giả kia tướng mạo. Nữ nhi của bọn hắn cũng xinh đẹp không đến đi đâu. Thành dạ bùn hiệp hội toán học phó hội trưởng Cản Vin đến, để Trần Lạc tạm thời thở dài một hơi. Cản Vin hội trưởng, chào buổi tối. Gặp qua Cản Vin hội trưởng. Cản Vin xuất hiện đằng sau, những người này cuối cùng bỏ Trần Lạc, ngược lại vây ở Cản Vin bên người. Làm hiệp hội toán học thành dạ bùn phân hội phó hội trưởng, Cản Vin bản thân cũng là một tên cao cấp học giả, tại giới toán học có lực ảnh hưởng cực lớn, là nhà nghiên cứu toán học bọn họ tôn kính đối tượng. Cản Vĩn chỉ là đối với đám người mỉm cười, cùng bờ dịt nì nói hai câu, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, cười nói ra, bờ tiên sinh, thuận tiện đi bên trong nói chuyện sao. Trần Lạc đang muốn thoát khỏi dưới mắt quẫn cảnh, Cản Vĩn mở miệng đằng sau, hắn liền không chút do dự nói ra, đương nhiên có thể. Cản Vĩn nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía một bên bờ dịt nì, mười phần thân sĩ nói ra, bờ dịt nì tiểu thư, mời tới bên này. Đám người hâm mộ nhìn xem hai người đi theo Cản Vĩn phó hội trưởng rời đi, tại đã trải qua sự tình vừa rồi đằng sau. Hai vị này người trẻ tuổi, đã trở thành tối nay học thuật xạ lòn tuyệt đối nhân vật chính. Douglas ngồi ở trong góc, sắc mặt hơi co âm trầm, tại vị kia thánh đồ nạt học sinh giải quyết bài toán 9 cây cầu trước đó, hắn mới là các học giả chú ý tiêu điểm, hiện tại mọi người thảo luận đều là bài toán 9 cây cầu cùng loại phương pháp toán học mới kia, sớm đã không còn người quan tâm đến Douglas. Đẹp bị nhìn một chút Douglas, an ủi, cái kia bở, chỉ là vận khí tốt mà thôi, học thức của hắn. Không có khả năng so những đại học giả kia còn nguyên bác, cũng còn kém rất rất xa ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, một hồi còn muốn tiếp nhận huân chương vinh dự đâu. Trong trang viên, Cản Vĩn đi ở phía trước, bờ dịt nỉ cùng Trần Lạc đi ở phía sau, nàng quay đầu lặng lẽ nhìn về phía Trần Lạc, nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt bài toán 9 cây cầu. Muốn nói loại này để hắn 10 tuổi liền sẽ làm, khó tránh khỏi có chút quá kinh thế hai tục, Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, đêm qua. Bờ dịt nỉ chừng Trần Lạc một chút. Nói ra, làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Nàng trong lời này, mang theo một tia đoán trách hương vị, Trần Lạc nghe không khỏi có chút buồn cười, vô luận nàng bình thường trang cỡ nào nghiêm khắc, cũng không thể cải biến nàng cũng chỉ là một cái chừng 20 tiểu cô nương sự thật, tại một ít thời điểm, hay là sẽ lộ ra thiếu nữ bản tính. Trần Lạc đương nhiên không dám cười đi ra, có chút bất đắc dĩ nói ra, lúc đầu dự định hôm nay cùng bờ dịt ní lao sư giao lưu, thế nhưng là không đợi ta cho ngươi biết, liền đến tới đây. Vừa rồi loại ngữ khí theo bản năng oán trách kia để bờ dịt nỉ có chút đỏ mặt, gặp Trần Lạc tựa hồ không có để ý, trên mặt của nàng lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc nói ra, vấn đề này, tựa hồ còn có thể suy ra làm một loại vấn đề, ta vừa vặn có chút ý nghĩ, chờ tối về, chúng ta thâm nhập hơn nữa thảo luận một chút. Chương 31, Huân chương vinh dự. Xuyên qua hai đầu hành lang, Cản Vịn mang Trần Lạc cùng Bợ Dịt Nỉ đi tới một căn phòng yên lặng, Trần Lạc đi vào gian phòng thời điểm, phát hiện bên trong đã có mấy người đang đợi. Mấy người kia ngoại trừ hai vị khác phó hội trưởng bên ngoài, đều là hiệp hội toán học cao cấp chấp sự, những người này Bợ Dịt Nỉ vừa rồi đã thấy qua, Cản Vịn đem bọn hắn từng cái đối với Trần Lạc làm giới thiệu, Trần Lạc cũng nhất nhất lễ phép tính gật đầu, về phần bọn hắn danh tự nghe liền rất cuốn miệng kia, hắn một cái đều không có nhớ kỹ. Một phen giới thiệu đằng sau, Bợ Dịt Nỉ nhìn về phía Cản Vịn, hỏi: "Cản Vịn hội trưởng, ngươi gọi chúng ta tới, là có chuyện gì không?" Cản Vịn cười cười, nhìn xem Trần Lạc cùng Bợ Dịt Nỉ, nói ra: "Ta muốn xin mời hai vị gia nhập thành dạ tùn phân hội toán học." Cản Vịn vừa mở miệng, Trần Lạc liền hiểu mục đích của hắn. Trên thế giới này có rất nhiều hiệp hội, bao quát hiệp hội ma pháp, hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học, hiệp hội y học, hiệp hội chiêm tinh, hiệp hội luyện kim, vân 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 vân. Vậy đại khái cùng nơi này nồng hậu dày đặc học thuật không khí có quan hệ, trong từng hiệp hội, tụ tập đại lượng ngành học tinh anh, đồng thời cũng trong tay nắm giữ đại lượng học thuật tài nguyên, bình thường mà nói, có chút danh khí học giả, đều sẽ lựa chọn gia nhập tương ứng hiệp hội. Tại trong hiệp hội, bọn hắn có thể cùng học giả khác lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cùng hưởng tài nguyên, đây đối với bản thân phát triển lâu dài có rất lớn chỗ tốt. Học giả từ trong hiệp hội thu hoạch tài nguyên, đối với hiệp hội mà nói, những học giả này, đồng dạng là một loại tài nguyên. Liền tỉ như hiệp hội ma pháp, bọn hắn sẽ từ cố vấn ma pháp trong trả thù lao rút ra một bộ phận làm tiền thuê, như là hiệp hội toán học, hiệp hội khoa học các loại, cũng có chính mình lợi nhuận phương thức. Học giả và hiệp hội là một loại hỗ lợi song doanh quan hệ, đương nhiên, bất kỳ cái gì hiệp hội đều không phải là muốn vào liền có thể tiến, mỗi cái hiệp hội đều có nhất định bậc cửa, lại hiệp hội nội bộ cũng sẽ căn cứ tư tưởng hoặc là địa vực khác biệt, sinh ra khác biệt bẻ cánh. Ngay cả trước kia Bợ Dịt Nỉ lão sư đều không có tư cách gia nhập hiệp hội toán học, Trần Lạc làm một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhận hiệp hội toán học mời, thì càng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đơn giản là thành dạ tùn phân hội toán học nhìn chúng bài toán 9 cây cầu, nếu như Trần Lạc văn chương có thể từ thành dạ tùn phân hội toán học phát biểu ra ngoài, đối với bọn hắn danh khí sẽ có rất lớn tuyên dương. Bợ Dịt Nỉ trên mặt lộ ra vẻ suy tư, gia nhập hiệp hội toán học, vô luận là đối với nàng, hay là đối với bợ đều có rất lớn chỗ tốt, đương nhiên, gia nhập hiệp hội toán học, bọn hắn cũng cần thực hiện nhất định nghĩa vụ, không có gia nhập thành dạ tùn phân hội trước đó, nàng văn chương có thể đầu cho bất kỳ một cái nào phân hội, mà gia nhập thành dạ tùn phân hội đằng sau, cũng chỉ có thể thông qua thành dạ tùn phân hội phát biểu. Bọn hắn thông qua thành dạ tùn phân hội đạt được nhiều tư nguyên hơn, có thể hưởng thụ hiệp hội toán học phục vụ, đồng dạng, thành dạ tùn phân hội toán học, cũng cần thành quả nghiên cứu của bọn hắn, đến để cao tự thân danh khí. Cản Vịn phó hội trưởng lần này sở dĩ sẽ mời bợ, nhất định là bởi vì Vương đô 9 cây cầu nguyên nhân. Ngẫm lại xem, vô số phân hội, bao quát Vương đô tổng hội đều không giải quyết được vấn đề, bị thành dạ tùn phân hội giải quyết, đây đối với thành dạ tùn phân hội tới nói, ý nghĩa trọng đại. Bợ Dịt Nỉ đem ở trong đó quan hệ cáo chi Trần Lạc đằng sau, hỏi: "Bợ, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Lạc lắc đầu, không có vấn đề nói: "Ta nghe Bợ Dịt Nỉ lão sư." Từ nội tâm lên giảng, Trần Lạc cũng không nguyện ý gia nhập hiệp hội toán học, này sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian, cho dù là gia nhập hiệp hội toán học về sau, là hắn có thể càng thêm tùy tiện thu hoạch được thanh danh, tài phú, quyền lực. Nhưng mà những này hắn đều không để ý. Dù sao, hiệp hội toán học không phải hiệp hội ma pháp, hiệp hội toán học học giả, không nhận hiệp hội ma pháp thừa nhận, mà ở trong hiệp hội ma pháp, có thể sử dụng tiền tài mua được đồ vật rất ít, những thứ Trần Lạc cần, cao thâm ma pháp tri thức kia, là cần dùng cống hiến đổi lấy. Hắn muốn thu hoạch được trên ma pháp trợ giúp, hoặc là tìm một vị lợi hại ma pháp sư làm lão sư, hoặc là gia nhập hiệp hội ma pháp, đồng thời đối với hiệp hội làm ra cống hiến, người sau trước mắt là không thể nào, Trần Lạc không có thực lực này, cho nên hắn chỉ có thể nghe Bợ Dịt Nỉ lão sư lời nói. Bợ Dịt Nỉ nhìn xem Trần Lạc, từ trong mắt của hắn thấy được không giữ lại chút nào tín nhiệm. Cản Vịn tiếp lấy nói ra, hai vị đều là phi thường ưu tú học giả toán học, nếu như các ngươi gia nhập phân hội, để báo đáp lại. Phân hội sẽ trao tặng các ngươi huân chương vinh dự, đồng thời, phân hội cũng sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp các ngươi thu hoạch được lần này giải Edwin. Một tên hiệp hội toán học chấp sự nghe vậy sững sờ, lập tức nói: "Cản Vịn các hạ, năm nay một viên huân chương vinh dự, không phải muốn trao tặng Đu Lát à?" Cản Vịn cười cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Bợ Dịt Nỉ, hỏi: "Bợ Dịt Nỉ tiểu thư, ta cho rằng, Bợ tiên sinh càng thích hợp huân chương này, ngươi cảm thấy thế nào?" Hiệp hội toán học huân chương vinh dự trao tặng, nhất định phải trải qua Vương Đô Tổng hội, cho dù là thành Dạ Tùn phân hội, hàng năm cũng chỉ có hai cái huân chương vinh dự danh ngạch mà thôi. Bờ Dịt Nì nhìn về phía Trần Lạc, huân chương vinh dự là thân phận chứng minh, là năng lực chứng minh, bởi còn trẻ, nếu như hắn về sau muốn đi con đường này, huân chương vinh dự này, sẽ cho hắn mang đến vô số chỗ tốt. Mà lại, làm học giả, sớm muộn cũng phải gia nhập Hiệp hội Toán học, lần này thành Dạ Tùn phân hội mời, là một lần cơ hội khó được. Nàng cẩn thận cân nhắc đằng sau, nhìn xem Càn Vĩn, nói ra, ta đồng ý. Càn Vĩn trên mặt tươi cười, nói ra, xin mời hai vị ở chỗ này ngồi tạm một lát, chúng ta sắp ban bố năm nay huân chương vinh dự. Học thuật xã Lon tồn tại, chủ yếu là vì cho các học giả một cái giao lưu bình đài. Trừ cái đó ra, hàng năm tháng 10 học thuật xã Lon, cũng là hiệp hội ban bố huân chương vinh dự thời điểm. Loại huân chương này gần như mỗi một cái hiệp hội đều có, là hiệp hội đối với làm ra trọng đại cống hiến học giả ban thưởng, cũng là đối bọn hắn năng lực tán thành. Người thu hoạch được huân chương vinh dự, được xưng là học giả vinh dự, mấy người này mới là mỗi một cái hiệp hội hạch tâm, bọn hắn thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, tại vương quốc bất kỳ địa phương nào đều sẽ nhận tôn kính, từ trình độ nào đó nói, thu hoạch được huân chương vinh dự học giả, mới thật sự là học giả, ở đây phần lớn người, chỉ có thể coi là làm nhà nghiên cứu toán học mà thôi. Thành Dạ Tùn phân hội toán học hàng năm có thể có được hai cái sơ cấp huân chương vinh dự danh ngạch, dùng để điểm ban thưởng trong hội, có trọng đại thành quả nghiên cứu học giả. Tại xã Lòn trước khi bắt đầu, mọi người liền đại khái đoán được hai viên huân chương vinh dự này thuộc về. Hai viên huân chương trong đó một viên, nhất định sẽ ban người giải quyết lộ sở chi mê, dù sao cái này tại toàn bộ giới toán học đều coi là phát hiện trọng đại, có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa, bờ dịt nì tiểu thư thực chí danh quy. Huống chi, Thành Dạ Tùn phân hội còn muốn tiến cử nàng thu hoạch được giải Edwin, nhất định sẽ vì thế làm chuẩn bị đầy đủ. Về phần một viên khác huân chương, hẳn là thuộc về Dulac, nếu như không phải bờ dịt nỉ hoành không xuất hiện, Dulac hẳn là thành Dạ Tùn năm nay lớn nhất thành tiểu học giả toán học, là có khả năng nhất thu hoạch được giải Edwin người. Huân chương vinh dự ban phát, là học giả toán học thịnh điện, các học giả đều muốn chứng kiến một màn này, nhưng mà, tối nay học thuật salon, Trần Lạc thành công đem lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến trên bài toán 9 cây cầu đế đô. Huân chương vinh dự sự tình, đã gần như bị các học giả lãng quên. Thẳng đến Càn Vĩn cùng Hiệp hội Toán học mấy vị phó hội trưởng xuất hiện lần nữa, mới khiến cho đám người một lần nữa nhớ tới chuyện này. Càn Vĩn hội trưởng hẳn là muốn ban bố huân chương vinh dự đi. Suýt nữa quên mất, buổi tối hôm nay sẽ ban phát huân chương vinh dự. Không biết lần này huân chương sẽ ban ai, đây chính là huân chương vinh dự à, không biết đời ta có cơ hội hay không trở thành học giả vinh dự. Còn có thể là ai, khẳng định là bờ dịt nỉ tiểu thư cùng Đu Lát tiên sinh. Cũng chỉ có sự thành tựu của bọn hắn, mới xứng với huân chương vinh dự. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, trong đám người, Dulac sắc mặt âm trầm rốt cục khá hơn một chút, khóe miệng bắt đầu hiện ra dáng tươi cười. Mọi người đều biết, vì khen ngợi tại trên toán học làm ra cống hiến to lớn học giả, Hiệp hội Toán học, hàng năm đều sẽ chọn lựa ra trong bọn họ người kiệt xuất, trao tặng huân chương vinh dự. Hôm nay, Hiệp hội Toán học thành Dạ Tùn phân hội, sẽ là hai tên kiệt xuất học giả toán học, ban phát vinh dự này. Càn Vĩn lời nói tại phong hệ ma pháp ra chỉ dưới, truyền đến trong thai của mỗi một người tại chỗ. Giờ khắc này, mọi người tại đây, mặc kệ là đang vùi đầu suy nghĩ sâu xa vấn đề, hay là tại cùng đồng bạn khe khẽ bàn luận, đều tạm thời ngừng trong tay sự tình, ánh mắt nhìn về phía Càn Vĩn phương hướng. Huân chương vinh dự, đối với bọn hắn tới nói, ý nghĩa quá là quan trọng. Đó là hiệp hội thừa nhận, là thân phận tượng trưng, có được huân chương vinh dự, mang ý nghĩa bọn hắn trở thành một tên chân chính học giả, người khác đối bọn hắn xưng hô cũng sẽ từ tiên sinh biến thành các hạ. Chờ đến chung quanh hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Càn Vĩn từ một tên chấp sự trong tay tiếp nhận một cái hộp đẹp đẽ, chậm rãi nói, lộ sở chi mê đã từng là toán học sử thượng nhất làm cho người hoang mang bí ẩn, nó giải quyết có thể nói là toán học sử thượng một tòa tấm bia to, đối với toàn bộ giới toán học đều có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Trải qua hiệp hội thảo luận, mai thứ nhất huân chương vinh dự người đoạt giải là công thức bờ dịt ní bân người đề xuất, lộ sở chi mê người giải quyết một trong. Nàng chính là Bờ Dịt Nỉ các hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra kết quả, Càn Vĩn thoại âm rơi xuống đằng sau, dưới trận liền bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Lộ sở chi mê ý nghĩa, ở đây học giả đều rất rõ ràng, vẹn vẹn bằng vào thành tựu này, nàng liền có thu hoạch được huân chương vinh dự tư cách. Càn Vĩn dùng hai tay từ trong hộp lấy ra huân chương vinh dự, đem đưa cho Bờ Dịt Nỉ. Làm xong đây hết thảy, Càn Vĩn nhìn về phía đám người, duỗi ra hai tay, hướng phía dưới để ép, chờ đến tiếng vỗ tay lắng lại đằng sau. Từ tên chấp sự kia trong tay tiếp nhận một cái khắc hộp, một lần nữa nói, mai thứ hai huân chương vinh dự người đoạt giải là. Tại đẹp bị sùng bái dưới con mắt, Dulac trên mặt tươi cười, đón tầm mắt của mọi người, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Bờ dịt nỉ bờ công thức người đề xuất, lộ sở chi mê người giải quyết một trong, bài toán 9 cây cầu vương đâu người giải quyết, hắn chính là. Cạn vìn thanh âm bình ổn, chậm rãi nói, bờ các hạ. Trong đám người, đu lát bước chân chậm rãi dừng lại, ỉ xạ bờ là thật vất vả xâm tới một khối hoa quả, tính cả cái nĩa cùng một chô rơi trên mặt đất. Chương 32, trẻ tuổi nhất học giả vinh dự. B. Bờ các hạ. Cạn vìn hội trưởng đem mai thứ hai huân chương vinh dự cho bờ tiên sinh. Vậy mà không phải đu lát. Mai thứ nhất huân chương vinh dự ban phát cho đối với giới toán học làm ra trọng đại cống hiến bờ dịt nhì, cái này cũng không xuất hiện ở trận đám người đoán trước, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, phân hội vậy mà lại đem mai thứ hai huân chương vinh dự ban phát cho bờ. Bờ tuyệt đối sẽ không vượt qua 17 tuổi, nếu như hắn thu được huân chương vinh dự này, như vậy hắn sẽ thành hiệp hội toán học trẻ tuổi nhất học giả vinh dự. Phải biết, mặc dù đây chỉ là một viên sơ cấp huân chương vinh dự, nhưng cũng là vô số nhà nghiên cứu toán học, cuối cùng cả đời đều không thể lấy được vinh quang. Huân chương vinh dự này ban phát, để xã lòn hiện trường sinh ra xôn xao, thậm chí vượt qua hắn vừa rồi giải ra bài toán 9 cây cầu vương đô thời điểm. Đu lát biểu lộ cứng ngắc, khoe miệng xinh xinh gạt ra vẻ tươi cười, lại chậm rãi lui về đám người. Ngồi trở lại vị trí của mình một chớp mắt kia, nắm đấm của hắn nắm chặt, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, chung quanh hắn các đồng bạn cũng đều im miệng không nói. Đầu tiên là đối với đu lát cực kỳ trọng yếu giải Edwin bị cướp. Hiện tại liền đối ý hắn nghĩa càng làm trọng hơn lớn vinh quang huân chương đều bị người đoạt đi, hiện tại Dulac, hiển nhiên không nên tùy tiện trêu chọc. Đẹp bị lo lắng nhìn xem Dulac, ánh mắt nhìn về phía trước nhất bờ dịt nỉ cùng Trần Lạc lúc, tràn đầy nồng đậm oán hận. Y xạ bờ là nhìn xem Trần Lạc, không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở, cao hứng tự nhiên là vì niên đệ cùng lao sư lấy được vinh hạnh đặc biệt này, khổ sở thì là vì chính mình. Hôm nay về sau, bờ dịt nỉ sư môn ba người, liền có hai cái học giả vinh dự. Chỉ còn lại có nàng một cái. Từ trước đến nay đều rất tự tin ỉ xạ bỡ lạ, tại thời khắc này, hiếm thấy sinh ra tự ti cảm giác. Alin đứng tại một tên gia tộc trưởng bối bên người, nhìn xem Cản Vìn đem huân chương vinh dự ban phát cho Trần Lạc, trên mặt rốt cục nổi lên khó có thể tin biểu lộ. Bởi vì bẩn trong tay huân chương vinh dự kia, ngay cả gia tộc của nàng trưởng bối đều không có. Vô luận là hiệp hội toán học hay là hiệp hội ma pháp, hoặc là mặt khác hiệp hội, huân chương vinh dự số lượng đều là cố định, vĩnh viễn sẽ không gia tăng. Chỉ có học giả qua đời, hoặc là thu hoạch được cao cấp hơn huân chương, mới có danh ngạch mới xuất hiện, cho nên vô luận tại thời đại nào đó, người có thể thu hoạch được huân chương vinh dự, đều là giới toán học cao cấp nhất học giả. Ngoại trừ bờ dịt ní lão sư bên ngoài, toàn bộ học viện Thánh Đô Nát, trong hơn 10 tên lão sư số học, cũng không có một người từng thu được loại vinh dự này. Nói một cách khác, vận tại giới toán học địa vị, đã vượt qua học viện trừ bờ dịt ní lão sư bên ngoài tất cả lão sư số học. Cũng may mắn dạy hắn toán học chính là bờ dịt ní lao sư, nếu như hắn tại lớp khác, không biết hắn lao sư số học sẽ là tâm tình gì. Bận các hạ, xin ngài trả lời vấn đề này. Nghĩ đến bận tại trên lớp học bị điểm tên trả lời vấn đề chẳng cảnh, Á Linh liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Ngay vào lúc này, bên cạnh hắn một tên phụ nhân nhìn xem nàng, nói ra, Á Linh, vị này bận cũng là học viện Thánh Đô Nạt học sinh, ngươi cùng hắn quen thuộc sao? Á Linh lắc đầu, nói ra, hôm nay lần thứ nhất gặp mặt. Phụ nhân kia nhìn phía xa Trần Lạc, nói ra, có thể làm cho Cạn Vìn lão hồ ly giảo hoạt này không tiếc đắc tội gia tộc Harvard, không tiếc đắc tội số phái, cũng phải vì hắn phá lệ người trẻ tuổi, tiền đồ bất khả hạn lượng, trở lại học viện về sau, ngươi tiếp xúc nhiều một chút hắn, nói không chừng về sau sẽ vì gia tộc mang đến chỗ tốt. Alin nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trần Lạc trong ánh mắt, cũng nổi lên một tia tò mò, gật đầu nói, nị xì ạ cô, ta đã biết. Cạn Vìn là bờ dịt nỉ ban phát huân chương vinh dự thời điểm. Hiện trường tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt, nhưng mà, khi hắn tuyên bố mai thứ hai huân chương thuộc về thời điểm, hiện trường lại lâm vào yên tĩnh. Thật sự là tin tức này quá không thể tưởng tượng, làm cho người rất chấn kinh. Bờ dịt nỉ mặc dù tuổi trẻ, nhưng trong lịch sử bao quát hiện tại trong hiệp hội toán học, cũng không phải không có giống như nàng tuổi trẻ học giả vinh dự, có thể bởi, đừng nói tận mắt chứng kiến, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua, hiệp hội toán học huân chương vinh dự ban qua trẻ vị thành niên. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, công thức bờ dịt ní bờ người đề xuất, lộ sở chi mê người giải quyết, có thể sử dụng loại phương thức xào rượu làm cho người ra đầu tê dại này giải đáp làm khó vô số đại học giả bài toán 9 cây cầu vương đô, hắn thu hoạch được huân chương vinh dự này, tựa hồ cũng phi thường hợp lý. Tối nay trước đó, mọi người càng muốn xưng công thức bờ dịt ní bờ là công thức bờ dịt ní, cũng ngầm thừa nhận lộ sở chi mê là do bờ dịt ní giải quyết, chỉ là vì dịu dắt học sinh của mình, mới tăng thêm mặt mũi của hắn. Tối nay đằng sau sẽ không còn có người còn có ý nghĩ như vậy. Bận mặc dù chỉ là học viện Thánh Đồ Nạt học sinh, nhưng hắn cùng lão sư của hắn một dạng, đều là phi thường ưu tú học giả, lộ sở chi mê, không phải là bọn hắn giải quyết cái cuối cùng nan đề. Tại trong 5 tháng sau này, bọn hắn có thể sẽ không chỉ một lần nghe được bờ dịt nhỉ cùng tên bờ liền cùng một chỗ. Đu lát thành quả, chỉ là trên cơ sở của tiền nhân làm tiến lên, mà bờ hắn giải quyết, đều là hiện nay giới toán học, bao quát đại học giả ở bên trong, không người có thể giải quyết vấn đề. Không chú ý hắn tuổi tác, thật sự là hắn so Đu lát có tư cách hơn thu hoạch được huân chương vinh dự này. Mà tuổi tác, cho tới bây giờ cũng không phải là giới toán học cân nhắc năng lực căn cứ. Đùng, đùng, đùng. Ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, trong tràng bắt đầu xuất hiện thưa thất tiếng vỗ tay. Ba 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 ba. Tiếng vỗ tay này từ thưa thất dần dần trở nên dày đặc, cuối cùng lan tràn toàn trường, xã lòn bầu không khí, rốt cục lần nữa đạt đến cao trào. Chúc mừng bẩn các hạ. Bẩn các hạ chính là chúng ta thành dạ tủn phân hội toán học vinh quang. Bài toán 9 cây cầu, đem cho xem thường thành dạ tủn phân hội những người kia, một cái trùng điệp đánh trả. Cản Vĩn sau lưng, một lao giả nhìn xem sinh động đám người, thấp giọng hỏi, Cản Vĩn, cái này thật đáng giá không? Cản Vĩn không quay đầu lại, chỉ là mỉm cười nói, hắn còn rất trẻ, tuổi trẻ không tưởng nổi, đây khả năng là thành dạ tủn phân hội cơ hội, thành dạ tủn phân hội tại trong tất cả phân hội xếp hạng, đã dựa vào sau rất lâu. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn? Không biết. Cản Vĩn lắc đầu, nói ra, ta chỉ là ở trên người hắn thấy được một loại đồ vật, một loại ta tại đại học giả trên thân, cũng không có thấy qua đồ vật. Thứ gì? Cản Vĩn quay đầu nhìn xem lão giả kia, hỏi, ngươi có hay không nhìn qua ánh mắt của hắn? Lão giả lắc đầu, không có. Ta xem qua. Cản Vĩn nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, tại hắn nhường ra lộ sở chi mê tác giả thứ nhất lúc, tại hắn vừa rồi giảng giải bài toán 9 cây cầu thời điểm, ta xem qua ánh mắt của hắn. Hắn không quan tâm lộ sở chi mê, cũng căn bản không có đem bài toán 9 cây cầu để vào mắt, không biết ngươi chú ý tới không có, hắn thậm chí căn bản không quan tâm huân chương vinh dự. Cản Vĩn hít một hơi thật sâu, nói ra, khi hắn từ đẹp bỉ trên tay tiếp nhận tờ giấy viết bài toán 9 cây cầu kia lúc, khi hắn nhìn về phía bài toán 9 cây cầu thời điểm, hắn tựa như là một cái vương giả, tại tuần sát con dân của hắn. Trần Lạc đi theo bờ dịt nì lão sư học tập toán học mục đích, nhưng thật ra là muốn mượn cơ hội cùng nàng học tập ma pháp. Về phần hiệp hội toán học cho hắn huân chương vinh dự gì này, hắn một chút đều không để ý. Cái kia đến huân chương vinh dự lợi ích duy nhất là, người tìm hắn bắt chuyện rõ ràng bất đi, Trần Lạc chú ý tới, từ khi hắn có được huân chương vinh dự đằng sau, người chung quanh nhìn hắn ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa tôn kính. Học giả địa vị lại một lần nữa đạt được thể hiện, cái này khiến Trần Lạc trong lòng không khỏi cảm thán, thế giới này, có được phi thường thích hợp học giả trưởng thành thổ nhưỡng. Y Sạ Bơ là nhìn Trần Lạc ánh mắt, liền không có tôn kính như vậy. Nàng dùng một loại giống như thẩm phán ánh mắt nhìn Trần Lạc, nói ra, ngươi vi phạm với ước định của chúng ta. Đó là cái ngoài ý muốn. Trần Lạc liền biết lấy Ỷ Xạ Bờ Lạ hẹp hỏi, sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn cùng Ỷ Xạ Bờ Lạ từng có ước định, Ỷ Xạ Bờ Lạ dạy hắn trên sách học cùng Hiệp hội Ma Pháp không học được ma pháp kỹ xảo, Trần Lạc cùng nàng tri thức cùng hưởng. Đương nhiên chân thực nguyên nhân là bờ dịt nì lao sư không để cho Trần Lạc ở bên ngoài nói lung tung, để Ỷ Xạ Bờ Lạ giám sát hắn. Lần này mặc dù là sự cấp toàn quyền, nhưng đến cùng là hắn đối lý trước đây, Trần Lạc nghĩ nghĩ, thử thăm dò, nếu không, lần sau ta cũng giúp ngươi làm một cái huân chương vinh dự. Y Sạ Bơ là kém chút bị hắn tức giận cười, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi cho rằng huân chương vinh dự là rau cải trắng sao? Huân chương vinh dự có phải hay không rau cải trắng Trần Lạc không biết, nhưng nếu như một cái bài toán 9 cây cầu liền có thể thu hoạch được huân chương vinh dự, thứ này hắn có thể dễ dàng giúp Y Sạ Bơ là làm 100 cái. Hắn chẳng qua là cảm thấy tại toán học man hoang thời đại, khi dễ những kẻ khai thác toán học này không có ý gì, một khi hắn nghiêm túc, cái gì sơ cấp trung cấp cao cấp học giả vinh dự, liền xem như hiệp hội toán học đại học giả cũng phải quỳ trước mặt hắn hát chinh phục. Thế giới này toán học phát triển, mặc dù trên chỉnh thể hay là dọc theo toán học hẳn là đi con đường, nhưng rất nhiều nơi cũng có chút cao thấp không đều, giống lộ sở chi mê thông hiểu, số vô nghĩa loại vấn đề này, lâu như vậy đều không có người chú ý tới. Nhưng ở như là hình học lượng giác học trên những chi nhánh này, nghiên cứu của bọn hắn đã có một chút toán học cận đại mánh khỏe. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không muốn đi. Trần Lạc thu hồi tâm tư, nhìn xem Ỷ Xạ Bỡ Lạ, nói ra, nếu không ta đem tà khối này cho ngươi. Ỷ Xạ Bỡ Lạ ánh mắt nhìn chằm chằm huân chương vinh dự, nhếch miệng, ai mà thèm. Vừa dứt lời, Alin từ đằng xa chậm rãi đi tới, mỉm cười nhìn xem Trần Lạc, hỏi, bỡn nhiên đệ, ta có thể kiểm tra huy chương của ngươi sao? Chương 33. Trần Lạc chi vấn vị Bạch Ngân Minh Chủ. Chúc mừng Bần Liên đệ trở thành học giả vinh dự. Alins đi đến Trần Lạc bên người, có chút hâm mộ nói ra, có bao nhiêu người nằm mơ đều muốn trở thành học giả vinh dự, Bần Liên đệ còn trẻ như vậy, liền đã đạt thành người khác cả một đời cũng không thể đạt thành thành tựu đâu. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta chỉ là vận khí tốt thôi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận.
Alins cười cười, hỏi, có thể cho ta xem một chút bận niên đệ vân chương vinh dự sao, ta chưa từng thấy qua đâu.
Tuy nói Trần Lạc không thích bị người quấy rầy, nhưng cùng với thuộc một trường học, vị này Alins học tỷ từ đầu đến cuối đều rất có lễ phép, nói lên cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu. Trần Lạc tiện tay đem cái hộp kia đưa tới.
Khu, khu.
Y xạ bỡ lạ trầm mặt, tại Trần Lạc bên cạnh hò khan không ngừng.
Alins tiếp nhận hộp đựng vân chương vinh dự, mỉm cười nhìn Y xạ bỡ lạ, hỏi, Y xạ bỡ lạ thân thể không thoải mái sao? Nếu như thân thể ngươi không thoải mái nói, không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi đi.
Y xạ bỡ lạ hừ lạnh một tiếng, ai cần ngươi lo.
Vừa rồi Trần Lạc vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại đã có thể xác nhận, Y xạ bỡ lạ cùng Alins ở giữa. Không chỉ là hai cái nữ nhân xinh đẹp ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt quan hệ. Rất có thể các nàng tại học viện chính là đối thủ, cho nên mới sẽ vừa thấy mặt liền sẽ có nồng như vậy nặng mùi thuốc nổ. Trần Lạc không muốn cuốn vào hai nữ nhân chiến tranh, ngồi ở cái bàn một bên khác, đem chiến trường giao cho các nàng.
Bất quá, Alins hiển nhiên không có ý định sờ soạng liền rời đi.
Tạ ơn bần liên đệ.
Nàng đem huân chương vinh dự trả lại cho Trần Lạc, lại nhìn Ý xạ bờ lạ một chút, tò mò hỏi, trong học viện rất nhiều người đều nói. Bận niên đệ cùng Ý xạ bờ lạ tại kết giao, đây rốt cuộc là không phải thật sự.
Bởi vì Ý xạ bờ lạ lần trước làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại học viện thánh đồ nạt không ít người còn như thế cho rằng, trong lớp rất nhiều người đều tại xào Trần Lạc cùng Ý xạ bờ lạ chính phú.
Ý xạ bờ lạ lạnh lùng nhìn Alins một chút, nói ra, cái này cùng ngươi có quan hệ sao?
Lời đồn. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta cùng Ý xạ bờ lạ học tỷ là trong sạch.
Trần Lạc ngóng trông Alins đi nhanh một chút. Để hắn không cần đỉnh lấy hai nữ nhân khói lửa, không nghĩ tới chính là, Alins chẳng những không có đi, ngược lại tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cầm lấy giấy bút trên bàn, hướng Trần Lạc thỉnh giáo lên để toàn tới.
Mắt thấy Ý xạ bỡ lạ sắc mặt càng ngày càng không tốt, thậm chí ngay cả nắm đấm đều nắm lại tới, Trần Lạc thầm nghĩ trong lòng không tốt.
Hắn biết rõ, về sau cùng hắn sớm chiều ở chung, cùng tồn tại chung một mái nhà, là Ý xạ bỡ lạ không phải Alins, bởi vì Alins mà đắc tội hắn bảo tàng nữ hài. Hiển nhiên không phải một kiện sáng suốt sự tình.
Đang lúc Trần Lạc chuẩn bị tìm một cơ hội chuồn đi lúc, bên hai lại chuyển tới phi âm thanh quen thuộc kia.
Đây không phải Alins tiểu thư sao, nghĩ không ra ngươi hôm nay ban đêm cũng ở nơi đây.
Phít hạ bột chậm rãi đi tới, đối với Alins vươn tay, cười nói, Alins tiểu thư, chào buổi tối.
Vươn tay đồng thời, hắn nhìn về phía Alins ánh mắt, nhanh chóng hiện lên một tia lửa nóng.
Alins tại học viện Thánh Đô Nát, mặc dù không có ý xa bờ là được hoàn nền. Nhưng cũng vẫn có rất nhiều nam sinh thích nàng, là bởi vì Alins trên thân, có một loại bao quát ỷ xạ bờ lạ ở bên trong, học viện tiểu nữ sinh đều không có đủ một loại dụ hoặc.
Alins nhìn xem phịt đưa qua tới tay, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, nỉ xì ạ cô nói để cho ta được thêm kiến thức, ta liền theo nàng cùng đi.
Gặp Alins cũng không có cùng hắn nắm tay, phịt trên mặt che lấp chợt lóe lên, không lộ ra dấu vết thu tay lại, mỉm cười hỏi, không biết ta có hay không vinh hạnh như vậy, mời Alins tiểu thư đi qua cùng uống một chén.
Alins lắc đầu, xin lỗi nói, thật có lỗi, ta còn có mấy vấn đề, muốn thỉnh giáo bần liên đệ.
Phít cười nói, ca ca của ta Dulac cũng ở đó, Alins tiểu thư có vấn đề gì mà nói, cũng có thể thỉnh giáo hắn.
Alins cự tuyệt nói, ta muốn thỉnh giáo bần liên đệ chính là bài toán 9 cây cầu, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái vấn đề này.
Phít sắc mặt rốt cục gâm trầm xuống, hắn không nghĩ ra cái này bẩn có gì tốt, ỷ xạ bợ là ưa thích hắn, Alins cũng vì hắn cự tuyệt chính mình.
Nội tâm ghen ghét, lại thêm Trần Lạc đoạt ca ca của hắn Dulac huy chương vinh dự, khiến cho giờ phút này phịt trong lòng đối với Trần Lạc oán hận đã đến cực hạn.
Hắn sắc mặt tâm trầm, khinh thường nhìn Trần Lạc một chút, rêu cợt nói, cái gì phá bài toán 9 cây cầu, rất đáng gờm sao, hắn bất quá chỉ là một tạp chủng tóc đen mắt đen mà thôi.
Alins đứng người lên, có chút tức giận nói ra, phịt, ngươi sao có thể nói như vậy bẩn liên đệ.
Ý xạ bỡ là càng là vô bàn một cái, chỉ vào phịt, cả giận nói, ngươi nói thêm câu nữa.
Theo một đoạn không tính dài rằng giặc ngâm tụng, mấy cái hỏa cầu trực tiếp trôi lơ lửng ở trước mặt nàng trong hư không, phịt biến sắc, trên mặt hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ, lui lại hai bước, nhìn Trần Lạc một chút, hư lạnh nói, chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau phế vật.
Ý xạ bờ là hung tợn nhìn xem phịt, sau đó mới nhìn hướng Trần Lạc, nói ra, bờ, ngươi không cần để ý hắn.
Trần Lạc nhìn xem phịt, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì.
Bờ trên thân, có rất nhiều Trần Lạc không thích đồ vật, hèn mọn, nhu nhược. Không muốn phát triển.
Duy chỉ có hắn không giống bình thường màu tóc cùng màu mắt, để Trần Lạc hài lòng không thể lại hài lòng.
Trên thế giới này, Trần Lạc quan tâm đồ vật không nhiều, nhưng cũng có triển vọng số không nhiều, không thể bị người đụng vào ranh giới cuối cùng.
Phịt không biết, Alins không biết, Ý xạ bờ là cũng không biết, tóc đen, mắt đen, đối với Trần Lạc ý nghĩa, không chỉ có đại biểu cho màu tóc hoặc là màu mắt. Ý xạ bờ là gặp Trần Lạc không nói một lời, tựa hồ cũng không có sinh khí, cũng không biết vì sao, hắn loại an tĩnh này, lại ngược lại làm nàng có chút sợ sệt. Nàng nhìn xem Trần Lạc, lo lắng nói, bờ không có việc gì. Trần Lạc chậm rãi đứng người lên, đứng ở Ý xạ bờ là phía trước, nhìn xem phim, nói ra, có dám hay không cùng ta đánh một cái cược. Phịt khinh thường nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có cái gì cùng ta đánh cược? Trần Lạc đem huy chương vinh dự kia lấy ra, nói ra, ngươi nếu là cược thắng, ta đem huân chương này thua ngươi, nếu như ngươi thua cuộc, về sau cách Ý xạ bờ là học tỷ xa một chút. Ý xạ bờ là mặc dù có chút cảm động, nhưng vẫn là nhíu mày nhìn xem Trần Lạc, nói ra, bờ, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Alins nhìn Trần Lạc một chút, mặt lộ kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật ưa thích Ý xạ bờ là, bằng không làm sao lại cùng Phịt tiến hành loại đánh cược này. Hắn không có khả năng không biết huân chương vinh dự tầm quan trọng, lại ca nguyện vì Ý xạ bờ là mạo hiểm, chẳng lẽ là muốn nhờ vào đó đả động trái tim của nàng. Thiếu niên quật cường này tâm tư a, xính anh hùng sao? Phịt nhìn xem Trần Lạc, ánh mắt chớp động. Cách Ý xạ bờ là xa một chút, với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao Ý xạ bờ là cho tới bây giờ đều không có đã cho hắn sắc mặt tốt, ngược lại là huân chương vinh dự này, vốn là bờ từ ca ca của hắn đu lát nơi đó cướp đi, nếu là hắn có thể thắng trở về, mặc dù không thể hủy bỏ bờ học giả vinh dự thân phận, nhưng cũng coi là vì gia tộc hào xả được cơn giận. Phịt cười lạnh một tiếng, nói ra, đánh cược gì? Có thể trả lời ra ta một đạo vấn đề, coi như ngươi thắng. Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, ở trong quá trình này, ngươi có thể xin giúp đỡ bất luận kẻ nào. Phịt nhìn xem Trần Lạc, nếu như không có Trần Lạc nửa câu nói sau, hắn chắc chắn sẽ cự tuyệt, chính mình có bao nhiêu bản sự, trong lòng của hắn hay là hết sức rõ ràng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, bận thế mà cuồng vọng đến, cho phép hắn nhờ và bất luận kẻ nào, chẳng phải là nói, hắn muốn lấy một người lực lượng, đối kháng toàn bộ gia tộc Hogwarts, thậm chí toàn bộ số phái. Dù sao liền xem như chính mình thua, cũng không có bao lớn tổn thất, Phịt trên mặt tươi cười, nói ra, ta và ngươi cược. Trần Lạc rất thẳng thắn cầm lấy bút lông chim, ở trên giấy vẽ lên một cái hình vuông, đồng thời làm ra một đầu đường chéo. Hắn ném bút lông chim, nhìn xem Phịt, nói ra, đây là hình vuông cạnh là một, nó chiều dài đường chéo là bao nhiêu? Ý xạ bờ là biến sắc, lo lắng nói, bờ, ngươi điên rồi sao, ngươi chẳng lẽ không biết, định lý Hogwarts chính là Phịt tổ tiên phát hiện. Trần Lạc tự nhiên biết, Ý xạ bờ là nói tới định lý Hogwarts, chính là Trung Quốc định lý câu cổ, cũng là phương Tây định lý tỷ tạ gỗ. Ở thế giới này, tam giác vuông cạnh bên góc vuông cùng cạnh chéo quan hệ, sớm nhất là do gia tộc Hogwarts một vị nhà số học lớn phát hiện. Phịt còn tưởng rằng Trần Lạc sẽ dùng cái gì nan đề đến làm khó hắn, thấy vậy nhịn không được cười lên, nói ra, bờ, ta đề nghị ngươi đi hỏi một chút bờ dịt ní lao sư, định lý Hogwarts nội dung. Ngươi thua. Hắn nhìn xem Trần Lạc, cười to nói, cạnh là một hình vuông, chiều dài đường chéo bình phương là hai, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Trần Lạc nhìn xem Phịt, bình tĩnh nói ra, ta hỏi ngươi chính là chiều dài đường chéo, mà không phải nó chiều dài bình phương. Phịt nhíu mày, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua hắn vấn đề như vậy, căn cứ định lý Hogwarts, cạnh là một hình vuông, chiều dài đường chéo bình phương là hai, nhưng số này đến cùng là cái gì, Phịt thật đúng là không có nghĩ qua. Rất hiển nhiên, không có một cái nào số nguyên bình phương là hai, nhưng là trong thời gian ngắn, Phịt cũng tìm không thấy hai phân số của số nguyên, khiến cho bọn chúng bình phương đúng lúc là hai. Bình thường mọi người đều là tại hai cái số này phía trước tăng thêm một cái ký hiệu đến biểu thị số này. Hắn nhìn xem Trần Lạc, hỏi, ngươi mới vừa nói, ta có thể xin giúp đỡ bất cứ người nào. Đương nhiên. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, Ý xạ bờ là học tỷ cùng Alin học tỷ có thể làm chứng. Ý xạ bờ là nhìn hầm hầm Trần Lạc một chút, ra hỏa này, đến cùng là đứng tại Phịt còn vừa là chính hắn một bên. Ngươi chờ. Phịt nhìn Trần Lạc một chút, hướng đu lắt đám người phương hướng đi đến. Đu Lát là gia tộc Hogwarts thế hệ trẻ tuổi toán học thiên tài, theo Phịt, hắn nhất định có thể giải đáp vấn đề này, đến lúc đó, chính là rửa sạch gia tộc Hogwarts sỉ nhục thời điểm. Ý xạ bờ là sắp bị Trần Lạc làm tức chết, tức giận nói, bờ, ngươi đến cùng phát điên vì cái gì? Trần Lạc trên mặt tươi cười, nói ra, đi qua nhìn một chút. Đây vốn chính là hắn chuẩn bị cho gia tộc Hogwarts lễ vật, Trần Lạc lúc đầu coi là còn muốn qua mấy ngày mới có thể đưa ra ngoài, không nghĩ tới Phịt đã vậy còn quá phối hợp. Trần Lạc không lo lắng Phịt sẽ mời đến ngoại viện lợi hại gì, bởi vì ở chỗ này giới toán học nhất trí cho rằng số nguyên cùng phân số của số nguyên liền có thể biểu thị trên thế giới tất cả đếm được tình huống dưới, như thế nào biểu thị căn bậc hai vấn đề, không chỉ có Phịt không giải quyết được, ngay cả Trần Lạc chính mình cũng không giải quyết được. Nếu như căn bậc 2 có thể sử dụng 2 phân số của số nguyên lộ ra ngoài, như vậy tại một thế giới khác, cũng sẽ không phát sinh lần thứ nhất toán học nguy cơ. Kỳ thật Trần Lạc bản ý, là đem vấn đề có thể dẫn đến toán học nguy cơ này, nạp danh đầu cho Hiệp hội Toán học, nhưng phát hiện này, ảnh hưởng không chỉ có là số phái cùng gia tộc Hogwarts, trình độ nhất định, sẽ tổn thương tất cả học giả toán học tình cảm, hắn không xác định, Hiệp hội Toán học có thể hay không đem việc này giấu giếm xuống tới. Hắn cũng nghĩ qua, mượn nhờ Alins hoặc là Isabella là đem chuyện nào chọc ra, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Người khác đã lấn đến trên đầu tới, hắn không quen đứng tại nữ nhân phía sau. Chí ít hiện tại không quen. Đợt, lần nữa cảm tạ Du tại Vân Lý Ngư Minh chủ Bạch Ngân khen thưởng, từ tốt nhất quyển sách bắt đầu, chúng ta tăng thêm quy tắc chính là mỗi thêm một cái Minh chủ tăng thêm một chương, Bạch Ngân Minh chủ tăng thêm chương 10, hiện tại Minh chủ thiếu càng tổng cộng có chương 14, giữ lại bản thảo đã không nhiều lắm, ta sẽ ở lên giá về sau mau chóng trả hết nợ. Chương 34, sợ hãi đủ lát. Trần Lạc đi theo phịt. Hướng Đu Lát phương hướng đi đến lúc, ỉ xạ bờ lạ không nói một lời, hiển nhiên là tại cùng hắn sinh khí. Alins trên mặt lộ ra vẻ suy tư, một lát sau, nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, bờ nghiên đệ, số kia đến cùng là bao nhiêu? Trần Lạc lắc đầu, không biết. Alins nhìn một chút hắn, không tiếp tục hỏi, vấn đề này nàng vừa rồi cũng đang tự hỏi, nhưng mà các nàng bình thường biểu thị số bình phương là 2 này lúc, đều là dùng một cái đơn giản ký hiệu để thay thế, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Thật muốn đem số này tìm ra. Dù sao, đây là một kiện rất sự tình dường giả tình. Lão sư nói cho các nàng biết, các nàng chỉ cần biết rằng số này có thể dùng 2 phân số của số nguyên đến biểu thị là có thể, về phần cụ thể là 2 số nguyên nào, đây là những học giả kia mới cần suy tính sự tình. Mặc dù nàng không xác định Trần Lạc có phải thật vậy hay không không biết, nhưng rất hiển nhiên, hắn hỏi phịt vấn đề này, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy trả lời. Đu lát một người ngồi ở trong góc, song quyền nắm chặt. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giải Edwin bị cướp, huân chương vinh dự bị cướp, tối nay học thuật xà lòn, vốn nên là vinh quang của hắn, lại không nghĩ rằng trở thành hắn sỉ nhục. Đu Lát đứng dậy, hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn đã đợi không đến xà lòn kết thúc, nữ nhân cứ gọi là bờ dịt nỉ kia, bận đoạt hắn huân chương vinh dự kia, hắn sớm muộn muốn từ trên người của bọn hắn, tìm về thuộc về hắn vinh quang. Kaka, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đang lúc Đu Lát chuẩn bị sớm rời đi nơi này lúc, phịt một mặt ngạc nhiên từ bên cạnh đi tới. Chuyện gì? Bởi vì tâm tình kém đến cực điểm nguyên nhân, đối với thân đệ đệ này, Phịt cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Ta cùng bận thằng ngốc kia đánh một cái cược. Phịt một mặt hưng phấn đem sự tình vừa rồi nói cho Đu Lát. Đu Lát trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cả kinh nói, hắn cùng ngươi cược huân chương vinh dự. Phịt cười lạnh một tiếng, nói ra, thằng ngu này, chính là muốn hấp dẫn ỉ xạ bờ lạ chú ý, ca ca, ngươi giúp ta nhìn xem đề này, lần này ta muốn để hắn học giả vinh dự biến thành sỉ nhục học giả. Đu Lát đã không vội mà rời đi nơi này, mặc dù bẩn kia xuất ra vấn đề có thể sẽ rất khó, nhưng đêm nay xạ lòn phía trên, cũng không ít bằng hữu của hắn, liền xem như bọn hắn giải không ra đạo đề kia, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng nếu là thắng, có lẽ có thể từ bẩn nơi đó sớm đòi lại một chút hắn chịu sỉ nhục. Đu Lát nhìn về phía Phít, hỏi, vấn đề gì? Phít vội vàng nói, hình vuông cạnh là 1, đường chéo dài là bao nhiêu? Đu Lát nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng bẩn kia sẽ đưa ra vấn đề nan giải gì đến khó xử phi, thậm chí đã làm tốt tìm kiếm bằng hữu trợ giúp chuẩn bị, có thể vấn đề này sau vấn đề này với hắn mà nói, căn bản cũng không có thể xem như vấn đề. Hắn nhíu mày nhìn xem phi, nói ra, ngươi không biết đáp án của vấn đề này. Làm người gia tộc Học Vột, nếu như phi dám nói hắn không biết định lý Học Vột, sợ là sẽ phải bị phụ thân đánh chết, phi vội vàng giải thích nói, bận để cho ta đem bình phương là 2 con số kia, dùng phân số của số nguyên lộ ra ngoài. Đu Lát nhìn Phịt một chút, lần nữa ngồi xuống, cầm lấy giấy bút, nói ra, ngươi chờ. Vấn đề này hắn cũng không có nghiên cứu qua, nhưng thế gian số lượng, ngoại trừ số nguyên bên ngoài, chính là có thể dùng phân số của số nguyên biểu thị con số nhỏ, hắn phí chút thời gian, luôn có thể tìm ra số này. Mà hắn mặc dù đã mất đi giải Edwin, đã mất đi huân chương vinh dự, nhưng hắn có nhiều thời gian. Mặc dù cái này cũng không có thể hủy bỏ bận học giả vinh dự thân phận, nhưng lại có thể làm cho hắn trở thành học giả sỉ nhục. Trần Lạc 3 người đi đến Phịt bên người, Phịt khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, chuẩn bị kỹ càng huy chương của ngươi. Trần Lạc đem huân chương vinh dự kia đặt lên bàn, nói ra, nó ngay ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Hắn tựa hồ một chút đều không đem vừa rồi đánh cược để ở trong lòng, mở ra một bình chưa mở ra rượu đỏ, ngồi trên ghế chậm rãi thưởng thức. Trần Lạc bình tĩnh, tựa hồ cảm nhiệm đến ỉ xạ bợ lạ, để nàng nhớ tới 2 khối tảng đá phá vỡ nàng nhận biết kia, Trần Lạc chính là dùng 2 khối tảng đá kia. Đẩy ngã tiên hiền kết luận,
còn từ nàng nơi này lừa gạt đi 10 mai kim tệ. Nàng hồ nghi nhìn xem Trần Lạc, hỏi, bờ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trần Lạc không có trực tiếp trả lời, cho nàng cũng đổ một chén rượu đỏ, nói ra, xem tiếp đi đi. Y xạ bờ là nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi nếu bị thua hơn trường, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong lúc vô hình, nàng đã bắt đầu cùng Trần Lạc bày lên học tỷ giá đỡ. Học viện thánh đồ nạt người gọi nàng học tỷ rất nhiều, nhưng chỉ có bờ mới là nàng thân nhân đệ, làm học tỷ. Ý xạ bờ là cảm thấy nàng có thay thế bờ dịt nỉ lao sư giáo hơn hắn quyền lực. Gặp Trần Lạc không có cho nàng rót rượu ý tứ, Á Linh tự mình lấy một cái sạch sẽ ly đế cao, rót cho mình nhàn nhạt nửa chén, cùng Ý xạ bờ là một tả một hữu ngồi ở Trần Lạc bên cạnh. Trong ánh mắt nàng khi thì nhìn về phía Trần Lạc, mang theo nghi hoặc cùng mê mang, trước mắt vị niên đệ so với nàng niên kỷ còn nhỏ này, nàng bắt đầu có chút nhìn không thấu. Một bên khác, Phịt vốn cho rằng Đu Lát có thể rất nhanh cho hắn đáp án, nhưng hắn đợi một hồi lâu. Đu Lát còn tại vùi đầu tính toán. Phịt nhìn thoáng qua nhàn nhã Trần Lạc, nhịn không được túi đầu hỏi Đu Lát nói, còn chưa tốt sao? Đu Lát cau mày, bực bội nói, đừng nói chuyện. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuyện tiến triển sẽ rất thuận lợi, đem một số dùng phân số của số nguyên bày tỏ ra ngoài, đây là toán học người mới học mới có thể làm sự tình. Đối với hắn loại học giả đã có chút danh tiếng này tới nói, đây coi là được là một loại nào đó vũ nhục. Nhưng mà Đu Lát dùng nhiều loại phương pháp, đều không có đạt được hắn muốn đáp án. Cái này khiến hắn không khỏi có chút bực bội. Phịt bị đối không dám nói nữa, nhưng trong lòng một chút đều không hoảng hốt. Đu Lát là gia tộc Hà Bột ưu tú nhất học giả một trong, bất quá là để hắn biểu thị một đầu đoạn thẳng chiều dài mà thôi, vấn đề không lớn. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chính hắn liền có thể đạt được đáp án. Cùng lúc đó, vui đầu khổ tính toán Đu Lát, rốt cục có chút ngồi không yên. Hắn có chút hoảng sợ phát hiện, đối với hình vuông cạnh là một, nó đường chéo chiều dài. Hắn thế mà không cách nào dùng một số chính xác đem lộ ra ngoài. Số phái cùng gia tộc Hà Bột chủ trương, vạn vật đều có thể đo lường, giới tự nhiên tồn tại bất luận cái gì thực thể, đều có thể dùng đếm chính xác thuyết minh. Trên thế giới này, tại sao có thể có không thể dùng số biểu thị đoạn thẳng, cái này chẳng phải là nói rõ số phái chủ trương sai, gia tộc Hà Bột tiên hiền sai, toàn bộ giới toán học đều sai rồi. Ý nghĩ này đơn giản quá hoang đường, Đu Lát kịp thời đem loại ý nghĩ tội ác này vứt bỏ, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa, nói ra, Debbie, Baker, Benson, các ngươi tới đây một chút. Một người lực lượng có hạn, hắn quyết định tập hợp bốn người chi lực, đem con số đáng chết này tìm ra. Ba người từ một bên đi tới, tên là Benson thanh niên nhìn hắn một cái, hỏi, Douglas, có chuyện gì không? Douglas đưa cho ba người một trang giấy, nói ra, các ngươi nhìn xem vấn đề này. Benson nhìn lướt qua mặt giấy đằng sau, một lần nữa nhìn về phía Douglas, có chút kinh ngạc nói ra, không thể nào. Ngươi ngay cả định lý Hà Bột đều quên, nó thế nhưng là... Đu Lát đè ép lửa giận trong lòng, nói ra, ngươi trước thấy rõ ràng vấn đề. Ba người lần nữa liếc nhìn một chút, lúc này mới ở bên người Đu Lát ngồi xuống, Benson lắc đầu nói ra, loại trình độ này vấn đề, chỉ sợ ngay cả đệ đệ ngươi đều biết làm, ngươi thế mà lại để cho chúng ta ba cái hỗ trợ, Đu Lát, ta cảm thấy ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn hay là cầm bút lên, túi đầu tính toán đứng lên. Đẹp bị cùng bạ cờ thì là không nói gì thêm, ngồi ở một bên, yên lặng tính toán. Nửa giờ thần ân đi qua. Một giờ thần ân đi qua. Y xạ bờ là đã uống xong ly rượu đỏ trong tay, thậm chí nguyên một bình rượu kia đều bị ba người các nàng uống xong. Nàng hơi không kiên nhẫn nhìn Đu Lát đám người phương hướng một chút, hỏi, bọn hắn làm sao còn không có tính xong. Đu Lát bên người, Phịt chờ đến lo lắng, ngay cả chân đều đứng tê, nhưng hắn lại không dám quấy rầy Đu Lát bọn người, nhìn chung quanh ở giữa. Nhìn thấy đứng tại mấy tên học giả bên người một đạo thân ảnh quen thuộc, lại túi đầu nhìn một chút Đu Lát, cắn răng một cái, bước nhanh đi qua, nói ra, Đu Kẻ thúc thúc, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Đu Kẻ mặc dù không phải người gia tộc Hà Bột, nhưng hắn cùng gia tộc Hà Bột quan hệ không ít, bản thân hắn càng là hiệp hội toán học học giả vinh dự, Đu Lát mấy người lâu như vậy đều không có kết quả, Phít quyết định đi trước xin giúp đỡ Đu Kẻ. Chỉ là, lúc này Phít cũng không có phát hiện, ca ca của hắn Đu Lát ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt sợ hãi đến cực điểm, đã cầm không được trên tay bút lông chim, trên đầu càng là mồ hôi rơi như mưa. Chương 35, gia tộc Hà Bột tai nạn. Không ai có thể trải nghiệm giờ phút này Đu Lát sợ hãi trong lòng. Vạn vật đều có thể đo lường, giới tự nhiên tồn tại bất luận cái gì thực thể, đều có thể dùng số đến chính xác thuyết minh. Đây là do gia tộc Hà Bột tiên hiền đưa ra, là số phái chỗ chủ trương hoạch tâm quan điểm. Gia tộc Hà Bột sở dĩ có thể có hôm nay vinh quang cùng địa vị, cũng là bởi vì phụ thân của hắn. Hà Bột tử tước, là số phái lãnh tụ một trong. Chỉ cần số phái không ngã,
gia tộc Howard liền có thể tiếp tục vinh quang của bọn hắn. Nhưng mà, ngay hôm nay, hắn thế mà phát hiện một cái không thể dùng số đến chính xác biểu thị chiều dài, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ số phái chủ trương là sai, nói rõ trên thế giới ngoại trừ số nguyên cùng có thể dùng phân số của số nguyên biểu thị con số nhỏ bên ngoài, còn có số khác. Số phái không chỉ là một cái toán học học phái, đây là một cái tập toán học, triết học, chính trị cùng một thân học phái, toán học là học phái này nền tảng, là tín ngưỡng của bọn họ, hiện tại, bọn hắn nền tảng đổ, tín ngưỡng sợ. Đây đối với số phái, đối với gia tộc Howard đả kích là chí mạng, có thể tưởng tượng, nếu như bị bọn hắn đối địch học phái biết, nhất định sẽ nhờ vào đó đại lực công kích số phái cùng gia tộc Howard, có lẽ gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Douglas bị một loại cực hạn sợ hãi bao phủ, chỉ cần nghĩ đến việc này lưu truyền ra ngoài hậu quả, thân thể của hắn liền không cầm được run rẩy. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Một đoạn thời khắc, Douglas đông nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, thình lình nhận chứa một tia sắc cơ. Hắn không có cách nào giải quyết vấn đề này, nhưng hắn có thể giải quyết người đưa ra cái vấn đề này. Bận phát hiện số phái chí mạng thiếu hụt, vì gia tộc Howard vinh quang, vì số phái an ổn, hắn phải chết. Đúng lúc này, Phít từ một bên đi tới, đắc ý nói ra, ca ca, vừa rồi vấn đề kia, ta đã thỉnh giáo đủ kẻ thúc thúc, đủ kẻ thúc thúc mấy cái bằng hữu cũng đang giúp đỡ, lần này, bận chết chắc. Đu lát dọc theo Phít chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy đủ kẻ cùng mấy tên học giả đang vùi đầu tính lấy cái gì, còn có không ít học giả vây quanh ở bên cạnh bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương sống bay thẳng đầu. Thân thể lung lay, suýt nữa tê liệt trên mặt đất. Ngu xuẩn, ngươi đã làm gì? Douglas muốn rách cả mí mắt, hung hăng một bàn tay đánh vào Phịt trên khuôn mặt, thanh âm cơ hồ là gào thét đi ra. Đùng. Douglas nén giận xuất thủ, Phịt cả người tại nguyên chỗ vòng vo nửa vòng, nửa bên mặt sưng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn xem Douglas, run giọng nói, ta thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Một mực đều đang chăm chú đu lát đám người ỉ xạ bờ là cơ hồ là từ trên vị trí nhảy dựng lên, ngay tại vừa rồi, nàng tận mắt thấy đu lát một bàn tay đem Phịt đánh tại nguyên chỗ vòng vo hơi quét một vòng. Càng thêm để nàng kỳ quái là, bị đánh là Phịt, đu lát trên khuôn mặt ngược lại lộ ra sợ hãi đến cực điểm biểu lộ, tựa như là gặp phải chuyện gì đáng sợ một dạng. Nhưng mà, để nàng khiếp sợ sự tình vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể? Ỉ xạ bờ là bên trái bên cạnh một cái bàn, một tên học giả đập bàn một cái. Trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, lớn tiếng nói, đây rốt cuộc là số gì? Một tên khác học giả nắm lấy tóc của mình, một mặt bực bội, không ngừng lẩm bẩm nói, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì tìm không thấy? Nơi xa học giả trực tiếp lật ngược cái bàn, hét lớn, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, không có khả năng tồn tại không thể dùng số đo lường chiều dài, nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Trần Lạc tỉnh táo nhìn xem một màn này. Tại Phịt đón lấy đánh cược một khắc này, Trần Lạc liền dự liệu được sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Vạn vật đều có thể đo lường mặc dù là số phái quan điểm, nhưng cũng là bây giờ giới toán học chung nhận thức. Số vô nghĩa xuất hiện, sụp đổ không chỉ là gia tộc Howard cùng số phái, những học giả toán học này tín ngưỡng đồng dạng sẽ sụp đổ. Đã từng cổ Hy Lạp cũng phát sinh qua chuyện như vậy, căn bậc 2 xuất hiện, khiến cho vô số học giả lâm vào khủng hoảng cùng bản thân hoài nghi, trận kia phong ba, cuối cùng lấy số vô nghĩa đưa vào mà lắng lại. Các nhà số học về sau đem một lần kia sự kiện xưng là lần thứ nhất toán học nguy cơ. Nhận thức là một quá trình không ngừng phát triển, mọi người luôn luôn muốn vứt bỏ tư tưởng cũ, tiếp nhận tư tưởng mới, khoa học mỗi một lần nguy cơ cùng tai nạn, đều sẽ mang đến cách tân cùng tiến bộ. Những người của thế giới này, cũng sớm muộn sẽ nhận thức đến số vô nghĩa tồn tại, Trần Lạc chẳng qua là đem chuyện nào trước thời hạn mà thôi. Trung quanh tại trong lúc đống nhiên phát sinh biến cố, rất nhiều học giả bắt đầu tự nhiên tự nói, giống như điên cuồng. Ỷ xạ bợ là hiển nhiên có chút sợ, nắm lấy Trần Lạc ống tay áo, sắc mặt tái nhợt mà hỏi, bợ, hắn, bọn hắn thế nào? Trần Lạc mục đích đã đạt tới, hắn lắc đầu, nói ra, chúng ta đi thôi. Người bên cạnh bỗng nhiên giống như là như bị điên, Ỷ xạ bợ là cũng không muốn lưu tại nơi này, lập tức gật đầu nói, chúng ta đi tìm bợ dịt nì lao sư. A Linh khiếp sợ nhìn xem một màn này, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Trần Lạc. Bợ niên đệ cùng Phịt tiền đặt cược kỳ quái kia, để trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc. Từ vừa rồi đến bây giờ, sự chú ý của hắn một mực trên người Phịt. Nàng tận mắt thấy Phịt tìm được Douglas, sau đó bị Douglas trùng điệp đánh một bạt tai. Nàng cũng tận mắt thấy Phịt tìm kiếm những học giả kia trợ giúp sáu, sau đó những học giả kia liền điên rồi. Vậy rốt cuộc là một cái dạng gì vấn đề, mới có thể sinh ra loại hậu quả không thể tưởng tượng này, Alins chính mình căn bản là không có cách tưởng tượng, nàng nhìn về phía Trần Lạc, khó có thể tin mà hỏi, bận liên đệ, ngươi làm cái gì? Trần Lạc thu hồi chính mình viên kia vân trường. đối với nàng mỉm cười, nói ra, rất rõ ràng, vừa rồi đánh cược là phi thua. Xã lòn một vị trí nào đó, có người lớn tiếng gọi, có người vừa khóc lại cười, còn có người nhấc bàn, động tĩnh lớn như vậy, ngay đầu tiên liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Đu kệ thế nào? Tuần đây là điên rồi sao? Đến cùng cái gì không có khả năng, bọn hắn đang tìm đồ vật nào đó. Các học giả vừa sợ vừa nghi, không hẹn mà cùng hướng rối loạn truyền đến phương hướng đi đến, nơi xa, Cản Vĩn cùng hai vị khác phó hội trưởng đồng dạng nhìn qua phương hướng kia, nhíu mày. Nơi đó chuyện gì xảy ra? Đi qua nhìn một chút. Bờ dịt nỉ vừa mới giải đáp xong một tên học giả nói lên vấn đề, nghe được nơi xa truyền đến rối loạn, đang muốn đi qua nhìn một chút, cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay từ cây cột phía sau vươn ra nắm chặt. Y xạ bờ là đem bờ dịt nỉ kéo đến cây cột phía sau, lo lắng nói, vận sông đại họa, bờ dịt nỉ lao sư, chúng ta đi mau. Nửa cái giờ thần ân đằng sau. Cản Vĩn thả ra trong tay bút lông chim, mặt tái nhợt nhìn về phía lao giả bên cạnh, hỏi, đã tìm được chưa? Lão giả kia trên trán tràn đầy mồ hôi, có chút hoảng sợ lắc đầu, nói ra, không có. Ngoại trừ Cản Vĩn cùng lão giả này bên ngoài, tất cả học giả trên mặt đều tràn đầy khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn khó có thể tin phát hiện, hình vuông cạnh là một, nó đường chéo chiều dài, vậy mà không cách nào dùng hiện hữu số chuẩn xác thuyết minh, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Toán học là một cái nghiêm cẩn ngành học, làm học giả toán học, nếu như ngay cả bọn hắn đối với đếm được nhận biết đều là sai lầm. Vậy bọn hắn những năm này nghiên cứu lại là cái gì? Phát hiện đáng sợ này, cơ hồ khiến cho ở đây tất cả học giả toán học nội tâm đều lâm vào cực lớn khủng hoảng. Cản Vĩn bên người lão giả run rẩy buông xuống bút lông chim, lẩm bẩm nói, đây là gia tộc Hạo tai nạn, là số phái tai nạn. Số phái lấy vạn vật đều có thể đo lường, giới tự nhiên tồn tại bất luận cái gì thực thể, đều có thể dùng số đến chính xác thuyết minh, là học phái lý luận nền tảng. Phát hiện đáng sợ này, sẽ làm phổ thông học giả lâm vào khủng hoảng, nhưng lại sẽ làm số phái nền tảng vỡ nát, tín ngưỡng sụp đổ. Cản Vĩn lắc đầu, sắc mặt trắng bệch nói, không, đây là toàn bộ giới toán học tai nạn. Một lát sau, hắn thở sâu, hỏi, bận các hạ đây. Phía sau hắn một tên chấp sự sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, người hầu nói, bận các hạ, chạy. Đơ ết, nhìn đến đây, liền xem như không có đọc sách trước nhìn giới thiệu vắn tắt thói quen độc giả, cũng hẳn là phát hiện, đây không phải một bản truyền thống Tây Nguyễn tiểu thuyết, trên thực tế. Ta cũng không có ý định viết truyền thống Tây Nguyễn, ta vẫn luôn cảm thấy, viết sách hẳn là một kiện mười phần tự do sự tình, các độc giả cảm thấy nhìn xem có ý tứ liền nhìn, không thích liền nhìn sách khác, tận lực không cần cho tác giả đi dán cái gì nhãn hiệu, tỉ như ít 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 ngươi chỉ có thể viết lịch sử. Ít 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 ngươi viết ma pháp cũng đừng có viết cái gì khoa số học, ngươi hẳn là dạng này viết vân vân, các tác giả đối với loại người này thống hận, càng đang nhìn đồ lậu còn đến kỳ đi ẩn mắng người phía trên. Có thể đem tác giả viết sách. Độc giả đọc sách loại chuyện này nhìn thành là mua bán, người bán hôm nay bán quả táo, có thể sẽ hấp dẫn một bộ phận thích ăn quả táo độc giả, người bán quả táo bán phiền, qua mấy ngày bắt đầu bán lê, hấp dẫn chính là thích ăn lê độc giả, người bán không thể yêu cầu người thích ăn quả táo ăn lê, thích ăn quả táo khách hàng cũng không có ép buộc người bán bán quả táo tư cách. Lịch sử phân loại chính là ta quả táo, ta hôm qua thích ăn, không có nghĩa là hôm nay thích ăn, ngày mai thích ăn, cả một đời đều thích ăn, đồng dạng, hôm nay không ăn. Cũng không có nghĩa là cả một đời không ăn. Đọc sách đối với độc giả tới nói là một loại giải trí, nhưng đối với chúng ta những tác giả này tới nói, là làm việc, là sinh hoạt. Viết cái gì loại hình, dùng như thế nào phương thức đi viết, lựa chọn dạng gì sinh hoạt, đây là, cũng chỉ là tác giả sự tình. Mở sách đến nay, thấy qua rất nhiều như là ít 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 ngươi nhất định phải viết lịch sử, chỉ có thể viết lịch sử ít 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 ngươi viết căn bản không phải kỳ huyễn hẳn là như thế viết luận điệu. Về sau đối với những này tại tác giả xem ra ngu đến mức cực điểm ngôn luận, hết thể kéo đen cấm luôn. Nói nhảm hơi nhiều, nhưng không nhả ra không thoải mái. Cuối cùng đang nói một chút quyển sách này bản thân. Đây không phải truyền thống Tây Nguyễn tiểu thuyết, ma pháp sẽ là chủ tuyến, nhưng không phải toàn bộ. Ta sẽ đem như là toán học cùng cơ sở khoa học lịch sử, nhân loại trí tuệ phát triển lịch trình, dung nhập vào trong nội dung cốt truyện, vốn đang coi là độc giả sẽ xem không hiểu, nhưng hiện tại xem ra. Ta vẫn là xa xa đánh giá thấp các ngươi nở bờ. Chương 36, đêm không ngủ. Trong đại sảnh rộng lớn sáng tỏ, Alins bị vô số người vây tại một chỗ. Trong những người này có thành dạ tùn phân hội toán học 3 vị phó hội trưởng, có vài vị cao cấp chấp sự, những người còn lại, đều là tại thành dạ tùn có cực lớn danh khí học giả, ngay cả nàng tôn kính nhất nỉ xì ạ cô, đều chỉ có thể đứng ở trong góc. Alins chưa từng có trải qua trường hợp như vậy, khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cản Vĩn sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem nàng, hỏi, Alins tiểu thư, vừa rồi ngươi một mực đi theo bờ các hạ bên người, ngươi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao?
Alins nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng, đúng vì Hạ khiêu khích trước bờ các hạ, đồng thời dùng rất khó nghe lời nói nhục mạ hắn, về sau bờ các hạ cùng Phịt đánh một cái cược, hắn nói, nếu như Phịt có thể trả lời hắn vấn đề kia, hắn liền đem huân chương vinh dự bại bởi Phịt.
Càn Vin nghe xong Alins lời nói đằng sau, cùng một tên khác lão giả liếc nhau, trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ.
Gia tộc Hạ Vượt, lần này là chính mình cho mình chọc tới một cái đại phiền toái a.
Đầu tiên là đu lắt bọn người khó xử bờ dịt nỉ tiểu thư, đằng sau Phịt lại vô chi khiêu khích cùng nhục mạ bờ, bọn hắn thật coi là có thể giải quyết lộ sở chi mê, giải đáp bài toán 9 cây cầu học giả vinh dự là dễ khi dễ phải không?
Từ vừa rồi bờ cho hắn đạo sư đứng ra thời điểm, Càn Vin liền biết, đối mặt dạng này khi nhục, hắn không phải người sẽ nuốt giận vào bụng, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn không xuất thủ liền không xuất thủ, vừa ra tay liền cho gia tộc Hạ Vượt cùng số phái một kích chí mạng.
Con số thần bí này phát hiện, triệt để phá hủy số phái học thuyết căn cơ, sự đả kích này đối với số phái tới nói là chí mạng, sớm tại nửa cái giờ thần ân trước đó, đu lát bọn người liền rời đi nơi này, hiện tại gia tộc Hạ Vượt khả năng đã hoàn toàn đại loạn.
Để Càn Vin bọn người vừa tức vừa bất đắc dĩ chính là, tiểu gia hỏa gọi là bờ kia, đem gia tộc Hạ Vượt cùng toàn bộ giới toán học đều lôi vào khủng hoảng vũng bùn, chính mình thế mà len lén chạy, đem phiền toái lớn nhất để lại cho hiệp hội toán học sau đây là người bình thường có thể làm ra tới sự tình sao.
Chuyện này một ngày không giải quyết, giới toán học liền muốn thêm ra hiện một ngày hỗn loạn, Càn Vin thở sâu, nhìn xem hai gã khác phó hội trưởng, nói ra, buổi sáng ngày mai, chúng ta đi một chuyến học viện Thánh Đồ Nạt đi.
Lần này học thuật xa lọn, so dĩ vãng bất kỳ lần nào kết thúc đều muốn muộn. Khi tất cả các học giả kéo lấy thân thể mệt mỏi, trở lại chỗ ở của mình, nằm ở trên giường, lại như cũ không cách nào ngủ lúc, gia tộc Hạ Vượt đã hoàn toàn đại loạn.
Ngay tại vừa rồi, sớm từ xã lòn lần trước tới đu lát, mang về một cái làm cho gia tộc Hạ Vượt chấn kinh lại sợ hãi tin tức.
Tối nay trên toán học xã lòn, có người tìm được một cái không phải là số nguyên, cũng không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị con số ma quỷ.
Cái này cùng số phái học phái chủ trương không hợp. Trên thế giới không có khả năng xuất hiện không thể dùng số biểu thị chiều dài, giải thích duy nhất chính là, gia tộc Hạ Vượt cùng số phái sai, trên thế giới này, ngoại trừ số nguyên cùng có thể sử dụng phân số của số nguyên biểu thị con số nhỏ bên ngoài, vẫn tồn tại số khác.
Nếu thật là dạng này, như vậy số phái liền sẽ đứng trước học phái thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ, nếu như bọn hắn không giải quyết vấn đề này, rất có thể tiếp nhận học phái buôn hội giải tán hậu quả.
Thời gian đêm đã khuya, gia tộc Hạ Vượt nhưng không có một người đi ngủ. Tất cả mọi người trong phòng múa bút thành văn, hy vọng tại số phái lý luận chỉ đạo dưới, tìm ra số này, trợ giúp gia tộc Hạ Vượt cùng số phái vượt qua lần này nguy cơ.
Đu lát gian phòng, đu lát vùi đầu ngồi tại trước bàn sách, nắm lấy tóc của mình, cắn răng nói, phụ thân, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới số này.
Không cần tìm.
Hạ Vượt tử tước lắc đầu, nói ra, con số ma quỷ, không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị, các ngươi không có khả năng tìm tới.
Đu lát ngẩng đầu nhìn hắn, cả kinh nói, phụ thân, ngươi.
Chuyện này, ta đã biết rất sớm.
Hạ Vượt tử tước nhìn xem hắn, nói ra, phát hiện sớm nhất chuyện này, là của ngươi ca ca ạ bờ hẻo.
Ạ bờ hẻo ca ca.
Đu lát sắc mặt đại biến, cả kinh nói, hắn không phải mất tích sao.
Ạ bờ Hạ Vượt danh tự, tại toàn bộ giới toán học, đều không ai không biết, không người không hay.
20 tuổi thu hoạch được giải Edwin, 21 tuổi trở thành Hiệp hội Toán học học giả vinh dự. Được vinh dự giới toán học trẻ tuổi nhất thiên tài, thời điểm đó hắn, là toàn bộ gia tộc Hạ Vượt kiêu ngạo.
Có thể 3 năm trước đó, ạ bờ Hạ Vượt tại trong một lần ra ngoài, đồng nhiên thần bí biến mất, từ đây liền rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì. Gia tộc Hạ Vượt cùng Hiệp hội Toán học đều đã từng phái người tìm kiếm qua hắn, nhưng Thủy Chung không có tìm được tung tích của hắn.
3 năm qua đi, gia tộc đã chấp nhận hắn ở bên ngoài gặp phải bất trắc, thời gian 3 năm, thiên tài quang mang cũng trở nên ảm đạm vô quang, mà Đu Lắt bắt đầu bộc lộ tài năng. Gia tộc Hạ Vượt có mới thiên tài, hắn cũng dần dần bị nhìn thành là gia tộc Hạ Vượt một đời mới người cầm lái. Mặc kệ bên ngoài đối với hắn có dạng gì khen ngợi, Đu Lắt trong lòng mình đều rất rõ ràng, hắn cùng thiên tài chênh lệch, đến cùng lớn đến bao nhiêu.
Hạ Vượt tử tức không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là lắc đầu, nói ra, ạ bờ hẻo phát hiện, sẽ cho gia tộc Hạ Vượt cùng số phái mang đến tai nạn, ta đã từng lấy là, không để cho tin tức này truyền đi, liền có thể tránh né chàng tai nạn này, không nghĩ tới, vẹn vẹn đi qua 3 năm. Con số vô lý ưu linh, liền lại giơ lên nó cái đầu làm cho người kinh khủng kia.
Đu lát thiết hầu giật giật, gian nan hỏi, ạ bờ hẻo ca ca, hắn bây giờ ở nơi nào?
Gia tộc Hạ Vượt, trang viên chỗ sâu nhất, có một chỗ cấm chỉ gia tộc Hạ Vượt thành viên tiến vào địa phương, không có Hạ Vượt tử tức cho phép, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần.
Vài tòa nhà thấp bé kiến trúc, giấu ở bóng cây chỗ sâu nhất, tận cùng bên trong nhất một gian phòng ốc đèn sáng. Trong phòng, một tên thanh niên ngồi tại trước bàn sách, ngay tại chậm rãi lật qua lật lại một phần báo toán học.
Kẹt kẹt.
Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, thanh niên không có ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, hai ngày này giới toán học còn có cái gì thú vị phát hiện, hôm qua có quan hệ lộ sở chi mê thiên kia cũng không tệ, nghĩ không ra thành dạ tủn cũng có dạng này học giả, thật muốn quen biết hắn nhận biết, đúng, bài toán 9 cây cầu vương đô, có người giải khai sao, ta thế nào cảm giác, đề này căn bản chính là vô giải. Đu lát đứng tại hạ vật tử tức sau lưng, nhìn xem đạo thân ảnh kia, khó có thể tin nói, ạ bờ hẹo ca ca. Ả bờ hạ vợt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, đu lát đệ đệ, đã lâu không gặp. Hạ vợt tử tức nhìn xem hắn, thấp giọng nói ra, buổi tối hôm nay, đã có người chứng minh, bài toán 9 cây cầu là vô giải. Ả bờ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, lập tức nói, là ai chứng minh, để cho ta xem hắn chứng minh phương pháp. Hạ vợt tử tức nói, là lộ sở chi mê người giải quyết. Ả bờ trên mặt tươi cười, nói ra, tuổi trẻ học giả. Thật muốn gặp hắn một chút ta. Hào vợ tử tức nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một tia vẻ hay náy, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Ả bờ thân thể chấn động, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hào vợ tử tức. Hào vợ tử tức cúi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, thấp giọng nói, ta đã từng đưa ngươi thả ra ma quỷ nhốt vào lồng giam, buổi tối hôm nay, lại có người đưa nó phóng xuất. Ả bờ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng hào vợ tử tức, nói ra, phụ thân đại nhân. Ta rất sớm trước kia liền nói qua cho ngươi, chân lý là giam không được, coi như ngươi đem nó nhốt vào lồng giam, nó cũng sẽ từ cửa sổ trong khe hở, lộ ra chướng mắt ánh sáng. Học viện Thánh Đô Na, lầu ký túc xá giáo sư. Y Sạ Bờ là đã bị Trần Lạc cùng Bờ Dịt Nì đưa về phủ thành chủ, trở lại ký túc xá đằng sau, Bờ Dịt Nì an vị tại trước bàn sách, cầm lấy bút lông chim tính toán. Nửa cái giờ thần ân đằng sau, nàng vuốt vuốt chua xót mi tâm, nhìn về phía bên cạnh Trần Lạc, hỏi, Bờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Lạc hoạt động một chút sắp đứng tê hai chân, có chút vô tội nói ra, Bờ Dịt Nì lao sư, ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ, số nguyên cùng phân số của số nguyên, cũng không thể biểu thị tất cả số. Bờ Dịt Nì hỏi, thì như con số bình phương là hai này. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện. Bờ Dịt Nì nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi cũng không nên dùng huân chương vinh dự đến đánh cược. Nó đối với ngươi tương lai rất trọng yếu. Trần Lạc túi đầu xuống, nói ra, về sau sẽ không. Bờ Dịt Nì nhẹ gật đầu, che miệng ngáp một cái, nói ra, tốt, thời gian không còn sớm, bọn ngươi đi trước ngủ đi, ta lại tính toán. Bờ Dịt Nì lão sư sớm nghỉ ngơi một chút, không cần ngủ quá muộn. Trần Lạc dặn dò nàng một câu, liền chính mình trở về phòng ngủ, luyện tập ma pháp là một kiện rất hao tâm tốn sức sự tình, hắn nhất định phải cam đoan đầy đủ giấc ngủ, ngày thứ hai mới có sung túc tinh lực. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị trở về phòng thời điểm, Bờ Dịt Nì bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói ra, về sau đừng xúc động như vậy, sự tình hôm nay nếu như không phải tại trên salon, nếu như không phải ở đây có thật nhiều cùng số phái lý niệm khác biệt học giả, ngươi sẽ rất nguy hiểm, Ỷ Xạ Bờ là mặc dù cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, nhưng nàng là của ngươi học tỷ, ngươi không cần luôn luôn không nghe nàng. Ỷ Xạ Bờ là quả nhiên là Bờ Dịt Nì lao sư tại bên cạnh mình nội ứng nhỏ, bất quá mục đích lại là bảo hộ hắn. Trần Lạc đối mặt Bờ Dịt Nì lao sư căn dặn, ngoan ngoãn nói, ta đã biết. Bờ Dịt Nì trầm mặc một lát, ôn nhu nói, còn có, buổi tối hôm nay, cảm ơn ngươi. Trần Lạc biết nàng nói chính là bài toán 9 cây cầu sự tình, chỉ là cười cười, lần nữa khua tay nói, Bờ Dịt Nì lao sư ngủ ngon. Ngủ ngon. Trần Lạc nằm ở trên giường, không có gian tạp vật loại mùi nấm mốc kia, có chỉ là cùng Bờ Dịt Nì lao sư trên thân mùi thơm tương tự nhàn nhạt hương thơm, hắn rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau, ngủ thứ nhất cảm giác tốt. Nhưng mà, đối với bao quát Bờ Dịt Nì ở bên trong, thành dạ tủn rất nhiều học giả toán học tới nói, tối nay lại là một đêm không ngủ. Chương 37, ái tâm bữa sáng. Sáng sớm, khi luồng ánh sáng thứ nhất xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào lúc, Trần Lạc chậm rãi mở mắt. Từ khi đi vào thế giới này đằng sau, trên người chuyện phiền toái không ngừng, các loại sự vật mới trùng kích, để tim của hắn vẫn luôn ở vào căng cứng trạng thái. Hắn đã rất lâu không có ngủ qua thư thái như vậy cảm giác. Thả ra một cái thủy cầu thuật, đơn giản sau khi rửa mặt, Trần Lạc từ gian phòng của mình đi ra ngoài. Trên thế giới này, ma pháp tác dụng, không chỉ là dùng cho chiến đấu, nó cũng có thể vì cuộc sống cung cấp rất nhiều nhanh gọn, đem hỏa hệ ma pháp dùng cho nhóm lửa, thủy hệ ma pháp dùng cho thanh tẩy, phong hệ ma pháp dùng cho quét dọn, thổ hệ ma pháp dùng cho kiến tạo. Đây đối với thần ân đại lục ma pháp sư tới nói, đã tập mãi thành thói quen.
Bờ dịt nỉ lao sư trên bàn sách chất đống lấy thật dày một sấp giấy viết bản thảo, Trần Lạc đi lên trước, tùy ý mở ra, liền biết bờ dịt nỉ lao sư hôm qua nhất định bận đến đã khuya. Số vô tỷ xuất hiện, sẽ cực kỳ trùng kích trên thế giới này nhà nghiên cứu toán học tín ngưỡng, cái này ở đời sau học sinh trung học xem ra đều là đương nhiên thưởng thức, ở chỗ này sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới nhận biết. Nhưng mà, căn bậc 2 là không thể nào dùng 2 phân số của số nguyên biểu thị, nàng dùng rất nhiều loại phương pháp, cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Bờ dịt nỉ lao sư cửa phòng ngủ cầm đoán, nàng hẳn là vẫn chưa rời giường, Trần Lạc ra ký túc xá, trực tiếp đi ra lầu ký túc xá giáo sư. Từ đại học bắt đầu, hắn liền có luyện công buổi sáng thói quen, trừ phi thời tiết nguyên nhân, bình thường sẽ không bỏ dở. Lại tới đây có một đoạn thời gian, Trần Lạc không sai biệt lắm đã thích ứng hoàn cảnh nơi này, cũng là thời điểm khôi phục cái thói quen này. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, hắn cũng không muốn tại trở thành thánh ma đạo sư trước đó, thân thể trước sụp đổ mất. Trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ để thân thể thích ứng loại tiết tấu vận động này, tiếp tục luyện tập chiến đấu kỹ năng, ma pháp sư thân thể phổ biến yếu đuối, Trần Lạc không muốn để cho chính mình tồn tại cận chiến thiếu khuyết, thuấn phát ma pháp, lại thêm không kém năng lực cận chiến, cái này đủ để cho hắn tại đối mặt cấp bậc cao ma pháp sư lúc cũng không rơi vào thế hạ phong. Trên thực tế, hiện tại Trần Lạc, nếu như không phải gặp được đại ma pháp sư, lấy ma pháp học đồ thân phận đối mặt ma pháp sư cao cấp, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Liền xem như gặp được đại ma pháp sư, nếu như Trần Lạc hạ quyết tâm, liều mạng trọng thương phong hiểm, đại ma pháp sư không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Khoa học cùng ma pháp kết hợp, vật chất nguyên tố cùng ma pháp nguyên tố dung hợp, có thể làm học đồ ma pháp uy lực tăng lên hàng trăm hàng ngàn lần. Học viện không có cái gì rèn luyện công trình, Trần Lạc chỉ có thể vòng quanh trường học chạy vòng, học viện thánh đồ nạt tại thành dạ bùn vị trí trung tâm. Trường học chung quanh cũng hết sức phồn hoa, kết thúc luyện công buổi sáng đằng sau, Trần Lạc chợt nhớ tới một việc, hướng ở vào trường học phía đông một lối đi đi đến. Tại bần trong trí nhớ, nơi đó tựa hồ có một cái phiên chợ. Phiên chợ là trong một tòa thành thị không thể thiếu địa phương, nơi đó mỗi ngày đều đang tiến hành các loại giao dịch, thường ngày cần thiết đều có thể ở nơi đó mua được. Trần Lạc tại trên phiên chợ đi dạo một vòng, trên tay liền xuất hiện một cái đổ đầy túi lớn. Y sạ bỡ là thua bởi hắn kim tệ còn thừa lại không ít. Nếu quyết định đề cao chất lượng sinh hoạt, Trần Lạc không có ý định tiết kiệm tiền. Tiền không có có thể kiếm lại, nhưng bánh mì hắn là thật ăn không vô nữa. Vì cải thiện thức ăn, hắn mua một cái dùng để nấu cơm bình gốm, mấy món đồ làm bếp, một chút gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn, mặt khác còn từ thợ rèn nơi đó làm theo yêu cầu một cái nồi sắt. Những người của thế giới này, mặc dù đã bắt đầu dùng ăn dầu thực vật, nhưng còn không có sử dụng nồi sắt xào rau thói quen. Thân ân đại lục đám người, nấu nướng thức ăn phương thức cơ hồ chỉ có nấu cùng nướng. Bọn hắn đem bánh mì xem như món chính, ngẫu nhiên nấu chút cháo uống, mỗi ngày 2 bữa, 1 năm 365 ngày, năm qua năm. Dân nghèo là như thế này, quý tộc cũng là như thế. Chỉ bất quá quý tộc đồ ăn càng thêm đẹp đẽ, mà lại có thể thường xuyên ăn vào thịt mà thôi. Thức ăn tác dụng, đối với người của thế giới này tới nói, còn chỉ dừng lại ở nhét đầy cái bao tử giai đoạn. Trần Lạc không biết hắn còn muốn ở thế giới này dừng lại bao lâu, nhưng hắn biết, nếu như lại để cho hắn mỗi ngày lấy bánh mì sống qua ngày, hắn thật sẽ sụp đổ. Tự mình động thủ, cơm no hào ấm, trở lại ký túc xá đằng sau, hắn đem đồ làm bếp đều thành tẩy một lần, sau đó liền bắt đầu tự mình làm bữa sáng. Hôm nay mua đồ vật rất nhiều, chậm trễ không ít thời gian, cho nên Trần Lạc cũng không có mua quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, hắn xác hai cái trứng gà, hai mảnh giam đông, lại cắt chút hoa quả ăn mặn làm phối hợp, dự định đem xem như hôm nay bữa sáng. Hắn vốn còn muốn nấu cháo, nhưng lấy hắn bây giờ tinh thần lực, phóng thích hỏa cầu thuật xào cái trứng gà sắc cái răm đông coi như nhẹ nhõm, dùng để nấu cháo, lại có chút lực có thua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ma pháp thứ này thật đúng là thuận tiện, nấu cơm thời điểm, hỏa nguyên tố hoàn toàn có thể thay thế khí thiên nhiên, bình thường xào cái đồ ăn cái gì, ma pháp học đồ cấp bậc tinh thần lực như vậy đủ rồi. Đương nhiên, cái này cần đối với ma pháp khống chế tinh chuẩn, bình thường ma pháp học đồ khẳng định làm không được, ít nhất cũng phải là ma pháp sư sơ cấp mới được. Trần Lạc tinh thần lực mặc dù không đạt được ma pháp sư sơ cấp, nhưng hắn đối với hỏa cầu thuật khống chế, không chút nào không kém gì ma pháp sư sơ cấp, mỗi ngày dùng ma pháp đến nấu đồ ăn, đã thỏa mãn hắn dạ dày, lại luyện tập ma pháp, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Mùi vị gì, thơm quá. Ngay tại Trần Lạc do dự muốn hay không đi gọi bờ dịt nì lao sư lúc, bên cạnh chỗ kia cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra, mặc đồ ngủ bờ dịt nì vướt vướt nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ bên trong phòng đi tới. Váy ngủ màu hồng cũng không thể hoàn toàn che giấu nó dưới sóng cả mánh liệt, váy chỉ tới bắp đùi vị trí, hai đầu thẳng tắp xanh nhạt đùi ngọc tại Trần Lạc trước mắt lúc gần lúc hiện sáu Trần Lạc cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ ở sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ta làm bữa sáng, vợ dịt nì lao sư nhớ kỹ nhân lúc còn nóng ăn, ta
ta đi trước lên lớp. Trần Lạc cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi nơi này, đi ra phòng học lầu ký túc xá đằng sau, hắn mới bi ai ý thức được, chính hắn thật vất vả làm tốt bữa sáng, đều không có tới kịp ăn một miếng. Bây giờ đi về là không thể nào, Trần Lạc thở dài, đói bụng, ủ rũ túi đầu hướng phòng học phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, trong phòng, Bờ Dịt Nỉ túi đầu nhìn một chút trên bàn mùi thơm mê người bữa sáng, nhịn không được tại trước bàn ngồi xuống. Trước mặt đồ ăn, tản ra mùi thơm mê người, nhất định so bánh mì trắng càng ăn ngon hơn. Bờ Dịt Nỉ từ bỏ đi ra ngoài mua bánh mì ý nghĩ, nếm thử một miếng trứng tráng, lại cắt một mảnh giam đông, đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên, kinh ngạc nói, bợ thế mà biết nấu cơm. Bất quá, hắn còn giống như không có ăn đâu, hắn vì cái gì? Bờ Dịt Nỉ nói một mình một câu, đống nhiên giống như là ý thức được cái gì, túi đầu nhìn một chút trước ngực mình trắng nõn, lại nhìn một chút trần trụi ở bên ngoài thon dài hai chân, sau một khắc liền đống nhiên đứng người lên, thật nhanh chạy trở về gian phòng. Hồi lâu sau, ăn mặc chỉnh tề Bờ Dịt Nỉ mới từ trong phòng ngủ đi tới, trên mặt của nàng còn lưu lại có một tia đỏ ửng, lắc đầu, nhắc nhở chính mình nói, hắn vẫn chỉ là đứa bé, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Cho dù nàng chỉ so với Bờ lớn hơn vài tuổi, nhưng hắn là học sinh của mình, ở trong mắt Bờ Dịt Nỉ, không tính là khác phái. Bất quá, đã trải qua lần này xấu hổ đằng sau, cũng làm cho Bờ Dịt Nỉ ý thức được, ký túc xá về sau không chỉ có nàng một người, nàng muốn làm chuyện gì, cũng không thể giống như trước kia tùy tiện như vậy. Thầm nghĩ lấy những này, một lát sau, ánh mắt của nàng lại nhìn phía trước mặt bữa sáng, tâm tư biến có chút lộn xộn. Bận làm bữa sáng, so bánh mì trắng ăn ngon nhiều. Bận trên việc nấu cơm, tựa hồ cũng rất có thiên phú. Nếu như về sau mỗi ngày có thể ăn vào sớm như vậy bữa ăn liền tốt. Được rồi, coi như là cho nàng ái tâm bữa ăn sáng. Tôi công bận rộn một cái sáng sớm, tất cả đều tiện nghi Bờ Dịt Nỉ lao sư, Trần Lạc tâm tình có chút buồn bực, đói bụng hướng phòng học phương hướng đi đến. Dù vậy, hắn cũng không có ý định đi mua bánh mì trắng. Ở thế giới này, bánh mì cũng là phân đẳng cấp. Đám dân nghèo ăn, là chưa qua tinh si bánh mì đen, loại bánh mì này không chỉ có cứng rắn, mà lại khó ăn, để lên 2 ngày liền có thể xem như cục gạch sử dụng. So bánh mì đen tốt một chút chính là bánh mì trắng sử dụng bột mì, trải qua một lần tinh si, cảm giác càng tốt hơn, cũng càng mềm, là đại bộ phận quý tộc thường ngày món chính. Về phần trải qua nhiều lần tinh si, tăng thêm mật ong cùng bơ các loại tài liệu nướng đỉnh cấp bánh mì. Bình thường quý tộc mỗi ngày ăn cũng sẽ phá sản, chủ yếu nhất là, loại bánh mì này, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Trần Lạc mặc dù muốn nếm thử, nhưng là trên phiên chợ cũng không bán loại đồ chơi cao cấp này.